Chương 93, người còn sống làm một ngày nào đó muốn chiến, ta cảm thấy hiện tại thời gian cũng không tệ. Đường La thanh âm vẫn là trước sau như một bình thản, giống như Tây Lăng mấy trăm năm hòa bình hủy hoại chỉ trong chốc lát chỉ là kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Từ Xu Huệ không dám tin tưởng cái kia ở trong lòng hắn bình thản thiện lương trưởng tử thế mà sẽ nói xuất dạng này lãnh huyết mà nói, nếu như hai tộc khai chiến, Tây Lăng hẳn là cái máu chảy giặt rũ rút sự, ngàn dặm đất chết cục diện. Nàng cảm thấy đại nhi tử thật lạ lẫm, muốn giao hấn phản bác, lại không biết từ đâu nói lên, bởi vì trong lòng ẩn ẩn có cái thanh âm nói cho nàng, Đường La nói là đúng. Đường Di hai tộc thế lực cũng đã vượt qua còn lại bình thường thị tộc không biết bao nhiêu, mấy trăm năm hòa bình không thể nghi ngờ là hai tộc khống chế kết quả. Nhưng theo lấy thế lực càng ngày càng lớn, nhân số càng ngày càng nhiều, vẹn vẹn Tây Lăng nhất thành cũng đã không thỏa mãn được hai tộc thống trị dã tâm, mà cuối cùng kết quả, liền như là Đường La nói, tất có một trận chiến. Ai cũng biết rõ trận đại chiến này càng sớm đánh càng tốt, nhưng không có người dám thử nghiệm, bởi vì hai tộc thực lực quá mức tiếp cận, cho dù phân ra thắng bại, cũng là lưỡng bại cầu thương cục diện. Đường La nhìn xem mẫu thân đột nhiên mê mang hai mắt, biết rõ nàng nhất thời tiếp thu không được bản thân dạng này lãnh huyết người sát, lúc này bổ sung nói rõ, kỳ thật mẫu thân ngài suy nghĩ nhiều, coi như ta thực sự giết hắn, Đường Di hai tộc cũng không đánh được. Từ Xu Huệ chính là tâm loạn như ma thời điểm, nghe được Đường La nói như vậy, liền hỏi, vì cái gì nói như vậy? Bởi vì Di gia bảo thuyền còn chưa chuyến về, Trung Kiên cùng Cao Đoan chiến lược thiếu thốn, cấp độ kia bảo thuyền chuyến về, không phải là muốn một trận chiến sao? Tới lúc đó, Di tộc vô cớ xuất binh, Tây Lăng lớn nhỏ thị tộc sẽ đứng ở ta Đường thị bên này, công phạt Di thị. Đường La cười nhạt đáp lại, đây cũng là vì cái gì hắn hôm nay muốn đem đánh giết Trương Tinh Hà làm thành một cái bản sắc nguyên nhân. Bất luận chuyện này chân tướng là cái gì, hôm nay sau đó liền chỉ có loại này thuyết pháp. Mà nếu có người hiểu chuyện đi đến Tiên Hương lâu nói bóng nói gió, đã sớm thống nhất không có chút nào nghi vấn sẽ để cho bọn họ càng thêm kiên định tin tưởng, chuyện này liền là Trương Tinh Hà gặp tại khởi nghĩa. Đánh lấy vì Di thân tuyển gối đuổi danh nghĩa, đoạt kỵ nữ tịnh giết người đoạt kim. Cho nên giết Trương Tinh Hà là bởi vì Di thân quản giáo vô phương, mà tiền tiêu chi chiến lấy hạ khắc thượng, Di thân nếu như chết trận, Di thị cũng không khơi ra một tia ma bệnh. Nếu như vậy bọn họ còn mạnh hơn mở ứng mang, như vậy quá tốt rồi, đáp lấy Di thị Thiên Vũ doanh chưa về, Đường thị có thể hảo hảo dạy bọn họ làm một đợt đại nhân. Tin tưởng lấy Di thị tộc trưởng lý trí, không làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, dù sao Di thân mặc dù là Di tộc thiên tiêu, nhưng hắn là Di hổ nhi tử, cũng không phải tộc trưởng Di Cẩm Nhi một dạng. Mặc dù Di thị trưởng lão hội quyết định đem Di thân xem như lời tiếp theo tộc trưởng bồi dưỡng, nhưng hắn dù sao còn không phải chân chính tộc trưởng, không phải sao? Hiện tại đánh, không sai. Đường Sâm ngẩng đầu, ở trận này mẹ con gian nói lời nói bên trong lựa chọn đứng bên. Từ Xu Huệ giận dữ, không dám tin tưởng Đường Sâm cái này đầu gỗ thế mà không cùng bản thân một đầu, một cước đá vào hắn trên gối, phá lệ dùng sức. Ba, vẫn là quen thuộc thanh âm, vẫn là nguyên lai kỹ xảo. Đường Sâm mặt không đổi sắc, tỉnh táo cúi đầu ăn cơm. Nam thành công tử phủ Di thân mặt không biểu tình ngồi ở sách phòng tịch, nghe quý phủ gia thần môn khách bẩm báo. Hơn 30 tên thuế phàm cảnh đỉnh phong võ giả người người lấy giáp, xông vào công tử phủ. Bị kích thương môn khách cùng sở hữu 233 người, nhưng ngoại trừ lúc ấy đi Thiên Hương lâu tuyển gối đuổi mấy tên võ giả cùng Trương Tinh Hà, không một người bỏ mình. Sách phòng, võ phòng, phòng ngủ cũng có khác biệt trình độ tổn thương. Nhưng cố phòng cùng nhà kho cùng bị nhận công kích, cứu chữa cùng tu bổ tổn thất ở 20 vạn kim tả hữu. Trong mắt hắn hàn ý phun trào, nhưng càng nhiều thật là đối Đường La kiên kỵ. Làm việc quả quyết tay độc, trực chỉ mục tiêu, đối đại bộ phận kiến trúc đều làm công kích, duy chỉ có đối khố phòng cùng nhà kho thu không chút nào phạm, dẫn đến hắn coi như nghĩ từ chuyện này phía trên làm chút văn chương cũng không có biện pháp. Trận này là ta thua. Di thân thầm nghĩ, phất phất tay nhường mấy tên quản sự lui ra. Gia thần bỏ mình, phụ đệ bị hao tổn, theo lý thuyết hẳn là nộ không thể át, hắn lại không có cái gì phẫn nộ cảm xúc, mà là một loại trước đó chưa từng có hưng phấn cùng sục sôi. Tây Lăng thịnh truyền Di thị song tiêu tranh phòng, nhưng từ vừa mới bắt đầu, Di thân liền biết rõ hắn và Di sở không phải một loại người, Di sở mục tiêu chỉ có võ đạo cực đỉnh, mà hắn mộng tưởng thì là quyền mưu thống ngự, đây cũng là vì cái gì hai người bọn hắn bị xưng là Tây Lăng hoàng kim một đời. Tộc trưởng Di thân, thủ tọa Di sở dạng này tổ hợp chính là 30 năm sau Di thị bá nghiệp nguyên cảnh. Mà xuôi gió xuôi nước trưởng thành Di thân chưa bao giờ từng thấy đối thủ, ở trong mắt hắn, Tây Lăng cái gọi là những cái này thanh niên tài tuấn môn, đều là chút phế bẩn, ngay cả những cái kia ngồi ở vị trí cao trưởng giả, ở trong mắt hắn cũng bất quá là chút tầm thường hạng người. Lần này gặp Đường La, hắn phảng phất có loại ảo giác, đó là một đầu không nhận quy củ trói buộc nhưng lại sẽ lợi dụng quy tắc manh thú. Dạng này đối thủ mới xứng ở 30 năm sau cùng Di thị song tiêu tranh phong. Hơn nữa bọn họ đều còn tuổi trẻ, tương lai còn rất dài, cho nên tranh đấu mới vừa vặn bắt đầu. Trong bóng tối Di thân triển lộ xuất mê người đến cực điểm mỉm cười, sáng chói như tinh thần trong con ngươi tràn đầy hưng phấn. Tinh thần các thiếu gia, ta muốn cầu ngài rút một chút. Hoa Cắt gõ phòng tối câu chân cửa, giơ một chậu mới mẻ hoa quả, chiều Đường La nhăn nhó nói ra. Đường La lấy ra một quả anh đào bỏ vào trong miệng, từ chối cho ý kiến. Ta muốn cùng Hạnh Vũ thành hôn, cầu thiếu gia thành toàn. Hoa Cắt mặt trướng đến đỏ bừng, chiều Đường La khẩn cầu đạo. Phúc. Đường La làm hạt anh đào phun tới một bên trong hộp nhỏ, mặt không biểu tình nhìn xem Hoa Cắt, thật lâu không nói gì. Làm Đường La mặt không biểu tình thời điểm, không có chút nào nghi vấn liền là hắn sinh khí thời điểm, chỉ là Hoa Cắt không minh bạch từ cái kia chọc giận tới hắn, cho nên đành phải chột dạ túi đầu nhìn xem bản thân. Ngươi là đầu góc hỏng vẫn là cái gì? Đường La từ trong ngực móc ra khăn mùi xoa, xoa xoa tay đạo. Đột nhiên ác ngữ đem Hoa Cắt kích động, hắn không biết bản thân làm sao nhắm trúng Đường La sinh khí. Ngươi cưới Hạnh Vũ, ta đồng ý lấy sao? ngươi nên đi tìm bà mối, sau đó để cho nàng đi cùng đường phủ nha hoàn quản sự hiệp thương xính lễ, lại chính thức đi đường phủ cầu thân, hiểu chưa? Hoa Cắt cái này mới kịp phản ứng, nguyên lai bản thân làm một kiện nhiều chuyện ngu xuẩn. Nếu như là Đường La yêu cầu, đường phủ đương nhiên sẽ nhanh lên đem Hạnh Vũ đưa ra, nhưng nàng những tỷ bội kia sẽ từ phía sau thấy thế nào hắn. Không danh không phận cùng bản thân xuất phủ, sẽ chỉ làm muốn thì có chút tự ti Hạnh Vũ càng thêm hướng nội. Thiếu chủ, ta ơn ngài. Hoa Cắt trong lòng vô cùng cảm kích, nếu như chỉ là bởi vì bản thân nhất thời chủ quan mà làm thương tổn bản thân người yêu, vậy hắn căn bản không cách nào tha thứ bản thân. Đường La khoát khoát tay, hướng nhắc đạo, ngươi hiện tại đều là trưởng quỹ, làm thế nào sự tình còn dạng này nôn nôn nóng nóng. Suy nghĩ nhiều trước sau, hiếu động đầu óc. Mặc dù thiếu gia không có vài câu lời hữu ích, nhưng hắn là thật quan tâm bản thân tịnh suy nghĩ chu toàn. Hoa Cắt tràn đầy cảm ơn, chỉ thiên lập thể đạo, tiểu minh trắng, thiếu gia đều là vì ta tốt, thiếu gia đại ân đại đức, coi như là thịt nát xương tan, cũng khó có thể bồi thường. Chương 94, tinh thần các biến tiên địa có âm dương nhị khí, tranh chấp lẫn nhau. Dương khí thắng thì vạn sự đại cát, nếu âm khí thắng được, tà ma, quỷ mị, độc thắng, ôn dịch đem theo lấy khốc nhiệt mà dần dần hung hăng ngang ngược. Vũ Nguyệt vét đều, ác tháng giáng lâm. Tây Lăng thành hoành giang xây lên, hàng năm ác tháng, nhiệt độ không khí cực cao lại nhiều mưa, có khi còn sẽ bộc phát luồng không khí lạnh, cho nên đến mỗi ngũ nguyệt, Tây Lăng nhân không gả cưới, không xây phòng, không dọn nhà, không đóng thuyền. Ba mối, phòng công phu thợ xây, công nhân bốc vác cùng xưởng đóng tàu công tượng đến hàng năm ngũ nguyệt liền nên đón nghỉ, bọn họ sẽ ngừng việc dòng dã một tháng, để tránh qua ác tháng. Bởi vì không đóng thuyền sửa thuyền, dẫn đến đại đa số cảng bờ công nhân bốc vác không có tiểu nhị, liền trên đường lắc lư. Tây Lăng thành tây chính là dạng này một chỗ ngư long hôn tạp chi địa, hàng năm ngũ nguyệt trên đường người nhàn rỗi liền cùng trên cây ve trùng đồng dạng nhiều. Người nhàn rỗi môn không có việc gì, liền vây quanh ở dưới bóng cây đánh bạc nói khoác nhìn náo nhiệt, bởi vì Tây Lăng dài đến mấy trăm năm hòa bình, làm cho cấp lương cho giá rẻ tiền, cho dù là những cái kia lười biếng nhất há tử, một tháng lương đồng đã đủ một năm thức ăn. Áp tháng đối Tây Lăng rất nhiều sản nghiệp tạo thành ảnh hưởng, nhưng tinh thần các còn như thường ngày khai các bế cát. Mặc dù khô rồi nửa năm, nhưng Hoa Cắt cái này trưởng quỹ vẫn là không biết bản thân cái này các đến tột cùng là làm thứ gì, mỗi ngày liền để cho mấy cái võ giả đi vào phòng tu luyện, sau đó rời đi. Hoa Cắt đã từng bởi vì hiếu kỳ cầm lấy tinh tử cẩn thận quan sát, nhưng ngoại trừ hoa văn phức tạp một chút, hắn cũng phát giác không ra cái gì kỳ dị. Dần ra, Hoa Cắt liền phỏng đoán, khả năng tinh thần các chỉ là Đường La dùng để làm việc thiện địa phương. Dù sao vận chuyển 36 cái chu thiên công pháp liền có thể nhường một cái phàm cảnh võ giả cầm tới 10 mai kim tệ, ở thành Tây loại nghèo khổ này địa phương, tốt như vậy công việc đến nơi đâu tìm. Tăng thêm Đường La ở tinh thần các lập xuống quy củ, cùng một người trong 3 ngày chỉ cho phép tiến vào một lần tu luyện phòng. Cái quy củ này nhường Hoa Cắt càng thêm nhận định ông chủ căn bản không muốn dựa vào tinh thần các kiếm tiền, chỉ là vì làm việc thiện. Ông chủ thực sự là Tây Lăng đệ nhất đại thiện nhân. Hoa Cắt thường xuyên trong lòng tán thưởng. Chỉ là hôm nay trong các đặc biệt kỳ quái, dị vãng nhiều nhất bất quá 3 canh giờ thời gian tu luyện, hôm nay lại có nhất phòng đã gần đến trạng vạng tối đều không kết thúc. Đang muốn đi kiểm tra, Hoa Cắt nghe được các bên ngoài lùng tung tiếng kêu to, lờ mờ còn có thể nghe được tinh thần các 3 chữ. Đây là có chuyện gì? Hoa Cắt thầm nghĩ bất giải, tiện tay chiêu qua một gã sai vật đạo, ngươi đi mà kiệt phòng nhìn xem tại sao người này còn chưa kết thúc tu luyện. Thông báo gã sai vặt sau, Hoa Cắt mở ra tinh thần các đại môn, cảnh tượng trước mắt nhường hắn giật mình. Tinh thần các trước cửa, thế mà đứng trên trăm tên quần áo một mạc dân nghèo, bọn họ trợn mắt trừng trừng, trong miệng tiếng la như sấm. Giao ra hung thủ, dùng mạng đền mạng. Thế mà dùng mạng người tế luyện như thế ác độc tà khí, lan ra thành tây. Giết người thì đền mạng, lan ra thành tây. Chợt gặp đột biến, Hoa Cắt hoảng hồn, hắn không minh bạch những người này làm sao lại tụ tập ở các phía trước. Hai tên đi theo gã sai vặt cũng đã dọa đến ngã ngồi ở trên mặt đất, Hoa Cắt cũng là gắng gượng không có ngã xuống, nhưng trong đầu đã là một mảnh trống không. Mà tức giận mọi người nhìn thấy hắn gương mặt trắng bệnh, dũng khí càng tráng, một bước đưa vào tinh thần các ban công, như một nhóm ác quỷ đang muốn nhắm người mà phệ. Một đạo màu đen bóng người xuất hiện ở bình đài cùng bậc thang giao tiếp chỗ, chính đối người quần, bộc phát ra trùng thiên khí thế. Lại tiến một bước, lập trảm bổ xá. Toàn thân trọng giáp ứng hồng viễn mặt như hàn băng, trong tay trường đao ngân quang chớp động, đem nguyên bản muốn ép lên bình đài mọi người uống rừng. Toàn thân khôi giáp thuế phàm cảnh tu sĩ đối hạ bậc thang đám này bởi vì xúc động phẫn nộ mà tụ tập cùng một chỗ thôn dân người nhàn rỗi tới nói, quá mức cường đại. Bọn họ e ngại đối ứng Hồng Viễn võ lực mà ngừng chân không tiến, nhưng trong mắt phẫn nộ cùng khuất nhục ngược lại càng hơn. Một tên người mặc thanh sắc áo gai trung niên nhân vượt ra khỏi mọi người, chỉ ứng Hồng Viễn đạo, phải chăng tu vi cao liền có thể đổi trắng thay đen, không phân thị phi? Hán tinh thần các lấy mạng người tế luyện ma khí, chẳng lẽ ngươi còn muốn nối giáo cho giặc không thành? Trong lúc nói chuyện, nam tử trung niên cũng bộc phát ra một cỗ mảy may không kém đối ứng Hồng Viễn khí tức, cùng hắn đối chỉ. Hạ bậc thang đoàn người vừa mới mất mát dũng khí, ở trung niên nhân xuất hiện sau, lần nữa bộc phát ra, mà cái này một lần thì là càng thêm điên cuồng cùng cuồng loạn. Hắn liền là cùng bọn hắn cùng một bọn, giết hắn, giết hắn, giết hắn, đốt đi cái này ma quật. Mọi người phát cuồng hò hét, trong mắt lộ ra điên cuồng, tự là muốn đem mới vừa nhát gan đều phát tiết đi ra. Ứng Hồng Viễn cười dài một tiếng, đem trường đao nâng lên, chỉ trung niên nhân cổ họng, bình tĩnh nói, cứ việc tới giết. Một cái không gai không lưới võ giả tăng thêm một nhóm yếu đuối thôn dân người nhà rỗi, dạng này tổ hợp thật là không có đặt ở hắn cái này võ đường tinh anh trong mắt. Áo xanh trung niên nhân ánh mắt lạnh lùng, đón lưỡi đao thêm gần một bước, đại chiến hết sức căng thẳng. Không, tuyệt không thể dạng này đánh lên. Hoa Cắt từ hỗn độn trạng thái tỉnh táo lại, nhìn xem ứng Hồng Viễn cùng đám người giằng co, trong lòng còi báo động mãnh liệt. Các vị yên lặng một chút, yên lặng một chút. Nghe ta nói. Khang cả giọng hò hét hấp dẫn đám người ánh mắt, hắn mới bước đi tới ứng Hồng Viễn bên người, mặt hướng các trước đám người. Tuổi trẻ trưởng quỹ khắp khuôn mặt là chân thành, giơ cao lên hai tay, muốn trấn an mọi người cảm xúc. Mặc dù đạo hiện tại thì ngưng, hắn đều không biết đến tội cùng phát sinh cái gì, nhưng trong lòng một mực có thanh âm nói cho hắn, hắn là tinh thần các trưởng quỹ, hắn nhất định phải đi ra giải quyết chuyện này, mà không phải đứng ở ứng Hồng Viễn phía sau, nhìn xem hắn cùng những người này ác chiến. Tinh thần các tầng cao nhất sớm có một ít cửa sổ lặng yên mở ra, chính là Đường La tựa tại mép giường, tinh áo nhìn chăm chú lên tình thế phát triển. Từ vừa mới đột nhiên bùng nổ nào, hắn liền cũng đang quan sát, nhìn xem những cái kia thôn dân người nhàn rỗi quần tình kích phấn bộ dáng, lại nói ra tế luyện ma khí loại lời này, nếu là còn nhìn không ra có người muốn làm hắn tinh thần cắt, vậy cũng quá không thể nào nói nổi. Nếu như vừa mới Hoa Cắt không có đứng ra, vẫn như cũng bị dọa đến lăng ở nguyên chỗ, Đường La liền đã dự định trực tiếp xuống dưới xử lý, bởi vì ứng Hồng Viễn là một cái võ giả, hắn mới không sẽ quản thị phi đúng sai, chức trách của hắn liền là thủ các căn bình, nếu có địch tới đánh, toàn bộ chém giết. Nhưng cứ như vậy, không có chút nào nghi vấn sẽ ngồi vững tinh thần các tiếng xấu, tiến vào đối phương một vòng trụ một vòng cái bẫy. Nếu là thật làm tinh thần các thanh danh làm chuyện xấu dẫn đến cái này thành đạo chi dựa vào rách nát, cái kia Đường La thực sự là sẽ khí nổi điên. Hoa Cắt có thể trước hắn một bước đứng ra, xem như không có cô phụ đối kỳ vọng của hắn. Qua loa. Đường La nghĩ thầm, liền nhìn hắn có thể đem sự tình xử lý đến cái tình trạng gì. Dù sao đối phương có thể kéo ra tình hình như vậy, nhất định là chuẩn bị 10 phần chu toàn, coi như là bản thân, cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Hoa Cắt xuất hiện thành công đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn tới hắn trên người, dù sao đối mặt một cái thuế phàm đỉnh phong cùng đối mặt một cái tuổi trẻ trưởng quỹ, ở trong đó độ khó trên lệch chính là dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng có thể lập phán cao thấp. Chư vị hương thân, ta là tinh thần các trưởng quỹ, ta không biết rõ đến tuột cùng xảy ra chuyện gì nhường chư vị như thế quần tính xúc động phẫn nộ, có thể hay không báo cho. Hoa Cắt tư thái bảy cứ thấp, nhưng đám người cũng không mua chướng, ngược lại đem hắn trở thành đột phá khẩu. Ngươi cái này tâm địa đen tối tiểu tử, chết không yên lành. Nối giáo cho giặc, ngươi nhất định sẽ gặp phải báo ứng. Ở nơi này khốc nhiệt trạm vào tối, căn bản không có người có thể kiên trì cùng một cái đao phủ giải thích tiền căn hậu quả, ngược lại là mảng lớn nhục mạ tiếng. Vẫn là cái kia tên thanh sam trung nhân, hắn nâng tay lên trấn an mọi người cảm xúc, tràn đầy rêu cợt nói ra, ngươi tinh thần các làm cái gì âm động hoạt động, ngươi cái này làm trưởng quỹ không rõ ràng à, còn cần chúng ta giải thích cái gì? Hoa Cắt nghe được trung niên nhân mở miệng vũ đục, phản bác, tinh thần các là như thế nào lương thiện chi địa bản trưởng quỹ đương nhiên rõ ràng, nhưng ngươi mở miệng một tiếng âm động, chắc là có cái gì chứng minh thực tế, nếu chỉ là lăng không nói xấu, cái kia sang năm hôm nay, liền là ngày rỗ của ngươi. Mặc dù Hoa Cắt là một cái nô bộc xuất thần, nhưng hắn cũng minh bạch Đường thị thiên kiêu không thể đục đạo lý, đối mặt dạng này nói xấu, thị tộc nên có cường ngạnh ở trên người hắn thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tuổi trẻ trưởng quỹ nhìn thẳng thanh sam trung niên nhân hai mắt, nửa bước không lùi. Ứng Hồng Viễn khát máu cười, đem trường đao gánh tại trên vai. Chương 95, cầu truy được truy trung niên nhân tiêu sái cười một tiếng, khuôn mặt đùa cợt. Hy vọng Hoa trưởng quỹ nhìn thấy chứng minh thực tế sau đó, còn có thể như vậy chính khí lâm nhiên. Thanh sam trung niên nhân xoay người, hướng về hạ bậc thang thôn dân cao giọng nói, làm cho phép lão nhị thi thể, còn có vợ góa của hắn hải tử mang lên đến. Tức giận đoàn người tách ra một đạo có thể cung cấp mấy người song hành rộng đạo nơi xa lộ ra hai cái tráng hán giơ lên một mảnh làm bản, làm trên bảng là một bộ thây khô. Một tên mùa hoa tuổi tác trên dưới nữ tử hai mắt sưng đỏ, vừa đi vừa khóc, một thân màu xám cho áo gai đồ tang, giơ lên làm bản một bên đi theo hai tên tráng hán bên người, trên tay còn nắm một cái 5-6 tuổi hải tử. Chứng minh thực tế đến, có thể hay không nhường bọn họ lên đến các phía trước. Thanh sam trung niên nhân nhìn xem Hoa Cắt dò hỏi. Làm Hoa Cắt nhìn thấy cố kia thi thể, liền thầm nói hỏng bét. Cái này cho phép lão nhị hắn nhận biết, xem như tinh thần các trưởng quỹ, nửa năm qua này hắn đối tất cả vào các võ giả đều có ghi chép, tăng thêm hắn xem qua không quên bản lĩnh, đối tất cả từng đến tinh thần các ứng công phu võ giả đều có ký ức. Cái này hôm qua ứng công phu võ giả hôm nay liền chết rồi, có thể nào không nhường người hoài nghi đến tinh thần các? Quan trưởng, nhường bọn họ lên tới đi. Hoa Cắt đối ứng Hồng Viễn nói ra, tuy nhiên hắn trong lòng rất là phẫn nộ, nhưng hắn biết rõ, hiện tại phản bác không có bất luận kẻ nào sẽ tin tưởng bản thân, chỉ cầu bọn họ làm việc có chút sơ hở, có thể để bản thân mặt trần. Ứng Hồng Viễn nghe tiếng nhường ra thông đạo, đối với chiến đấu hắn chưa bao giờ e ngại, nhưng loại này nói chuyện trời đất phân đoạn, vẫn là giao cho am hiểu người đến ứng phó. Hai tên tráng hán đem làm bản nhẹ nhàng đặt ở các phía trước, tên kia nữ tử hướng về tráng hán sau khi thi lễ, quay đầu nhìn về phía Hoa Cát, trong con ngươi tràn đầy hận ý, tức giận thanh âm đều đang run rẩy, đưa ta trượng phu mệnh đến. 5-6 tuổi hài tử chính là tỉnh tỉnh mê mê thời điểm, hắn ôm lấy mâu thân trần, rụt rè nhìn xem Hoa Cát, thỉnh thoảng dùng ánh mắt dò xét nằm làm trên nền thi thể, tự đang kỳ quái tại sao ba còn không rời giường. Quả phụ cảm xúc kích động, căn bản không có biện pháp tự sự, trung niên nhân bắt đầu dẫn đạo. Hôm qua, cho phép lao nhị ứng ngươi tinh thần cắt nhất phòng, có phải thế không? Hắn mới bước tiến lên, chỉ Hoa Cắt chất vấn. Vâng. Tốt, có những khi. Trung niên nhân quay đầu nhìn về phía nữ tử, ôn nhu nói, cho phép phu nhân, mời ngươi nói cho mọi người, tôn phu là chết như thế nào? Nữ tử sắc mặt đau khổ đạo, hôm qua nhà của ta tướng công tự tinh thần cắt tu luyện trở về sau, đã nói thân thể không quá dễ chịu, để cho ta làm chút thanh đạm cháo ăn thức nhắm, có thể còn chưa chờ nô ra làm xong, tướng công liền ở trên giường qua đời. Nữ nhân nói ra thương thế chỗ, nước mắt chảy ròng, hai tử nhìn thấy mâu thân rơi lệ, cũng khóc ra thành tiếng, nữ nhân quỳ rạp xuống đất, cùng hai tử ôm lấy khóc thành một đoàn, bộ dáng cực thảm. Hoa Cắt biểu lộ không thay đổi, nếu như đã nhận định đối phương là muốn nói xấu tinh thần cắt, đồng tình cô nhi quả mẫu không có ý nghĩa, ngược lại là muốn tìm ra đối phương trong giọng nói sai lầm. Ngươi còn có cái gì lại nói? Nữ tử khóc không thành tiếng, cho nên thanh sam trung niên nhân lại trở thành nữ tử người phát ngôn, chỉ Hoa Cắt cái mũi hỏi. Hoang đường. Hoa Cắt không nhượng bộ chút nào, nói năng có khí phách đạo, ta tinh thần các khai các nửa năm có thừa, gần ngàn võ giả ứng cấp vu, chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Nếu là ta tinh thần các thật có cái gì âm độc chỗ, đã từng gần ngàn tên võ giả vì cái gì hết thảy không việc gì, ngươi đều có thể đến hỏi những cái này đã từng đến ta tinh thần các quản môn võ giả, phải chăng có tương tự chính là triệu chứng. Hoa Cắt hướng về hạ bậc thang nhìn náo nhiệt quần chúng một chỉ, đã tính trước. Theo lấy tinh thần các động tĩnh càng ngày càng lớn, nhìn náo nhiệt cũng càng ngày càng nhiều, số lớn nhóm lớn cư dân vây ở hạ bậc thang, trong đó có không ít đều là đã từng tới tinh thần các bên trong ứng qua công phu võ giả, có bọn họ ở, liền có thể chứng minh tinh thần các thanh bạch. Hoa Cắt cảm thấy trung niên nhân lần này lớn nhất nét bút hỏng, liền đem sự tình huyên náo lớn như thế, chỉ cần đã từng võ giả nguyện ý đứng ra chỉ ra chỗ sai, bọn họ nói xấu tinh thần các lời nói liền sẽ không có chút nào đất cắm rủi. Thanh sam trung niên nhân cười lạnh một tiếng, biết lắng nghe đạo, tốt, vậy ta liền muốn hỏi một chút, bọn họ ở ngươi tinh thần các tu luyện sau, là có hay không bình yên vô sự? Trung niên nhân đi tới bình đài cùng nấc thang đụng vào nhau chỗ, hướng về đoàn người hô, từng đối tinh thần các ứng công phu võ giả, mời giơ tay lên. Đám người bên trong, mười mấy con giơ lên cao cao cánh tay, đem đám người ánh mắt toàn bộ đều hấp dẫn. Hoa trưởng quỹ, ngươi tới nhận nhất nhận, những người này thế nhưng là từng đến ngươi tinh thần các ứng công phu võ giả. Trung niên nhân hướng về Hoa Cắt nói ra, một thân sinh khí. Hoa Cắt đi đến trung niên nhân bên người, cẩn thận phân biệt những cái kia giơ tay lên võ giả, chỉ chốc lát sau liền có phát hiện, bên này một cái này, cùng phía tây sau cùng tên kia võ giả, còn có nơi xa chẳng hạn kia, đều chưa từng đến ta tinh thần các ứng công phu, xin đem tay buông xuống. Bị điểm đến võ giả nhăn nhó nắm tay buông xuống, sau đó cúi đầu liền chui ra đoàn người. Cẩn thận hạch đối liên tục, Hoa Cắt cuối cùng còn lại 13 tên võ giả, hắn hướng trung niên nhân nói ra, những cái này tất cả đều là từng đến ta tinh thần các ứng công phu qua võ giả, tiên sinh đều có thể đặt câu hỏi, nhìn bọn họ phải chăng bình yên vô sự. Hắn chưa bao giờ như thế cảm kích bản thân nắm giữ siêu cường ký ức. Đối phương thủ đoạn, đơn giản là nhường mấy tên từ tương lai ứng công phu qua võ giả trộn lẫn ở trong đó tiến hành bôi đen, nhưng bị bản thân từng cái điểm ra sau, đầu này độc kế tự bị phá đi. Thanh Sơn trung niên nhân nhìn thật sâu mắt Hoa Cát, tràn ngập thâm ý lớn tiếng hỏi, Hoa trưởng quỹ, ngươi có thể xác định những người này đều là từng đến ngươi tinh thần các ứng công phu võ giả sao? Hoa Cát gật gật đầu, lớn tiếng nói, bản trưởng quỹ mười phần xác định. Nhìn đấu mưu kế hắn, lộ ra tự tin vô cùng. Trung niên nhân chỉ trong đó một tên võ giả, lớn tiếng hỏi, hồi đáp ta, tinh thần các tu luyện sau đó, đan điền cùng linh khí có cái gì biến hóa sao? Tên kia võ giả Hoa Cắt nhận biết, là một cái bến tàu công nhân bốc vác, mỗi ngày sáng sớm đều sẽ đến tinh thần các phía trước thử thời vận, nếu là có thể được tuyển chọn, 10 cái kim tệ thù lao chống đỡ qua hắn ở bến tàu khiêng bao 3 ngày. Hoa Cắt từng chọn chúng qua hắn 2 lần, người này cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, đến nay còn ở hắn trong đầu vung chi không đi, hắn nhất định có thể vì tinh thần các chính danh, Hoa Cắt lòng tin tràn đầy. Hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân tầng thứ 2 ở tinh thần các ứng công phu, mỗi lần tu luyện sau, chỉ cảm giác thân thể bị móc sạch, liền khiêng bao đều không có khí lực, cần mười mấy ngày mới có thể khôi phục trở về. Thật thà công nhân bút vác sắc mặt xấu hổ giận dữ, giống như chịu cực lớn ủy khuất. Nhưng hiện thực luôn luôn không vừa ý người, Hoa Cắt chỉ cảm giác một trận choáng váng, rời khỏi phẫn nộ, run rẩy giơ lên ngón tay, khí liền thanh âm đều đang run rẩy. Người đang nói láo. Hoa Cắt đơn giản không dám tin tưởng, cái kia cảm kích cơ hồ muốn quỳ xuống hắn tử, làm sao sẽ nói ra nếu như vậy? Hoa trưởng quỹ, mời ngươi khống chế một cái cảm xúc, khả năng hắn thân thể phá lệ suy yếu cũng không nhất định, ta cũng sẽ không chỉ nghe một người chi ngôn. Nghe được như thế có lợi ngôn luận, trung niên nhân ngược lại là biến mười phần công chính. Trong lúc nói chuyện, trung niên nhân lại chỉ một tên võ giả đặt câu hỏi. Ta từng đi qua tinh thần các một lần, liền lập thể rốt cuộc không đi, bởi vì tu luyện qua đi, cảm giác tất cả linh khí đều bị hút đi, muốn hơn vài ngày mới có thể khôi phục lại. Đây là một cái trà trai chủ, làm người đã là thân mật, làm sao sẽ nói ra nếu như vậy? Trung niên nhân mặt không biểu tình, lại chỉ hướng một người khác. Ta đều đã từng nhanh tu đến phàm nhân cảnh đỉnh phong, đi một lần tinh thần các sau, tu vi rút lui, 3 tháng trôi qua, ta vẫn là không có đến phàm cảnh đỉnh phong, tinh thần các tế luyện hắc tâm ma khí, đưa ta tu vi. Còn có ta, ta tu vi cũng đang đi tinh thần các sau đó lùi lại. Một cái, hai cái, ba cái. Dòng dã 13 tên võ giả, mỗi người đều miệng đồng thanh ấn định, bọn họ mỗi một thật tu luyện sau, tu vi đều sẽ tổn hao nhiều. Mỗi một cái bị điểm đến nhân phát xong nói, đều sẽ gây nên đám người kinh hô, ngược lại liền đem cừu hận ánh mắt nhìn về phía Hoa Cát. Ngay cả bị cái kia quả phụ ôm ở trong ngực tiểu hải tử, trên mặt vệt nước mắt chưa khô, đều hướng về hắn tiếng non nước đạo, người xấu, người xấu. Nhìn xem trước mắt quần tình xúc động, Hoa Cát trong mắt hoảng hốt, tâm phảng phất bị đào đi một khối, hắn lẩm bẩm nói, không phải, không phải dạng này, bọn họ nói dối, bọn họ nói dối. Trung niên nhân nhìn xem Hoa Cát trong lòng đại loạn bộ dáng, phụ cận mấy bước hỏi, nói dối. Bọn họ vốn là từng ở ngươi tinh thần các tu luyện võ giả, cùng cho phép lão nhị không vướng bận, nếu không phải bởi vì ngươi tinh thần các thực sự âm độc tàn nhẫn, bọn họ sao lại dám đắc tội các ngươi? Chương 96, chí mạng một kích không thể ngồi chờ chết, Hoa Cát đem hể bại cùng tuyệt vọng cảm xúc dứt bỏ cường công tinh thần, chỉ cái kia công nhân bút vác đạo, nếu là ta tinh thần các thực sự như vậy tà ác, tại sao hắn lần thứ nhất tu luyện xong sau còn sẽ tới lần thứ hai, chư vị tỉnh táo ngẫm lại à, cái này rõ ràng là có người ở oan uổng tinh thần các a. Nhưng dạng này giải thích, đối cũng đã kế hoạch tốt tất cả trung niên nhân tới nói, bất quá là vùng vây dây chết. Chuyện tới bây giờ còn đang giảo biện. Trung niên nhân quát lên, lúc đầu hắn đến lúc ngươi tinh thần các ma khí còn chưa tế luyện hoàn thành, cho nên uy năng không hiện, hấp thu linh khí không nhiều, mà đến hôm nay, ma khí uy năng cũng đã bày ra, không lâu sau nữa, liền sẽ xuất hiện ứng công phu võ giả trực tiếp bị hút thành thây khô tình huống, ta làm sao có thể tha cho ngươi. Đám người quần tình xúc động, chỉnh tề tiến lên trước một bước, hướng về đài cao tới gần. Hoa Cắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn hai mắt, đang muốn phản bác, liền nghe sau lưng một tiếng hô to. Trưởng quỹ không tốt rồi, Ma Kiệt phòng võ giả chết rồi. Gã sai vật kinh hoàng từ các chạy đi ra, vừa chạy vừa hô. Hoa Cắt chỉ cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, thôn dân cùng vây xem mọi người cảm xúc cũng không nén được nữa, một chút nguyên bản chỉ là đến nhìn náo nhiệt mà người, cũng đã cuốn lên tay áo. Bọn họ cũng đã tin tưởng tinh thần các liền là một chỗ tà ác chi địa, muốn đem cái này mà quật phá hủy. Mấy chục trên trăm đạo thuế phàm khí tức trùng thiên mà lên, bọn họ vượt qua đám người muốn hướng trên bình đài chạy tới, ứng Hồng Viễn nắm chặt trường đao, khuôn mặt nghiêm trọng. Tại đám này chủ trì chính nghĩa võ giả lập tức muốn leo lên bình đài lúc, một đạo màu trắng vòi rồng kình lực từ trên trời giáng xuống, uy thế kinh người, hướng bọn họ ngay đầu chụp xuống. Áo xanh trung niên nhân nhìn xem cái này bạch sắc vòi rồng, lộ ra một tia mặt cười. Bởi vì chính chủ rốt cục xuất hiện. Một thân hắc sắc ăn mặc đường la đi theo bạch sắc vòi rồng tung bay, nhưng mà các hạ phản phất đạp gió mà đi, phiêu nhiên như tiên. Nếu như nói đường la bộ dáng đã từng là cái mê, Khương Lâm ước chiến sau đó, rất nhiều võ giả đối với cái này phong thái tuyệt luân tiên kiêu liền lại cũng không phát quên. Khi hắn từ tinh thần các đỉnh nhảy xuống thời điểm, chủ trì chính nghĩa thuế phạm võ giả bên trong, có hai cái lúc này bị dọa đến run chân, bởi vì bọn hắn nghĩ tới một cái phi thường đáng sợ tình huống. Coi như tinh thần các thực sự ở tế luyện ma khí, nếu như nó phía sau là đường la, giết chết mấy cái phàm cấp võ giả, bọn họ lại có cái gì năng lực phản kháng đây? Đừng nói sau lưng của hắn là khổng lồ đường ra, coi như là thiên kiêu đường la bản thân, cũng là thuế phàm bên trong cao cấp nhất tồn tại, đối với đám này không hiểu hợp kích kỹ võ giả tới nói, nhân số đối dạng này tồn tại, căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Vừa mới khí thế xung phong đoàn người, sinh sinh định trụ, lặng lặng chờ lấy như thiên nhân đường la rơi xuống đất. Gặp qua tông lão, ứng Hồng Viễn thu đao hành lễ, thái độ cung kính. Có đường thị thiên kiêu ở đây, hắn không tin có người còn dám làm càn. Hoa Cắt chạy đến đường la bên người, đang muốn hành lễ, liền bị bố vô bà bay. Cũng không tệ lắm, đến đằng sau đi thôi. Đường la thản nhiên nói. Hiện tại chuyện này, từ hắn tiếp quản. Đường la vượt qua hai người, trực diện lấy trung niên nhân cầm đầu mấy chục tên thuế phàm đám võ giả. Tại hạ lâu hồng chí, gặp qua thiên kiêu đường la. Thanh sơn trung niên nhân hướng đường la chắp tay ân cần thăm hỏi đạo thanh âm to lớn, vang vọng bầu trời đêm. Vừa mới còn cùng xúc động phẫn nộ, tranh nhau chật chội đoàn người, nghiêm nghị yên tĩnh. Còn có nhân sợ lui hai bước. Người có tên, cây có bóng, thiên tiêu đường la danh hảo, ở Khương Lâm ước chiến sau không có chút nào nghi vấn đi đến đỉnh phong. Các ngươi là dự định đẩy ta tinh thần cát? Đường la một người cùng đám người đối mặt, nhưng khí thế mảy may không yếu, dẫn đầu làm khó dễ đạo. Đường la, nhường những cái kia cũng đã đạp vào nấc thang võ giả như rơi vào hầm băng, bởi vì rất hư sự tình cũng đã phát sinh. Đối mặt một cái không biết ngọn ngành ma quật, bọn họ còn có dũng khí hợp lực một kích, nhưng đối mặt đường thị dạng này quái vật khổng lồ, đừng nói hiện tại cái này chỉ là tam 5.000 người, chính là nhân số nhiều gấp bội đi nữa cũng một chút dùng không có. Đám người kinh hoàng chú lưu nguyên địa, không biết đi con đường nào, chỉ có thể dùng khẩn cầu mắt chỉ nhìn thanh sam trung nhân nhân. Tinh thần các đúng là thiên kiêu sản nghiệp sao? Lâu Hồng Chí quá sợ hãi đạo, vậy ngài có chỗ không biết, cái này trưởng quỹ Hoa Cắt gặp ngài, tế luyện một tổ 10 phần tà ác ma khí, đã có hai người bị ma khí đoạt đi tính mệnh. Thiên kiêu lúc này lấy Tây Lăng công nghĩa làm trọng, như thế đầy tớ hung ác, nhanh chóng diệt trừ cho thỏa đáng. Thanh sam trung niên nhân mà nói, phản phất là ngọn đèn chỉ đường, trong nháy mắt nhường đám này đối mặt đường la khiếp đảm võ giả cùng thôn dân tìm được thổ lộ lỗ hổng. Bọn họ lập tức đem chuyện này lý được kín kẽ. Thiên tiêu đường la danh mãn Tây Lăng, như thế nào làm ra như vậy ác độc sự tình, nhất định là cái này tuổi trẻ trưởng quỹ gạt chủ tử làm xuống những cái này chuyện ác. Chúng ta không phải đang đối kháng đường thị cùng thiên tiêu đường la, mà là giúp hắn diệt trừ gian định tiểu nhân. Tư tưởng chuyển biến sau đó, bọn họ đem bản thân tưởng tượng trở thành thiên tiêu quân đội bạn, hướng về đứng ở đường la sau lưng Hoa Cắt cao giọng chửi mắng, vừa mới mất đi dũng khí, hệ số trở về. Người cái này âm độc tiểu nhân dĩ nhiên bại hoại thiên tiêu thanh danh, thật nên tiên đào bạc quả. Đường thiếu gia ngút trời anh tài, làm sao làm ra như thế sự tình? Nghĩ không ra đúng là ngươi cái này gian lịnh tiểu nhân từ đó quay phá, còn không chết đến. Như thế mất trí đẩy tớ hung ác, không phải là tháo thành tám khối không thể. Làm 4-5 ngàn người, hô hào chỉnh tề khẩu hiệu, phải lấy chính nghĩa danh nghĩa chỗ tử một cái đẩy tớ hung ác thời điểm, bọn họ mọi người đồng tâm hiệp lực, bọn họ không gì không phá, là một cố không thể ngăn cản hưởng lưu. Bọn họ mỗi người trên mặt đều treo cùng nhiệt mà quyết tuyệt biểu lộ, nhìn chòng chọc vào Hoa Cát, hận không thể ăn hắn thịt, gặm kỳ cốt. Giống như người đã chết là bọn họ người thân nhất, vì giúp bọn họ mở rộng chính nghĩa, cho dù là đối mặt Tây Lăng Thiên Kiêu nô bộc, bọn họ cũng không có chút nào không nhân nhượng. Tây Lăng mấy trăm năm hòa bình, sát lại liền là quy củ, trong đó trọng yếu nhất một đầu, chính là giết người thì đền mạng. Hoa Cắt làm xuống như thế chuyện ác, còn không phải lấy mệnh đền a, cho dù là bẩm báo Tây Lăng luật phủ, yêu cầu của bọn hắn cũng sẽ không biến. Cái này dâng lên sự phẫn nộ của dân chúng đem tinh thần các ép lên góc chết, theo lấy nhân số càng tụ càng nhiều, cố sự cũng nhân chuyển nhân cấp tốc lưu truyền ra. Người đến sau đều đã biết đường Lan nô bộc lấy tinh thần các tế luyện ma khí, làm việc cầm độc, cũng đã hại chết hai đầu mạng người. Hiện tại đám người đem việc này bạch trần cho đường la, chính là muốn nhìn cái này Tây Lăng Thiên Tiêu lựa chọn. Tây Lăng nhân chút xuống tràn đầy kính yêu Thiên Tiêu, đến tột cùng sẽ như thế nào xử lý chuyện này đây? Nếu như hắn che chở thuộc hạ, như vậy toàn bộ Tây Lăng đều sẽ biết rõ hắn đang dùng tinh thần các tế luyện ma khí, làm việc cầm độc tàn nhẫn. Nếu là thuận theo đem thuộc hạ giao ra, mặc dù có thể lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng, nhưng sau này những cái kia hữu thức chi sĩ lại có ai dám đầu nhập hắn bộ hạ, dẫn hắn ra nhà kiếm phủ lúc, chính là cái quan can tư lệnh. Ngươi nên như thế nào lựa chọn đây, Lâu Hồng Chí nhìn xem Đường La, trong mắt tràn đầy niềm ai. Sự tình đến một bước này, nguyên bản bộ dáng cũng đã không còn trọng yếu, biến thành một đạo chật vật lựa chọn. Là bình dân vẫn là bảo thuộc hạ. Hoa Cát nhìn xem trước mắt như sóng triều là biển người, cùng từng đôi cừu hận ánh mắt, trong thoáng chốc hắn có quyết đoán. Bản thân bất quá là một nô bộc xuất sinh, nếu như có thể dùng cái chết của mình đổi lấy trận này âm mưu chung kết, cũng không uổng phí thiếu gia ơn chi ngộ. Hoa Cát hốc mắt ướt át, không phải e ngại tử vong, mà là đối người yêu ấy nấy. Thật xin lỗi tiểu vũ, vẫn không thể nào cưới ngươi, không nên hận A Cát ca ca a. Hoa Cát trong lòng kiên quyết, liền nghĩ cao giọng đem chịu tội ôm lấy. Các ngươi có phải hay không hiểu lầm? Đường Lang ngẩng đầu, lấy linh lực mở rộng thanh âm mặc dù không cao ngang, nhưng đủ để ở tất cả mọi người bên tai quanh quẩn. Chương 97, bá đạo quán chú linh lực tiếng nói vang vọng toàn trường, tất cả mọi người trong lòng căng thẳng, đem ánh mắt đầu nhập hướng lên trời kêu cái kia tràn đầy châm chọc mặt. Cái này tinh thần cát là sản nghiệp của ta, uy củ là ta định, trong các một viên ngói một viên gạch toàn bộ thuộc về ta. Hoa Cát bất quá là một thay ta quản lý nhân, xảy ra chuyện, các ngươi liền muốn hắn đền mạng. Đường Lang ngửa đầu cười ha ha, tấm kia cùng tư thái phảng phất gặp thế gian rất buồn cười sự tình. Đã các ngươi cảm thấy tinh thần các là một chỗ tà ác chi địa, liền nên làm cừu hận chỉ hướng ta, đem hận ý chuyển rời đến một cái nghe lời người, không cảm thấy buồn cười sao? Đường La ánh mắt lạnh lùng, không có chút nào cố kỵ đem sự thật đẫm máu lộ ra. Đối mặt kẻ yếu liền ôm thành đoàn lấy công đạo, đối mặt cũng sẽ chỉ e ngại. Những người này tụ cùng một chỗ, chỗ nào là vì chính nghĩa, có chút vì lợi ích, có chút bị người lợi dụng, càng nhiều, bất quá là mù từ đó đã. Ngay cả chân chính thương tâm muốn chết cô nhi quả mẫu cũng tìm lộn báo thù đối tượng, đơn giản đáng buồn. Mà các trước đám người nhìn thấy Đường La dạng này quyết tuyệt tư thái, sinh lòng sợ hãi. Tinh thần các căn nguyên bọn họ cũng là hôm nay mới biết được, nhưng nếu vì một cái chết không minh bạch võ giả liền muốn cùng Đường La đánh với, liền cực độ không có lời. Đám người cuối cùng đã có không ít người lặng lẽ cũng đứng dậy một dạng rời đi, ngay cả đám kia tự xưng chính nghĩa thuế phàm cảnh võ giả tập đoàn cũng không khỏi đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Lâu Hồng Chí nhìn thấy Đường La một người ôm lấy trách nhiệm, trong lòng cũng là dâng lên một trận kính trọng. Dù sao người nào không nguyện ý bản thân chủ gia là một cái nghĩa bạc vân thiên anh hùng, nhưng đều vì mình chủ, Đường La tất nhiên đi ra như thế nhược chí một bước, hắn cũng chỉ có thể tiếp lấy ra chiêu. Cái kia Đường thiếu gia ý là, cái này tinh thần các tất cả, vốn là thiên tiêu bảy mưu đặc kế, cùng người khác không quan hệ rồi. Lâu Hồng Chí thanh âm vang lên lần nữa, dù là đối mặt là thiên tiêu Đường La, hắn cũng vẫn như cũ hùng hổ dọa người. Đường La nghiêng qua Lâu Hồng Chí một cái, không có để ý tới, quay đầu hướng một gã sai vặt nói, làm thi thể từ mà kiệt phòng chuyển đi ra. Lâu Hồng Chí cũng không lấy vì sự, liền dạng này đứng ở trên bình đài, ánh mắt sáng ngời nhìn xem Đường La, lặng lặng chờ đợi. Thi thể rất nhanh bị hai cái gã sai vặt mang ra ngoài, đó là một bộ cũng đã phân biệt không ra bộ dáng thi thể, toàn thân lượng nước đều bị rút khô. Bắp thịt đường cong hết sức rõ ràng, dán vào lấy xương cốt, cùng cho phép lão nhị tử trạng cực kỳ tương tự, chỉ là trình độ càng sâu. Đem thi thể đặt ở cho phép lão nhị bên người, Đường La nhàn nhạt hướng làm bản một chỉ. Thiên Tiêu đối mặt thi thể tỉnh táo bình tĩnh bộ dáng, không khỏi nhường dưới đại nhân sinh ra một loại bi ai, nếu như Đường La thật là một cái tàn khốc cùng sát người, vậy cũng quá thẹn đối Tây Lăng người kính yêu. Đi nhìn xem, mà kiệt phòng có cái gì cho tàn còn sót lại hoặc là dị vật. Đường La chỉ là nhàn nhạt lườm thi thể một cái, lại nói, lần này còn không chờ hai cái gã sai vặt khởi hành, Hoa Cát liền cũng đã hướng về tinh thần các chạy đi. Nắm giữ xem qua không quên năng lực hắn đối hiện tại tinh thần các vận hành chín cái gian phòng rõ như lòng bàn tay, phàm là có một tia dị vật, hắn đều có thể phát hiện. Đường La đi đến tên cô nhi kia quả phụ bên người, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng nữ nhân hai mắt. Từ hắn xuất hiện bắt đầu, nữ nhân trong mắt liền lại cũng nhìn không thấy một tia hận ý cùng phẫn nộ, chỉ còn lại trống rỗng cùng tuyệt vọng, ngay cả ánh mắt đều bắt đầu tăng dã. Nhận định phu quân là tinh thần các hại chết nàng, vốn coi là có thể lấy trả lại một cái công đạo, nhưng đối mặt Đường La dạng này Tây Lăng Thiên kiêu thời điểm, sợ còn dư lại cũng chỉ có tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Nàng ôm lấy con của mình, khuôn mặt đau khổ, chỉ có thể tuyệt vọng nghĩ, phu quân, ta và hài tử tới tìm ngươi. Đường La cao mày, hỏi, ngươi nghĩ tìm tới hung thủ sao? A, nữ nhân đau thương cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Đường La, cho dù tìm được, lại có thể như thế nào? Chỉ cầu đại nhân có thể buông tha con của ta. Ngươi xác thực không có biện pháp như thế nào? Đường La cười khẽ lắc lắc đầu, đứng dậy. Nữ nhân đem trong ngực hài tử nắm thật chặt, hai mắt nhắm nghiền. Vẹn vẹn chỉ là một hồi, chạy về mà kiệt phòng Hoa Cắt liền lại chạy trở về. Thiếu gia, hắn đi tới Đường La bên người, sắc mặt trầm trọng đạo, mà kiệt phòng, cái gì dị vật đều không có. Đường La gật gật đầu, trong lòng có chút cảm thán, chỉ là phải làm một cục, liền muốn ném ra hai đầu mạng người, cái này Tây Lăng danh xưng mấy trăm năm hòa bình thoạt nhìn lại như thế hư giả, thật là khiến người ta bực bội. Đường La quay người hướng Lâu Hồng Chí vẫy vẫy tay. Người tới. Trung niên nhân mặt lộ cười khẽ, mấy bước đi đến Đường La bên người, chính dự định hành lễ, liền trông thấy thiếu niên trong mắt tràn ngập sát ý cùng hắn quấn quanh đối năm ngón tay, rung động tình lực. Không được. Lâu Hồng Chí sắc mặt đại biến, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Đường La tính cách cư nhiên như thế táo bạo. Hắn còn có rất nhiều hậu chiêu không có xứ, rất nhiều kế sách vô dụng, sao có thể liền chết đi như thế? Cầu sinh dục nhường đầu góc hắn phá lệ thành mình, tất nhiên hiện tại muốn thi triển sát chiêu đã không kịp, liền chỉ có thể vận chuyển linh lực, trước đem hộ thân công pháp chống lên. Linh khí hóa thành vảy màu đen, phủ đầy ngực của hắn, Newton ở gần cự ly ngăn trở võ la chỉ càng cường mạnh xoắn ốc kinh lực. Năm đạo dây dưa cùng một chỗ bạch sắc kinh lực tạo thành một cỗ to lớn xoắn ốc, hướng về ngực của hắn rót vào. Trường sang màu xanh nháy mắt vỡ thành tấm vải, ngay cả những cái kia nhìn như kiên cố không phá vỡ nổi hắc lân cũng đang nháy mắt bị xoắn thành hư vô. Mất đi hắc lân bảo vệ, Lâu Hồng Chí liền một giây đều không chống đỡ, ngực bụng xuất hiện một cái lỗ trống lớn. Màu trắng vòi rồng đem Lâu Hồng Chí thi thể bay lên không, những cái kia bị rảo mạc huyết nục bị gắt gao khóa ở kinh lực trung ương, từ xa nhìn lại giống một đạo huyết sắc gió lốc, lên thẳng chân trời. Ở đám người ngây ra như phông vẻ mặt, kinh lực tiêu tán, huyết nục bọc lấy thi thể, đập về phía mặt đất. Ba, giống như nở rộ trên mặt đất một đóa huyết hoa. A, đám người bên trong đống nhiên phát ra một trận hậu chi hậu giác kết lên, bọn họ sợ hãi không thể chính mình. Ngay cả đứng ở trên bình đài mấy chục tên thuế phàm võ giả, trong mắt cũng đều là sợ hãi. Thiên Tiêu cũng không đáng sợ là Thiên Tiêu tàn nhẫn thị sát lại không nhìn quy củ. Ngay ở đây mấy ngàn người mặt đem dẫn đầu bọn họ trung niên nhân trực tiếp giết chết, dạng này Thiên Kiêu cùng Ma Tinh có gì khác nhau? Những cái kia mang theo phẫn nộ vây ở tinh thần các trước mọi người trong lòng chỉ còn lại bối rối cùng kinh khủng, chỉ muốn thoát đi nơi này. Bọn họ không dám tưởng tượng nếu như lại lưu ở nơi này, Đường La sẽ làm ra nhiều chuyện đáng sợ. Đoàn người sợ hãi đang muốn chạy tứ tán, liền nghe mấy đầu thông hướng tinh thần các trên đường nổ lên chuỗi tiếng thú gào. Đương theo lấy rung trời thú hống, đại địa cũng bắt đầu rung động, nâng lên trong bụi bặm đã có thể trông thấy vài đôi đỏ ngầu thú mục, hung man cắt máu. Tiểu lâu cao lớn ngân sắc cự biên, ba cái đầu to lớn hùng sư, mọc ra móng nhọn màu đỏ đại mãng, trắng đen xen, kẻ ăn sắc cự thú, những cái này khó gặp hung mãnh hoang thú trên người cắt chạm lấy một tên ngự thú sứ, từ bốn cái phương hướng vây tinh thần cắt, đem nguyên bản muốn thoát đi mọi người bức về đến nguyên địa. Ở bốn đầu mãnh thú nhìn soi mói, một chút không có tu vi bình dân dọa đến có các ngồi ở trên mặt đất, cước đái cùng lưu. Hống ôm một đạo nhiếp nhân tâm phách đinh thai nhức góc thú hống tự trên trời truyền đến, phản phất là ma thần giáng lâm. Hỏa vân trở kim quang cấp tốc lưu chuyển, một cô bá đạo chí cực chiến xa từ trên trời giáng xuống, đập vào tinh thần cắt trên bình đài. Tứ thú lưu kim cốc. Một tên thuế phạm võ giả trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, thê thanh nói: "Sau có tứ thú, phía trước có chiến xa." Ở Đường La lạnh như băng ánh mắt nhìn soi mói, đám này vượt ra khỏi mọi người võ giả tâm càng ngày càng nặng. Bởi vì những cái này hoang thú, có thể ở mấy cái hô hấp, đem tinh thần các bên ngoài đám người tàn sát không còn. Chương 98, không cần cảm ơn phảng phất cũng đã tiên đoán được phải đối mặt đồ sát, cái này khiến rất nhiều chỉ là đến vây xem nhìn náo nhiệt nhân hốt hoảng không thể bản thân, bắt đầu khóc ròng ròng. Trong lúc nhất thời, tiếng cầu xin tha thứ, gào thét, dập đầu nhường trước mắt phảng phất biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục, ở đối mặt tử vong lúc, lại có mấy người có thể làm được thản nhiên không sợ. Đường La vẫn là cái kia một mặt bình tĩnh biểu lộ, không nhìn trước mắt như địa ngục chẳng cảnh, hắn chạy đến ôm thật chặt hài tử nữ nhân trước mặt, lần nữa ngồi xổm xuống. Nữ nhân sợ hãi dị thường, đem thân thể hết sức bặm mẻo, bưng bít lấy hài tử miệng đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Đường La nhìn xem hoảng sợ nữ nhân, nhàn nhạt nói một câu, không cần cảm ơn. Nữ nhân ánh mắt ngốc trệ nhìn xem Đường La, không dám tin. Đường La nói dứt lời liền đứng dậy, lần nữa đi tới bình đài trước đó, mà cái này một lần, nghe được tất cả đều là tiếng cầu xin tha thứ. Đường thiếu gia bỏ qua cho ta đi, ta chỉ là nhất thời hồ đồ a. Tha ta một mạng a, ta còn có niên mại phụ mẫu phải nuôi a. Van cầu ngươi, buông tha ta, bỏ qua cho ta đi. Đường La phun ra một ngụm trọc khí, đem ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng dựng ở bên môi, nói khẽ, đều an tĩnh. Hắn thanh âm không lớn, nhưng không thể nghi ngờ là hiện trường lớn nhất lực lượng chỉ lệnh, ngay cả một chút khóc được khí không đón lấy khí nữ nhân, đều gắt gao bưng bít lấy bản thân miệng, không còn dám phát ra một tia tiếng vang. Ngoại trừ hoang thú thô trọng tiếng hít thở, tinh thần các trước bình đài đang nghe không đến một tia những động tĩnh khác. Đường La nhìn xem khôi phục an tĩnh đám người, hài lòng gật gật đầu đạo, lao ứng, thanh đao cho ta. Ứng Hồng Viễn hai tay mình đao, cung kính đưa cho Đường La, trong mắt tràn đầy thán phục. Đường La lấy ra đao, múa cái đao hoa, đi tới nữ tử cùng hải tử bên người. Nữ nhân nhìn xem hắn cầm đao mà đến, chấp nhận bưng kín hải tử con mắt, run giọng nói, cậu nhi không nhìn, cậu nhi không nhìn. Đường La mặt không biểu tình, đem đao giơ lên cao cao, đánh xuống. Một đạo ngân sắc đao quang lướt qua, cho phép lão nhị thi thể cùng làm bản, chia làm hai nửa. Giết người không tính, hắn lại còn muốn phái thi, đám người đối Đường La hung tàn có cái nhận thức mới, càng phát sợ hãi. Người cái này ác ma. Một đạo bóng người từ đám người bên trong trùng thiên mà lên, đánh về phía không phòng bị chút nào Đường La. Đỗ Tử Đằng cũng đã kìm nén không được trong lòng lửa giận, quyết ý muốn hướng Đường La phát ra tử vong một kích, như thế tàn bạo thị sát thiên tiêu, tuyệt không phải Tây Lăng may mắn, hôm nay hắn mặc dù bỏ mình, cũng phải cùng hắn công quy về tận. Nhưng hắn quên đi, hắn bất quá là một phạm cảnh võ giả, đừng nói có thể hay không giết chết Đường La, ngay cả nằm ngang ở hắn và Đường La trung gian tên kia lấy khải võ sĩ, hắn đều gây khó dễ. Ứng Hồng Viễn cười gần một tiếng, trùng thiên mà lên, chắn hắn đường phải đi qua, cao cao ngẩng đùi phải như một chôi sắc bén chiến phủ, hung hăng đập vào Đỗ Tử Đằng trên vai. Chẳng, Đỗ Tử Đằng chỉ cảm thấy nửa bên bả vai đều mất đi chi giác, bị hung hăng rót trên mặt đất, đem mặt đất đập ra giống mạng nện vết rách. Nhưng Ứng Hồng Miễn công kích còn chưa đình chỉ, an mặc thép dày đuổi phải từ trên trời giáng xuống, hướng về Đỗ Tử Đằng đầu đập mạnh đi. Nhìn xem càng ngày càng gần đuổi phải, Đỗ Tử Đằng trong lòng tràn đầy tiếc nuối, không phải bởi vì tử vong, mà là hắn không có đem Đường La giết chết. Nếu có đời sau, ta nhất định luyện thật giỏi võ. Đỗ Tử Đằng trong lòng tràn đầy hối hận, lưu hắn một mạng. Đường La xoay người, thấy được cái kia bị đập trên mặt đất thanh niên, thản nhiên nói: "Nghe được Đường La mệnh lệnh, Ứng Hồng Miễn ở giữa không trung một cái xoay tròn, đem nguyên bản muốn giẫm lên Đỗ Tử Đằng trên mặt chân, giẫm ở không trung. Đường La đem cho phép lão nhị thân thể chặt thành hai nửa, dùng đao lựa ra hắn nửa mảnh dạ dày, quay đầu hướng Lâu Hồng Chí thi thể đi đến. Ác ma, ngươi như thế tàn bạo, nhất định sẽ có chính nghĩa chi sĩ đến chế tài ngươi." Đỗ Tử Đằng hướng về Đường La quát lên, căn bản không bởi vì bị lưu lại một mạng mà bị khúc cầu toàn. Từ hắn quyết định đứng ra, sinh tử liền đã không để ý, nhưng không có chí khôn chính nghĩa, cùng ngu xuẩn có cái gì phân biệt? Giống như ngươi chính nghĩa chi sĩ còn là đừng đến, ta sợ bị ngu xuẩn khóc. Đường La khi đi ngang qua Đỗ Tử Đằng lúc, không chút lưu tình trào phúng. Đám người nhìn thấy Đỗ Tử Đằng thê thảm bộ dáng, chỉ cảm thấy một trận bi ý tuân ra chạy lên não. Đường La cao cao chọn cho phép lão nhị nửa mảnh dạ dày, đi tới Lâu Hồng Chí bên người, đưa nó đặt ở thi thể ngực bụng chỗ trống. TTT một trận phảng phất mút vào thanh âm sau, Lâu Hồng Chí thi thể lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt xuống, huyết dịch phảng phất đều bị cái kia nửa mảnh dạ dày hấp thu. Ở đám người hoảng sợ dưới ánh mắt, Lâu Hồng Chí thi thể rất nhanh khô nét giống như cùng cho phép lão nhị đồng dạng, chỉ có thể nguyên lành nhìn ra một hình người. Không phải nói, cho phép lão nhị là bởi vì tinh thần các ma khí mới biến thành dạng này a, đây là có chuyện gì? Một tên toàn bộ hành trình quan sát đến Đường La thuế phàm cảnh nhìn thấy nơi đây, không dám tin hỏi. Không riêng gì hắn, làm Lâu Hồng Chí thi thể cũng biến thành như vậy thây khô bộ dáng thời điểm, một chút người thông minh cũng đã ý thức được, bản thân đám người khả năng hắn lợi dụng. Cái này đột nhiên nhận biết để hắn bên trong một số người sợ toàn thân run rẩy, nếu như tinh thần các là trong sạch cái kia liền mang ý nghĩa Đường La là trong sạch, mà bản thân đám người va chạm tinh thần các hành vi không thể nghi ngờ có thể coi là đối Đường thị gia tộc gây hấn, coi như là bị giết, cũng là bởi vì sự ngu xuẩn của mình. Đường La đem trường đao tiện tay cắm trên mặt đất, đối Hoa Cắt cùng Ứng Hồng Viên nói, đi đem những cái kia ứng công phu võ giả mang lên đến. Cuối cùng đã tới tính sổ thời khắc, theo lấy mệnh lệnh của hắn, tinh thần các hạ vang lên một mảnh gào thét. Đường thiếu gia tha mạng a, Lâu Hồng Chí cho ta 100 cái kim tệ, để cho ta tới làm chứng giả, thực sự không phải của ta bản ý a. Tên kia thật thà công nhân bốc vác quỷ trên mặt đất, dùng sức dập đầu cầu xin tha thứ. Đúng vậy a Đường thiếu gia, tiểu nhân là thật không biết tinh thần các đúng là ngài sản nghiệp, bằng không thì liền là đánh chết tiểu nhân, cũng không dám nói như vậy a. Lều trà lão bản sắc mặt đau khổ, đầy mắt bất lực. Theo lấy những cái này sớm nhất nói xấu tinh thần các đám võ giả phản cung, đám người cái nào còn không minh bạch là bị người lợi dụng, nhưng chuyện tới bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi. Bất luận 13 tên võ giả như thế nào xin khoan dung, Ứng Hồng Viễn đều là một tay một cái đem bọn họ nâng lên bình đài, đè xuống đất quỳ trở thành một loạt. Lấy tiền làm việc thiên kinh địa nghĩa. Đường La nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn, ngựa khí không buồn không vui, chỉ là thua mà thôi, lần sau tiếp tục cố gắng. Đối với sự kiện này, hắn một chút đều không tức giận. Thế nhân rộn ràng đều là lợi lai, thế nhân nhốn nháo đều là lợi hướng. Đối với những cái này tầng dưới chốt võ giả tới nói, 100 cái kim tệ thù lao, đủ để cho bọn họ che giấu lương tâm. Liên như là đời sau thủy quân, người nào không biết bản thân là nói dối, chỉ bất quá bởi vì lương tâm không đáng tiền mà thôi, về phần sẽ cho kẻ khác mang đến cái gì tổn thương. Quản hắn, lão tử có tiền liền có thể. Không thể không nói, muốn bôi xấu một người, bất luận ở bất luận cái gì thời không phía dưới, xáo lộ đều là lộ ra dạng này duy nhất, không thú vị. Chương 99, thủ đoạn hải tử làm việc mới nhìn đúng sai, đại nhân thế giới chỉ phân lợi và hại. Tất nhiên đón nhận Lâu Hồng Chí kim tử lựa chọn nói xấu tinh thần các, vậy thất bại tự nhiên muốn tiếp nhận trừng phạt. Đều người lớn như vậy, tin tưởng loại này đơn giản đạo lý bọn họ hẳn là minh bạch. Các ngươi nói, ở ta tinh thần các tu luyện sau đó, cảm giác thân thể bị móc sạch, linh lực tổn hao nhiều đúng không? Đường La ôm lấy ngực nhàn nhạt mở miệng. Tất nhiên như thế, ta liền thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi, đem bọn ngươi đan điền linh lực đều phá vỡ 13 tên quỷ thành một hàng võ giả, lặng chờ thẩm phán. Vốn coi là chết chắc, nhưng nghĩ không ra chỉ là bị phá đi đan điền, nhao nhao không dám tin nhìn xem Đường La, ngược lại phun lên một trận cuồng hỉ. Ta ơn thiên tiêu ân không giết. Đại nhân ân đức, tiểu nhân nhất định ghi nhớ trong lòng. 13 người lệ nóng doanh trọng, cảm động đến rơi nước mắt, gật đầu lia lịa. Nhưng loại lời này, cũng liền nghe một chút, không cần thiết thật sự, dù sao không có người trở về kính yêu một cái tổn thương ngươi người, dù là tổn thương nguyên nhân là trừng phạt. Phế bỏ tu vi trừng phạt khinh sao, kỳ thật một chút cũng không. Ở nơi này người người cũng có thể luyện võ đại lục, cho dù là một cái người bình thường áo cơm không lo sau, cũng sẽ tận có thể tu luyện một bộ thông thường công pháp, đi đến phàm cảnh trình độ. Bởi vì bị linh lực tầm bổ qua thân thể, chẳng những sẽ biến khỏe mạnh cường tráng, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Một bộ cường tráng thân thể, bất luận ở cái nào phương diện đều lộ ra càng là trọng yếu. Mà phế bỏ đan điền chính là tước đoạt bọn họ tu luyện tư cách, nhường bọn họ trở thành một nhóm người bình thường, thể nhược nhiều bệnh, mềm yếu bất lực. Nhưng kéo dài hơi tàn đương nhiên so mất mạng mạnh hơn, cho nên bọn họ mới có thể cảm kích. Dù sao những người này đều là trong nhà trụ cột, có thể nữ hải nhì phải nuôi. Đường La xoay người, đi tới bình đài trước đó, nhìn xuống bình dưới đài những người kia, thực sự là cảm thấy vừa hận vừa tức vừa đáng thương. Bọn họ có nam có nữ, trẻ có già có, đây là một nhóm chân chính người vô tội, cũng là một nhóm chân chính người ngu xuẩn. Bọn họ là cái gì đều không biết người, ở kẻ khác vài câu kích động hạ liền tụ tập ở cùng một chỗ, mỗi người đều cảm thấy mình ở là chính nghĩa phát ra tiếng, nhưng ngay cả bởi vì cái gì đều không rõ ràng. Dạng này một đám người, đáng hận nhưng lại đáng buồn. Hung hăng cho mình hai cái bạn hai, một cái vì ngu xuẩn, một cái vì thân nhân. Sau đó xéo đi. Đường La chắp hai tay sau lưng, nhìn Viễn Không thăm thẳm nói ra. Lừa nhắc đang cùng những người này so đo càng nhiều, khai trí nói thế nào dễ dàng, hắn cũng không phải cái gì thánh nhân, đối mặt dạng này một nhóm đơn thuần ngu muội phổ thông bách tính, hắn lại có biện pháp gì đây, liền dạng này thôi. Thanh Thúy tắt hai tiếng bên thai không dứt, còn có một chút thấp giọng nức nở, không biết là vì trở về từ có chết, hay là cái gì khác. Đầu đảng tội ác đến tội, tiêu ca cũng bình. Đường La quay người đi tới Đỗ Tử Đằng bên người, cúi đầu nhìn xem cái này dũng cảm người trẻ tuổi, dễ cần nói, chính nghĩa chi sĩ, chết chưa? Nát nửa bên bả vai Đỗ Tử Đằng tự nghe được những cái kia võ giả phản cung sau, treo chống hắn hướng Đường La công kích đục mạ dũng khí liền toàn bộ tiêu tán, tự xưng chính nghĩa nếu như hắn trở thành tội ác đồng lõa, hắn không biết nên như thế nào đối mặt tất cả những thứ này. Thống khổ trên người không kịp trong lòng một phần bạn, Đỗ Tử Đằng nằm ở băng lánh mặt đất, nước mắt chảy ngang, tràn đầy hối hận. Thật xin lỗi. Đỗ Tử Đằng dùng còn có thể hoạt động tay trái gắt gao bụng mặt, nói ra. Đường La đối cái này thiếu niên vẫn là rất có hảo cảm. Dũng cảm không phải không biết sợ hãi, mà là rõ ràng sợ hãi còn đi làm. Trên bình đài có mạ vàng chiến xa, có thuế phạm đỉnh phong hộ vệ, hắn liền là nhìn không được bản thân hung tàn mới giận dữ xuất thủ, động thủ thời điểm, hắn cũng đã làm xong tử vong chuẩn bị. Gặp chuyện phẫn nộ trước việc bất bình, cầm một ngụm chính khí, xả thân lấy nghĩa. Tinh thần các hạ mấy ngàn người, so với hắn tu vi cao đến không hết, nhưng chỉ có cái này tiểu tử vào ra. Bất luận phải chăng ngu xuẩn, loại này hành vi cũng không cho người chán ghét, cho nên Đường La lưu hắn một mạng. Nhưng tạ lỗi sau đó, chính nghĩa thanh niên cũng không phải để xin tha. Đỗ Tử Đằng dùng tay trái chật vật chống đỡ bản thân nửa người trên, đỏ lấy mắt nói, ngươi giết ta đi, không có câu đoán hận nào. Thiếu niên ánh mắt kiên định của cường, phải lấy mệnh chủ tội. Đường La không biết nói gì, chế nhạo nói, trước hết giết ngươi, sau đó người nhà ngươi tới tìm ta báo thù, ta lại giết ngươi cả nhà, ngươi nhìn dạng này có được hay không? Ngươi trẻ tuổi à, dù sao vẫn là quá mãng, nói chết thì chết, một chút do dự đều không có, đều không biết bản thân sinh mệnh mang ý nghĩa gì. Vừa mới còn đem sinh tử không để ý người trẻ tuổi nghe xong Đường La muốn giết hắn cả nhà, ngạnh lấy cổ kêu lên, một người làm việc một người làm, cùng ta người nhà không hề quan hệ, ngươi không muốn giận chó đánh mèo bọn họ. Ngươi nhất định là muốn dùng ngươi ngu xuẩn chết cười ta, sau đó kế thừa nhà của ta nghiệp. Đường La nhìn vẻ mặt cố chấp thanh niên, chỉ cảm thấy hắn trí nhớ mạch kín thanh kỳ. Ghét bỏ từ trong ngực móc ra một phương khăn trắng, nhét vào thanh niên trên mặt, sợ bản thân lại nhìn hai mắt sẽ bị ngu xuẩn khóc. Ngạnh lấy cổ thanh niên bị một phương khăn trắng che lại mắt, muốn giật ra, tay trái vừa mới động tác, thân thể mất đi trèo trống, lần nữa ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Đường La không nhìn được thanh niên ngu dạng, quay người đem hoa cắt mời đến bên người, dặn dò, cho người làm mà kiệt phòng gỗ này thi thể đưa đến cục an ninh, ta muốn bọn họ trong 3 ngày cho ta một cái công đạo. Một hồi nhường trên mặt đất cái này muốn đàn đi mà kiệt phòng ứng công phu, đang tìm nhân tu thiện bình đại. Mà kiệt tinh tên kia võ giả, hẳn là tiến phòng liền uống thuốc độc, cho nên hôm nay mà kiệt phòng tình tử vẫn là ở vào bỏ trống trạng thái, liền để cái này chính nghĩa chi sĩ bổ sung đi. Đúng vậy, thiếu gia cứ việc giao cho tiểu nhân. Hoa cắt ánh mắt của Nhật, cực kỳ cung kính, nhìn Đường La ánh mắt liền như là nhìn thần đệ. Dù là tiếp qua nhất 100 năm, hắn cũng sẽ không quên ghi vào sự phẫn nộ của dân chúng trước đó, Đường La cái kia đạm nhiên kiên định bóng lưng, cùng đem tất cả trách nhiệm nhất vai chống đỡ ba khí. Đường La gật gật đầu biểu thị yên tâm, xoay người hướng đi trên xa. Tứ thú Lưu Kim Cốc liền đứng ở bình đài trung ương, đối với hắn tới nói, ý vị này có thể dựng một xe tiện lợi về nhà. Cùng ba tên thuế phàm đỉnh phong võ sĩ gật đầu ra hiệu sau, hắn leo lên trên xa, tiến nhập thùng xe. Nhi tử, ngươi thật giỏi a. Mới vừa vào cửa, một bộ mang theo mùi hương thân thể liền đem hắn gắt gao kéo. Cái này mẹ nó đều thuế phàm, làm sao còn tránh không khỏi cái này ôm. Đường La tuyệt vọng nghĩ. Bị Từ Xu Huệ gắt gao kéo anh võ thiếu năm, tóc bị vò trở thành một đoàn đầy rối. Tinh thần các bị vây nhường Từ Xu Huệ một cái mất đi lòng người, trực tiếp điểm đủ đường phủ tứ thú khiến cùng trên xa, lấy rất nhanh tốc độ chạy tới tinh thần các. Vốn tưởng rằng cái hỗn loạn chiến trường, lại không nghĩ tới cũng đã bị khống chế cục diện. Nhìn xem Đường La rất có đại tướng phong phạm xử lý, càng khiến nàng kiêu ngạo tràn đầy. Bên trong buồng xe mẹ con đuốt ve an ủi tự thoại, ở ngoài thùng xe ba đầu thuần huyết toan nghe phun ra hỏa vân, chở kim sắt chiến xa lên không, ở trạm vạng tối tây lăng xẹt qua một đạo thật dài hờ mang, ngẩng đầu có thể thấy được. Ở đoàn người tán đi, tứ thú khiến hồi phủ sau, cục an ninh võ giả mới vừa vặn đi đến hiện trường. Người đâu, người đâu, phát sinh chuyện gì? Một thân ngân giáp võ giả mang theo một đội hắc giáp võ giả chui lên bình đài, bày ra một cái phòng ngự tư thế, hướng Hoa Cắt dò hỏi. Động tác như thế khoa trương, ngươi sớm làm gì đi? Hoa Cắt trong lòng một trận chế nhạo, nhưng vẫn là cung kính hướng hắn vấn an. Lữ tổng ti tốt. Có người xem mạng người như có giác tỉnh muốn giá họa cho tinh thần các, nhà của ta thiếu gia nói, nhường thành tây cục an ninh 3 ngày bên trong tra rõ việc này, cho ra một cái công đạo. Hoa Cắt biểu lộ bình thản, giống như là một cái ống loa, nhưng chuyển đạt nội dung quả thật làm cho Lữ Lương mắt tối sầm lại. Kỳ thật hắn đã sớm dẫn người đến, chỉ là nhìn xem cái kia mãnh liệt biển người nhất thời không biết làm sao nhúng tay. Sau đó liền trông thấy Đường La từ tinh thần các phi thân mà xuống, nói là sản nghiệp của hắn, cái này khiến hắn lúc ấy tâm liền lạnh. Tinh thần các căn nguyên một mực thật không minh bạch, ngay cả khối này đất chống trước chủ nhân Khánh Phong hành trưởng quỹ cũng là nói không tỉ mỉ. Mặc dù phỏng đoán là thế gia sản nghiệp, nhưng người nào cũng không có nghĩ sâu, vốn tưởng rằng đầu đại mãng, lại thoát ra một con dao long. Lữ Lương nhìn xem trên mặt đất cố kia thây khô, chỉ cảm thấy áp lực núi lớn, nếu là không thể 3 ngày cho ra bằng dao, bản thân cái này tổng ty, sợ là làm đến đầu. Chương 100, kế sách 3 ngày sau một phần tường tận liên hợp tư liệu báo cáo đặt ở Đường La trên bàn, trong đó là thành tây cục an ninh cùng Đường Thị Phong môi thử thành quả. Kết hợp 2 phần báo cáo, cái này lên đầu độc đeo xấu vụ án, cũng làm cho Đường La biết chân tướng. Lâu Hồng Chí, Tây Lam Nhân. Thờ nhỏ học ý lại không tốt cứu người, phản đối độc vật ác thảo rất mừng. 15 tuổi trúc cơ, 28 tuổi thuế phạm, võ đạo phong cách quỷ dị, tu có bao nhiêu môn phòng ngự tính võ kỹ lại không thông quyền cước, am hiểu dùng độc, cho nên cùng với kẻ đối địch phần lớn chết thảm đối liệt độc mà không phải là võ đạo. Một thân thông vệ linh mẫn, tâm cao khí ngạo. Tương đạo, thiên hạ quy về vương đạo mà không phải là bá đạo, Tây Lăng Thiên Kiêu chỉ riêng công tử thân có thể lên vương. Nói cách khác, gia hỏa này liền là công tử thân phát cuồng, tập trung tinh thần nghĩ đầu nhập công tử phủ bộ hạ, đại triển hoành đồ. Nhưng bất đắc dĩ tu vi bình thường trình độ có hạn, công tử phủ có 500 thuế phạm, dạng này một cái dùng độc gia hỏa nhất định là không cách nào lấy được trọng dụng, cho nên không cam lòng dưới người hắn vẫn không có tự tiến cử đối công tử phủ. Khương Lâm ước chiến sau đó, như mặt trời ban trưa công tử thân uy danh tổn hao nhiều, công tử phủ môn khách một ngày tán đi 300, ngay cả thuế phạm võ giả cũng đi không dưới 100 nhân. Di thân trong vòng một đêm trở thành Tây Lăng cho cười, ở trong đó đương nhiên là có Đường thị vận tắc kết quả, nhưng chủ yếu nhất chính là vẫn là người quan chiến thực sự quá nhiều, bọn họ đều cảm thấy di thân quá sợ. Võ giả tôn trọng vũ dũng, quên sống chết chiến đấu mới là vinh quang tinh thần, di thân nhượng bộ liền mang ý nghĩa không có vũ dũng tinh thần, cái này khiến những cái kia bởi vì công tử thân thiên kiêu chi danh mà đầu nhập vào đám võ giả rất thất vọng, cho nên nhao nhao cáo tử. Nhưng cái này khiến Lâu Hồng Chí thấy được hắn bị trọng dụng cơ hội, Trương Tinh Hà bỏ mình, di thân đệ nhất gia thần khẽ hở, công tử phủ danh vọng giảm lớn. Chỉ cần hắn có thể hung hăng rơi xuống Đường La mặt mũi, phô bày thủ đoạn như vậy di thân nhất định sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Trận này âm mưu liền là căn cứ vào cái này đơn giản nguyện vọng. Nếu là trận này bạo động thực sự không cách nào ngăn lại, chết đi có thể sẽ có hàng trăm hàng ngàn nhân, mà đem cái này hơn ngàn cái tính mạng coi là cỏ rác nguyên nhân, bất quá liền là Lâu Hồng Chí tiến vào công tử phủ nước cờ đầu. Làm sao đến chỗ nào đều sẽ có loại này vận béo hỗn đản. Đường La buông xuống hồ sơ bước đầu. Lúc đầu coi là đây là di thân thủ bút, dùng để trả thù bản thân. Cho nên ba ngày này hắn chuẩn bị không ít kế hoạch, chuẩn bị cùng bọn họ hảo hảo làm, nhưng nhìn hồ sơ, chỉ làm cho hắn nổi lên một trận ác tâm. Mấy lần hít sâu sau, chợt cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Đem một phần khác hồ sơ vụ án tính cả phần này cùng một chỗ ném vào trong chậu than. Vũ Nguyệt 15 Đường thị thu cấp lương kế hoạch cũng đã dòng dã tiến hành một tháng này đến, Đường thị phân tông đám tông chủ ở Đường Minh tổ chức hạ bắt đầu tiến hành điên cuồng lương thực thu mua kế hoạch. Cái gọi là thu cấp lương chính là thu gạo, mà gạo đồng dạng chia làm mới cấp lương, trần lương cùng trần hóa cấp lương. Năm đó quen thu gạo được xưng mới cấp lương, chứa được vượt qua một năm chính là trần lương. Mà khi trần lương nghiêm trọng trần hóa sau màu sắc, cảm giác, mùi đều sẽ trở nên kém, những cái này liền xưng là trần hóa cấp lương. Thị tộc chỉ ăn mới cấp lương, mà phổ thông bình dân phần lớn ăn trần lương, mà giống thiện đường, khổ hầm lò, cái sở dạng này địa phương, bọn họ chỉ có thể ăn lên những cái kia trần hóa cấp lương cùng trần lương trộn lẫn cùng nhau lương thực. Tự Đường Chí cho phân tông lương thuận đại nguyện sau, Đường Minh liền bắt đầu tiến dần lên mà kế hoạch thu nhóm lớn mới cấp lương, nhưng so với Đường Chí yêu cầu, bất quá là hạt cát trong sa mạc. Tây Lăng lúa nước một năm tăng quen, xuân tháng ba quen, tháng sáu hạ quen, cửu nguyệt thu quen, ba tháng mới mét, phàm là trên thị trường có thể mua được, đều bị Đường thị thu mua không còn. Dù là Đường Minh làm lại bí ẩn, những cái này mới lương hướng đi cũng là như vậy không cách nào giấu giếm, làm Tây Lăng lớn nhỏ thị tộc phát hiện Đường thị thu cấp lương kế hoạch sau, nhao nhao đem bản thân buôn gạo mới cấp lương triệt hạ, đổi lại trần lương, cái này khiến Đường Minh vừa hận vừa tức. Tây Lăng canh địa vượt qua 200 vạn mẫu, nhưng trong đó đại bộ phận đều trưởng khống ở thị tộc trong tay, tỉ như Tây Lăng phía bắc 80 vạn mẫu canh địa, tất cả đều là Đường thị tất cả. Mà Tây Lăng phía nam 75 vạn mẫu ruộng tốt, đều là di thị tài sản riêng. Bỏ đi 100 này 55 vạn mẫu ruộng tốt, Tây Lăng nhân nắm giữ canh địa bất quá 45 vạn mẫu. Mà 45 vạn mẫu canh địa lại có thể nào nuôi sống 300 vạn nhân khẩu? Một cái người bình thường một ngày liền muốn đi lính nửa cân, chớ đừng nhắc tới những cái kia đại thực lượng võ giả. 300 vạn người bình thường một năm ít nhất phải ăn 54.750 vạn cân lương thực, tương đương 27 vạn ngừng lại tả hữu. Mà võ giả sức ăn, ước chừng lấy người bình thường gấp 5 lần lấy nhớ. Theo lấy Tây Lăng mấy trăm năm hòa bình, chỗ này trở thành bồi dưỡng võ giả tốt nhất thổ nhưỡng, cho dù là phổ thông nhân gia sinh ra hải tử, cũng sẽ đem hắn bên trong nhất hai cái đưa đi võ quán tập võ. Chỉ cần có một cái hài tử tập võ có thành tựu, liền có thể trở về giúp đỡ cả nhà phụ trợ trúc cơ, cho nên Tây Lăng hiện tại 300 vạn nhân, không có tu vi trong người cực ít, trong đó đại đa số vẫn là bình dân thế gia hài tử cùng lưu lạc đầu đường cô nhi. Cái này khiến cho Tây Lăng nhân một năm muốn ăn lương thực vượt qua 100 vạn tấn. Muốn ở trong 2 tháng thu đủ Tây Lăng nhân một năm khẩu phần lương thực, còn nhất định phải là mới cấp lương, Đường Minh chỉ cảm thấy Đường Chí là ở ép buộc. Bởi vì Đường Di hai thị đem cấp lương giá ép tới cực thấp, 6-7 cái kim tệ liền có thể thu được trần lương ngàn cân, chính là những cái kia việc đợi phía trên bán 10 mét, cũng bất quá quý 28 kim. Ở hai tộc gần như giá thấp lũng đoạn uy thế các hạ còn lại thị tộc trên tay 45 vạn mẫu canh địa phần lớn không trồng lương thực, mà là loại chút trái cây rau quả, thậm chí liền trực tiếp không trồng lương thực mà là trực tiếp hướng Đường Di hai thị mua cấp lương. Cho nên Tây Lăng việc đợi thượng lưu động mới cấp lương, tất cả đều là Đường thị cùng Di thị thả ra, mà Đường Minh thu cấp lương đại kế, bắt đầu từ ba cái phương diện bắt tay vào làm. Một là tổ chức thương đội đi cái khác đại thành tiến hành đại quy mô thu cấp lương. Hai là đem di thị sở thả ra mới cấp lương thu sạch mua. Ba là phái ra đội tàu ở Lăng Giang con thủy lộ này thả ra thu cấp lương tiếng gió, hy vọng có thuyền lớn vận lương mà đến. Ba đầu kế sách, trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là thu di thị mới cấp lương, nhưng đầu này trọng yếu nhất kế hoạch, ở thu mua dòng giã một tháng sau, lâm vào cực lớn bình cảnh. Di thị lương hành, một ngày bên trong tất cả mới cấp lương giá cả tăng vọt đến 30 kim mỗi ngàn cân, cái này rõ ràng liền là châm đối Đường thị thu cấp lương. Minh đại biểu, cái này cấp lương, chúng ta còn thu sao? Đường Kỳ là phụ trách tổ chức phân ra thu mua lương hành mới lương đầu mục, nhìn thấy cái này tình huống, bất đắc dĩ chạy đến Đường Minh bên cạnh hỏi thăm. Nếu như dựa theo 30 kim mỗi ngàn cân cấp lương giá thu mới cấp lương, một tấn chính là 60 kim, mà bọn họ mục tiêu bên trong hướng di thị thu mới lương số lượng muốn vượt qua 72 vạn tấn, mang ý nghĩa muốn chi tiêu hơn 4000 vạn kim tệ tiền mặt. Có chút phân tông danh xưng thân ra ngàn vạn, nhưng trong đó thương phô linh thú liền chiếm đi hơn phân nửa, chân chính nơi tay đầu lưu động hoàng kim, có thể có một hơn 100 vạn liền rất là không tầm thường, thoáng một cái đối mặt hơn 4000 vạn kim chi tiêu, cũng không khỏi không cho Đường Kỳ sợ hãi. Nào dám tự tư cầm chủ ý, nhưng Đường Minh nghĩ đến Đường Chí lời hứa, lại tính một cái thành bắc đất chống giá trị, cắn răng nói, thu. đi cùng những cái kia phân tông chủ nói, nếu như có người không chịu xuất tiền, vậy sau này thành Bắc được chia đất trống, liền một tấc cũng không cho phép muốn. Chương 101, sức cạnh tranh di thị khẩn cấp nghị hội so với đường thị, di thị quyền lợi càng thêm tập trung, cho nên tộc hội nhân số cũng đặc biệt ít. Thế hệ này di thị tộc trưởng là Di Cẩm, quản lý di thị luật sở, thuế ruộng nội chính. Võ đường thủ tọa Di Hải, quản lý di thị tông tộc võ lực. Tông trưởng Di Hổ, thống ngự tông sở phân ra. Tăng thêm 12 tên tộc lão, cái này 13 người liền tạo thành di thị quyền lực trung tâm. Xem như đường thị đối thủ cũ, có lẽ Đường Minh cảm thấy bản thân thu lương hành động đặc biệt bí ẩn, rất khó bị người phát giác, nhưng ở di thị tình báo con đường trong mắt, lại như trong đêm tối minh nguyệt đồng dạng lóa mắt. Chỉ là ngay từ đầu di thị chỉ là coi là lần này thu cấp lương chỉ là vì để cho vạn thừa bảo thuyền nhanh chóng khởi hành chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới đường thị cái này cấp lương, thu vào liền không dừng được. Ở Đường Minh thu dòng giá 10 vạn tấn mới cấp lương sau đó, di thị rốt cục bắt đầu phát giác không đúng, đầu tiên là phía trên điều mới lương giá cả, lại từ Di Cẩm tổ chức lần này khẩn cấp nghị hội, mục đích chính là vì làm rõ ràng đường thị mục đích. Mà chính diện, trừ cái này 15 tên di thị người lãnh đạo tối cao bên ngoài, Di Dung Biển võ đường thật tòa cùng Di Sở, Di Hổ mang theo Di Thần, Di Cẩm mang theo Di Trúc. Cho nên lần này khẩn cấp nghị hội, trình diện 19 người. Di Sở là thế hệ này di thị mạnh nhất thiên tiêu, cũng là thủ tọa Di Hải thứ tử, như quả không ngoài ngoài ý muốn, đời tiếp theo võ đường thủ tọa chính là do Di Sở đảm nhiệm. Mà Di Thân thì là di thị tông trưởng Di Hổ trưởng tử, cũng là tộc lao hội khâm định đời tiếp theo dự bị tộc trưởng. Mấy trăm năm lịch sử gia tộc quyền thế, đang chọn hiển chuyện này, có bản thân độc đáo nhận biết. Chỉ có ưu tú nhất một cái kia, mới xứng ngồi lên cao nhất vị trí, bất luận là loại nào chức vụ, thay nhau quy luật vĩnh viễn không phải thừa kế, mà là năng lực. Bởi vì hào môn rõ ràng biết rõ, thị tộc thực lực tựa như đi ngược dòng nước, không tiến nát lùi. Có khi căn bản không phải ngươi trở nên yếu đi, mà là ngươi trở nên mạnh mẽ không đủ nhanh, bị mới xuất hiện chi tộc siêu việt, sau đó hủy diệt. Loại này ví dụ, di thị gặp qua rất nhiều rất nhiều. Một đời mà hưng, nhị đại mà chứa, ba đời mà suy. Không biết bao nhiêu thị tộc trốn không thoát dạng này ma chú, mà trong đó căn nguyên chính là cho dù thân không cho dù hiền. Tộc trưởng phụ thân tổng muốn đem vị trí truyền cho mình hài tử, căn bản mặc kệ hắn là một khối tài liệu gì. Dù là đi thiên đại vận khí cứ chó, nhi tử còn không tệ, đến tôn tử đời này, chỉ cần còn ôm lấy suy nghĩ như vậy, vậy cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên ở di thị cùng đường thị tộc quy, cạnh tranh điều kiện chữ viết nhầm hắc tự viết thanh thanh sở sở. Bất luận tông mạch phân ra, bất luận đích trưởng con thứ, chỉ cần ngươi năng lực đầy đủ nghị gánh chịu chức vụ, gia tộc liền sẽ cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi chứng minh bản thân, cho dù là tộc trưởng vị trí, ngươi cũng có thể tranh một chút. Bởi vì thị tộc chân chính địch nhân, vĩnh viễn không ở nội bộ, mà là bên ngoài đám kia nhìn chằm chằm lớn nhỏ ngoại tộc, nếu đem lực lượng dùng ở gạt bỏ bản tộc huyết mạch tranh quyền đoạt lợi, như vậy cách một cái gia tộc rách nát cũng không xa. Cho nên dù là tộc trưởng thân tử Di Trúc năng lực cũng không tệ lắm, nhưng Di thị thiếu tộc trưởng nhân tuyển, vẫn là Di Thân. Thậm chí ở trận này khẩn cấp nghị hội, Di Thân có thể cùng tộc trưởng đám người ngồi đối diện, mà thân làm tộc trưởng con trai Di Trúc chỉ có thể đứng ở Di Cẩm sau lưng làm cái dự tính. Đây cũng là tinh anh giáo dục tinh thúy, chỉ có người có tài mới chiếm được. Đường thị cũng đã thu dòng giá 10 vạn tấn mới cấp lương, mà lại nhìn bộ dáng, bọn họ còn muốn tiếp tục nhận lấy, chưa bị thấy thế nào. Di Cẩm ngồi ở, hướng về ngồi vào các tộc nhân phát hỏi. Nói là đặt câu hỏi, kỳ thật đối mặt đối tượng chỉ có Di Thân một người, bởi vì việc quan hệ số tiền này cấp lương nội chính sự tình, Di Hải nhất khiếu bất thông, mặc dù Di Hổ đối thương đạo có chút đọc lướt qua, cũng chỉ là kiến thức nửa đời. Cho nên gặp phải chuyện như vậy, bình thường là Di Cẩm cùng Di Thân nói chuyện, tình từ Di Trúc tiến hành ghi chép. Di Thân một mặt đã tính trước đạo, tộc trưởng không cần lo lắng, đường thị cử động lần này cũng không phải là vì chuẩn bị chiến đấu. Câu nói này, liền vì đường thị thu lương hành vi định ra nhặt dạo, cũng mang ý nghĩa trận này hội nghị khẩn cấp, võ đường ba người có thể bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cớ gì nói ra lời ấy? Di Cẩm biết rõ cho nên hỏi, bởi vì đây là tộc trưởng bồi dưỡng trọng yếu nhất một vòng. Di Thân sớm có chuẩn bị, cho nên chậm rãi nói, nguyên nhân có tam, thứ nhất, nếu là vì chiến, đường thị nên thu linh thực mà không phải là mới cấp lương. Đại thu mới cấp lương chỉ vì viễn chinh, nhưng đường thị cùng ta di thị chia sông mà cai trị tịnh thực lực gần, nếu là đường thị dự bị viễn chinh, chẳng lẽ không sợ ta di thị thừa lúc vắng mà vào? Thứ hai, thu cấp lương sự tình từ phân tông Đường Minh chủ trì, người này làm việc tự cho là bí ẩn lại sơ hở trong chỗ. Nếu là quân lương trách nhiệm, đường thị nhất định sẽ giao cho sơn trưởng đường rộng, chỉ có hắn có thể làm được trần thương ám độ, mưa phùn không tiếng động hiệu quả. Thứ ba, quan sát đường thị lần này thu cấp lương, một tháng qua, bọn họ cũng đã thu tây lăng trên thị trường tất cả 10 mét, tỉnh lại còn phái ra 3 chi thương đội, 100 chiếc thuyền hàng. Có thể thấy được lần này đường thị thu cấp lương, số lượng to lớn đơn giản khó có thể đánh giá. Thu cấp lương thu như thế gióng trống thua chiêng, lại số lượng như thế khổng lồ, căn bản không giống như là quân lương dự trữ. Theo lấy Di Thân phân tích, trên bản tộc nhân nhao nhao gật đầu, ngay cả mười mấy tên tộc lão cũng rất là hài lòng, tế trí nhập vi, kín kẽ. Mới 25 tuổi Di Thân biểu hiện ra ánh mắt, không kém đôi chìm đắm thương đạo mười mấy năm đại trưởng quỹ. Nó mục đích tại sao? Di Cẩm nhàn nhạt đặt câu hỏi. Ta phán đoán. Di Thân dừng một chút, nói năng có khí phách đạo, đường thị muốn lũng đoạn Tây Lăng tự nghiệp. Đường Di hai tộc thực lực gần, không người dám khinh khai chiến mang, mà ở cái này dạng tình huống dưới, lấy buôn bán đạo giành thắng lợi biến thành tốt nhất tích lũy ưu thế thủ đoạn. Mà cần dùng đến nhiều như vậy lương thực thương đạo, hẳn là tiểu nghiệp không thể nghi ngờ. Đường thị có một chi viễn phó tiểu quốc tương đội, tháng tư vừa mới trở lại thành. Sợ là mang về cái gì khó lường phối phương, cho nên đường thị có tự tin như vậy muốn nhất thống Tây Lăng tự nghiệp. Di Cẩm gật gật đầu, biểu thị tán đồng, bởi vì Di Thân cùng hắn phán đoán, cơ bản nhất trí. Đường thị có thể thành công sao? Di thân biểu lộ biến đổi, ngưng trọng nói, tất nhiên có thể. Tây Lăng lương thực do ta Đường Di hai nhà lũng đoạn, mà Đường thị cải ruộng, còn muốn thêm ra ta Di thị nằm bản mẫu. Hiện nay, Đường thị đã không còn thả ra mới cấp lương, tộc ta xuân thu mới cấp lương đại bộ phận cũng bị Đường thị thu mua, cây trồng vụ hè trước đó, Tây Lăng mấy trăm quán rượu sẽ đối mặt với lại không mới cấp lương cất rượu cục diện, nếu là năm nay ngày mùa thu hoạch đều không thu được mới cấp lương, những cái này tiểu lâu vì duy trì sinh ý, đem không thể không xuất ra trần tự bán. Cấp lương là mới tốt, rượu là trần thơm. Những cái này chữa rượu phần lớn là tiểu lâu trải qua nhiều năm để giành được nội tình, nếu là 10 năm 20 năm sau mở phòng, so sánh giá cả hoàng kim, nhưng nếu là hiện tại liền lên bỏ, không thể nghi ngờ là bán đồ bán tháo. Ta phán đoán Đường thị thu cấp lương hành vi, sợ là muốn kéo dài cả năm lâu. Mà đến sang năm, Đường thị rượu mới liền sẽ bắt đầu xuất hàng, ta mặc dù không biết bọn họ chiếm được loại nào bí phương, nhưng nghĩ đến kém nhất cũng sẽ không bại bởi Tây Lăng những cái kia trải qua nhiều năm lão tiểu. Ghi chép Di Trúc không hiểu hỏi, cái kia không phải là đánh ngang sao, Đường thị lại thế nào lũng đoạn tiểu nghiệp đây? Bởi vì Tây Lăng tiểu nghiệp, năm sau sẽ sườn đổi thức giảm xuống tiêu chuẩn. Di thân hướng Di Trúc giải thích nói, đến sang năm, Đường thị liền sẽ đình chỉ thu cấp lương, Tây Lăng tiểu nghiệp lại có mới cấp lương có thể cung cấp tất rượu, bọn họ như thế nào lại tiếp tục xuất ra trần tiểu buôn bán? Mà đi qua một năm bị trần tiểu nuôi kén ăn khẩu vị khách uống rượu, lại uống những cái này rượu mới, chỉ có thể cảm thấy không có mùi vị gì cả. Lúc này, Đường thị rượu mới xuất hiện, hương thuần nồng đậm lại giá cả rẻ tiền. Ngươi nói những rượu này khách môn sẽ làm sao tuyển? Di Trúc bừng tỉnh đại ngộ đạo, vậy bọn hắn nhất định sẽ mua Đường gia rượu a. Di Trúc gật gật đầu tiếp tục nói, Đường thị thu cấp lương một năm, chắc chắn nhường mới lương giá cả phóng đại. Tây Lăng tiểu lâu bởi vì năm nay không có thu đến lương giáo huấn, đến năm sau bọn họ nhất định sẽ dùng nhiều tiền tích lũy cấp lương, mà đến rượu mới khai phong đẩy ra lại không uống khách thời điểm. Ngươi cảm thấy cái này Tây Lăng tiểu nghiệp sẽ đi theo con đường nào? Ở Di thân phân tích, Đường thị tiểu nghiệp hợp tung liên hoành liền như là một chương nhào vào trên bàn bức tranh, như vậy thở mạnh quáng đạt, khí phách kinh người. Ta có thể trông thấy chiến đấu lực vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu nhân con heo thúi mập mạp quan điểm, như phát hiện trong đó cho phép làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung, mời làm xóa bỏ xử lý, lập trường vẹn vẹn tận sức đối cung cấp khỏe mạnh màu xanh biết đọc bình đại. Tạ ơn mọi người. Chương 102, đã thương người mạnh thu không ra tiếng xem như Đường thị mấy trăm năm qua đối thủ cũ, Di tộc đám người chưa bao giờ xem thường qua cái này gia tộc. Nhưng lần này tộc trưởng Đường Chí, giống như chưa bao giờ biểu hiện ra qua cái gì điểm đặc biệt, ngay cả Tây Lăng đều trận có tin đồn nói nên đảm nhiệm tộc trưởng chức vị hẳn là tiền nhiệm Thiên Kiêu Đường Tạ, mà không phải không có gì lạ Đường Chí. Bất quá theo lấy bức tranh này triển khai, đám người phảng phất thấy được cái kia bình thường Đường thị tộc trưởng cẩn thận chủ tính sau đó một lần là xong quyết đoán. Có thể ngăn cản sao? Di Cẩm mới sẽ không đắm chìm ở tán thưởng đối thủ bên trong đây, hắn chỉ muốn phá hư Đường thị đại nghiệp. Di thân trầm ngâm một hồi lâu, có chút chật vật nói ra, biện pháp không phải là không có, chỉ là đại giới quá lớn. Trực còn nói, hiển nhiên năm lên, ta Di thị canh địa, ngoại trừ giữ lại cho mình một bộ phận loại cấp lương bên ngoài, toàn bộ loại rau quả trái cây. Di thân đem kế sách của hắn nói ra, đem Di tộc cao nhất quyền lực tập đoàn đám người chấn động đến nói ra được lời. Thủ bút thật lớn. 75 vạn mẫu ruộng tốt toàn bộ một lần nữa bước lên rau quả trái cây liền mang ý nghĩa Di thị không sinh mới cấp lương, mà số lớn rau quả trái cây sẽ để cho những cái này nguyên bản đắt đỏ giá cả rau quả liền vì ổn định giá, bình dân cũng có thể tiêu phí lên. Chỉ là rau quả mẫu sinh so sánh một năm tam quen có thể thu ngàn cân lúa nước tới nói, quả thực là một ngày lấy đất. Tây Lăng xem như tam hơn trăm vạn người lại thành, hiển nhiên năm mở ra lương thực sẽ phá lệ khan hiếm. Liên lại sẽ nan để ném cho Đường thị, ngươi phải chăng muốn cho ăn no Tây Lăng nhân? Dù là Đường thị phát rồ tiếp tục lựa chọn cất rượu, nhưng Tây Lăng nhân liền cơm đều ăn không đủ no, còn có bao nhiêu rượu khách có thể lưu luyến từ lâu. Nhưng nếu như vậy, sợ không phải Tây Lăng muốn động loạn, nếu như ngay cả cơm đều ăn không đủ no, ngươi cũng không dám tưởng tượng những cái kia lớn nhỏ thị tộc sẽ làm ra dạng gì sự tình. Không ổn. Ở đám người còn trầm tư cái này kế hoạch có được hay không thời điểm, Di Cẩm một phiếu bác bỏ kế sách này. Tổn hại nhân không lợi kỷ, chí giả sợ không vì vậy. Làm như vậy xác thực có thể ức chế Đường thị tiểu nghiệp phát triển, nhưng đối ứng là chôn xuống Tây Lăng nổi loạn chủ tử, cả hai cái gì nhẹ cái gì nặng. Di Cẩm trong lòng tự có cân nhắc. Di thân nhìn thấy kế sách trực tiếp bị cự tuyệt, cũng không có một tia để ý, bởi vì cái này sớm liền ở hắn trong dự liệu, nếu như Di thị tộc trưởng liền cái này loại kế sách đều có thể tiếp nhận mà nói, không thể nghi ngờ nói rõ hắn là cái nhỏ hẹp thiện cận người. Di thân chỉnh lý cảm xúc, lần nữa mở miệng nói, trừ cái này đầu kế sách, không còn cách nào khác. Bởi vì Đường thị làm được là vương đạo công phạt, lấy thế để người dương yêu, cho dù ngươi có thể như Di thân như vậy trước giờ xem đấu, nhưng là không có chút nào biện pháp ngăn cản. Đường thị độc bá Tây Lăng tiểu nghiệp đại thế dĩ nhiên hình thành, mà lấy Đường Chí nhất quán cùng hưởng ân huệ làm việc phong cách, làm Đường thị rượu mới đưa ra thị trường, hắn biết lấy giá rẻ cung ứng cho từng cái tiểu lâu. Đến lúc đó, Tây Lăng tất cả tiểu lâu dùng đều là Đường gia rượu, những cái kia nắm giữ trên trăm năm lịch sử tiểu phường, liền sẽ bởi vì nhập không đủ suất, lâm vào bó tay vây thành cho đến trừ khử bi thảm hoàn cảnh, nếu là lại bị Đường thị hợp nhất, cái kia Tây Lăng tiểu nghiệp coi như thật chính là một nhà độc quyền. Coi như ngươi nhìn ra, nhưng là căn bản không có biện pháp có thể ngăn cản, đây cũng là Đường Chí chỗ đáng sợ. Quả nhiên đã thương người mãnh thú không ra tiếng. Không ngăn cản được liền không ngăn cản được a. Di Cẩm hạ quyết tâm. Đường thị nhiều một hạng lũng đoạn sinh ý cũng bất quá nhiều chút tiền thu, thị tộc chân chính lực lượng, vĩnh viễn không phải thể hiện ở kim tiền nhiều ít phía trên. Đề cao mới cấp lương giá cả đến 40 kim mỗi ngàn cân, không ngăn cản được Đường thị cất rượu, vậy ta Di thị liền đi kiếm một chén canh. Di Cẩm trầm ngâm thật lâu, đánh nhịp hạ quyết định. Lại nhanh phát một chi thương đội, đi tiểu quốc thu điều tiểu sư cùng phối phương, không kế thành bốn. Lúc này, cũng chỉ có thể như thế. Di thân gật gật đầu cái thứ nhất tán thành. Mà Di thị tộc lão cũng rối rít bàn lại, Di thị còn có mới cấp lương vượt qua 30 vạn tấn, cây trồng vụ hè lại gần ở trước mắt, nếu là Đường thị thu cấp lương liên tục, năm nay Di thị có thể có vượt qua 5000 vạn kim tiền mặt doanh thu, đây là rất khả quan một món thu nhập. Về phần Đường thị độc bá Tây Lăng tiểu nghiệp cái gì, liền phái một cái thương đội đi xa tiểu quốc mang chút phối phương trở về, Đường thị xáo lộ, hắn Di thị có thể dập quân, dù sao bắt trước lại không cần đầu não. Đồng dạng lấy thế đè người liền có thể, đến lúc đó vẫn là giang nam giang bắc các bá một phương thiên địa của diện. Tháng 6 sơ nhất ác tháng rốt cuộc đã qua, oi bức liền vì cốc phong trận trận, từng tiếng bét đều, điền điền lá sen. Bến tàu cùng xưởng đóng tàu đi qua một tháng ngừng việc, lần nữa trở nên bận rộn. Tây Lăng hai cái bến cảng mười mấy bến tàu lần nữa biến náo nhiệt vô cùng, thương nhân, lữ khách nối gót ma bay. Mà đến mỗi đầu tháng, chính là đường la đi bí thuật các cống, giang, hiến, bức, thời điểm. Từ khi hắn tiến vào thuế phàm cảnh, hắn lớn nhất cảm thụ chính là, thuế phàm cảnh võ giả không hổ là hiện nay đại lục rất trung tiên lực lượng thể hiện. Tiên hiển chậm tiến môn đối cái này đẳng cấp lý giải, cũng đã xâm nhập cùng Nguyên Bắc đến một cái bệnh trạng cảnh giới. Đến thuế phàm cảnh, công pháp cùng sát pháp liền không cần nói, chỉ là nhiều hơn một môn hộ thân công pháp và một môn thân pháp liền đã đủ cho người nhức đầu. Nếu như ngươi thực sự đối bản thân yêu cầu rất cao mà nói, như vậy ở cái này giai đoạn, rèn thể công pháp chính là một hạng nhất định không thể thiếu tu luyện. Ngoại trừ trở lên những cái này, thuế phàm cảnh bí pháp cũng là nhiều không đếm hết, tiêu hao tinh huyết, tiêu hao linh lực, cực hạn một kích, chạy trốn, ngự phòng, liên tức có thể nói cái gì cần có đều có. Đối với đại đa số võ giả tới nói, thuế phàm cảnh liền là bọn họ trong cuộc đời càng dài dòng ngưng lại cảnh giới, làm sao coi trọng đều không quá đáng. Mà nhìn rất nhiều công pháp, Đường La rốt cuộc hiểu, vì cái gì thị tộc con em thuế phàm một cái có thể đánh phía ngoài thuế phàm mấy cái đều không rơi vào hạ phong. Điều không minh dự này chỉ là vũ khí khôi giáp chiến lệnh, càng trọng yếu là công pháp thể chất chiến lệnh. Thị tộc võ giả nhất định phải tu luyện rèn thể công pháp, lấy cường đại bản thân thể phách. Nhưng rèn thể công pháp tu luyện, liền cùng chịu đựng cực hình không có gì phân biệt, hơn nữa tốn thời gian thật dài, không làm được một chút hư giả. Một chút cực kỳ cường hãn luyện thể công pháp, còn có một chút cực kỳ nghiêm khắc tiêu chuẩn, tỉ như vô tướng thiền tự chí thánh lưu ly thể, bộ này rèn thể công pháp danh xưng có thể tu đến quyền toái hư không, tiến thần không xấu cảnh giới, nhưng tu luyện bên trong nhất định phải hấp thu chí thuần nguyên dương lực lượng. Nói cách khác, liền là đồng tử chi thân luyện công, một mực luyện, liền có thể luyện đến kiến thần không xấu cảnh giới. Nếu là đồng trinh phá vỡ, thể nội dương khí cùng nguyên âm chi khí, cái này cường hãn tự dương thánh thể liền sẽ trực tiếp trừ khử. Đường La đối môn này công pháp hiện mũi coi thường, khó trách 1000 năm đến đều không có nhân tu đến kiến thần sẽ không hư cảnh giới đây. Luyện cái này còn không bằng luyện cái kia bảo điện đây, tối thiểu áp đặt không có chút nào tưởng niệm, cũng tốt hơn nối tiếp trắng tay. Lập tức nhiều hơn nhiều như vậy công pháp bí tịch, hắn đang trong kỳ hạn lại bị xếp hàng tràn đầy đương đương. Bởi vì hắn không chỉ có muốn tiến hành công pháp cải tiến, trọng yếu nhất chính là được từ công pháp trong hải dương tìm kiếm đạo thích hợp bản thân bí pháp võ kỹ, sáng tạo một bộ bản thân đặc lưu chiến thuật. Theo lý thuyết, mỗi cái thuế phàm cảnh đều muốn bắt đầu tu luyện rèn thể công pháp, nhưng Đường La lại là mười phần bỡ ngỡ. Cái này có lẽ là người thông minh bệnh chung, nếu như nhất định muốn đi chọn một môn thụ hình rèn thể công pháp, bọn họ cũng hy vọng có thể tìm tới loại kia tính so sánh giá cả cao nhất. Tốt nhất là có thể một mực tu luyện xuống dưới nửa đường không cần bỏ hoang, bằng không thì không phải bạch bạch chịu khổ sao. Đối với Đường La tới nói, tìm không thấy dạng này rèn thể công pháp trước đó, hắn là khẳng định sẽ không đi tu cái khác rèn thể công pháp. Dù sao, cũng quá đặc biệt đau nha. Chương 103, thánh đạo những cái này hợp kích kỹ nhất định là có vấn đề. Đường La chỉ thuộc về thuế phàm cảnh ba bộ hợp kích kỹ, lớn tiếng kháng nghị nói, khẳng định không có vấn đề. Đường Quang Dự phiền não phất phất tay, cái này ba bộ đã là thuế phàm cảnh, uy năng lớn nhất hợp kích kỹ, hợp ba người lực lượng liền có thể phát huy gần như hung cảnh sát chiêu uy lực, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Là A tiểu đường, loại này hợp kích pháp đều là ta Đường thị mấy trăm năm nghiên cứu đi ra mạnh nhất thuật hợp kích, không có khả năng có vấn đề. Đúng vậy a, đúng vậy a. Bí thuật các đám người thiên về một bên đứng ở Đường Quang Dự bên này, đương nhiên không phải bởi vì đối Đường La có cái gì ý kiến. Ở nơi này mấy tháng ở chung xuống tới, Đường La tài hoa đều bị bọn họ xem ở trong mắt, mà ở hắn bổ sung từ thánh hai môn kinh điển sau, đối võ kỹ công pháp nhạy cảm trình độ càng làm cho bí thuật các đám người kinh động như gặp thiên nhân. Chỉ xem các lao thái độ liền minh bạch, đời tiếp theo các lao chi vị nhất định là thuộc về Đường La. Mà cái này còn không phải đáng sợ nhất, Khương Lâm chi chiến hậu, Đường La danh vọng như mặt trời ban trưa, bị công nhận là Tây Lăng đệ nhất thiên tiêu võ giả. Nếu như tiếp tục dạng này tiếp tục trưởng thành, tương lai hắn rất có thể sẽ thân kiêm võ đường thủ tọa cùng bí thuật các lao hai trước, cho nên phàm là có chút lý trí bí thuật các thành viên đều nguyện ý cùng hắn chữa tốt quan hệ. Mà Đường La cũng không phải cái gì người hẹp hòi, tất nhiên đám người tư thái hạ thấp, hắn cũng sẽ không đốt bức bách. Cho nên bí thuật các bầu không khí liền dạng này hòa hoan xuống tới. Nhưng cái này cũng không đại biểu bọn họ đối diện một hạng võ kỹ nghiên cứu lúc không cùng Đường La tranh luận. Ta không phải nói cái này hợp kích kỹ có vấn đề, ta là nói cái này hợp kích phương thức nhất định là xảy ra vấn đề. Đường La khoát khoát tay, biểu thị bọn họ làm sai rồi bản thân kháng nghị trọng điểm. Tại hắn lý giải, cái gọi là hợp kích kỹ hẳn là giống tập phong tam điệp dạng này, tập hợp nhiều người chiêu thức, hội tụ thành một cố lẫn nhau dung hợp nhưng lại không ngừng va chạm bạo tạc tính chất linh lực. Làm linh lực lẫn nhau bạo phá để ép nhưng lại một mực lẫn nhau hấp dẫn thời điểm, mới có thể khóa lại lớn nhất uy năng không tiêu tán thiên địa mà nhưng lại bộc phát cực mạnh lực công kích. Đây mới là hợp kích kỹ tinh túy, tựa như võ là chỉ dạng này, 150 điểm linh lực bộc phát ra tương đương với thuế phàm cần 3000 điểm linh lực sát chiêu. Đây mới là Đường La theo đuổi cực hạn công pháp võ kỹ, bằng không thì liền hắn cái kia sẽ không khôi phục linh lực thể chất, thực sự cùng bình thường thuế phàm cảnh một dạng binh binh bàng bàng đánh một trận, coi như thắng cũng cùng thua không có gì khác biệt. Nhưng bây giờ thấy thuế phàm cảnh hợp kích kỹ, đơn giản liền là cùng hắn mở ra một đại nói đùa. Liền nói bộ này liệt mãng hóa giao công, đầu tiên tu luyện liền cần cực cao thuế phàm cảnh tầng thứ, vì cái gì đâu? Bởi vì hồng viêm liệt mãng quyền linh lực chuyển vận đi đến 3000 điểm, chẳng khác gì là một cái mới vào thuế phàm cảnh võ giả toàn thân linh lực lượng. Mà liệt mãng hóa giao công bộ này bí pháp, chính là dung hợp ba cỗ linh lực, lấy đồng căn đồng nguyên cùng nhiều lần thi triển phương thức giao hòa lẫn nhau, lấy linh lực lẫn nhau tăng vọt hình thành lựa biến, ba đầu liệt mãng tương dung hóa thành một đầu xích giao, uy năng tăng mạnh. Nếu như nói một cái hồng viêm liệt mãng quyền liền hung cảnh võ giả hộ thân chân khí đều không phá nổi, vậy cái này hợp kích kỹ chẳng những có thể dễ dàng đánh xuyên hung cấp hộ thân công pháp, còn có cơ hội có thể làm bị thương hung cảnh võ giả. Từ cái góc độ này nhìn, môn này hợp kích kỹ coi như là không sai. Phải biết, hung cảnh võ giả thấp nhất linh lực lượng đều có 29.999 điểm, mà hung cảnh đỉnh phong càng là đạt đến 99.999 điểm linh lực lượng. Trung tiêu hao 3 tên thuế phàm đỉnh phong 9000 điểm linh lực liền có thể thi triển ra tổn thương hung cảnh hợp kích kỹ, bị Đường Lang nghi vấn không ưu tú, cũng khó trách bí thuật các đám người lớn như vậy mà khí. Nhưng bộ này hợp kích kỹ, ở Đường La nhãn lực, liền cùng cấp cho không có gì khác nhau. 9000 điểm linh lực bộc phát ra uy hiếp đến hung cảnh uy năng, cái này hắn mẹ nó cùng đốt hết linh lực bí pháp có cái gì khác nhau? Nghiên cứu từ thánh linh lực phân tích sau, Đường La đối loại này ngoại phóng linh lực công pháp có một bộ bản thân lý giải. Tại sao ngoại phóng linh lực phần lớn lấy hình thú hoặc là cổ sáng hình thức xuất hiện, nó mục đích chính là vì khóa lại linh lực không tiết ra ngoài, dạng này người đánh ra 4000 điểm linh lực mới có thể tạo thành 4000 điểm linh lực sát thương. Mà chiêu thức cùng chiêu thức va chạm, tại sao có thể triệt tiêu lẫn nhau bạo phá? Cái này đương nhiên không phải bởi vì người đối chiến tinh chuẩn trường khống, mà là ở hai cố kình lực va chạm lúc, mãnh liệt bạo phá nổ nát tỏa linh hình thú, cho nên linh lực thật nhanh tiêu tán thiên địa trong đất. Đánh cái so sánh, ta một cái sát chiêu 3000 linh lực, ngươi một cái sát chiêu 3500 bách linh lực, lẫn nhau va chạm kết quả là, chúng ta hai đạo linh lực đều tiêu tán thiên địa trong đất, không phân cao thấp. Cái này đương nhiên không phải bởi vì người trước sát chiêu ưu tú hơn, mà là ở trên lệch không có mấy dưới tình huống, hai phát sát chiêu đều duy trì không được tỏa linh hình thái, đang va chạm quá trình bên trong thì có rất nhiều linh lực tiêu tán. Vốn coi là đến thuế phàm cảnh, bản thân có thể học được trực tiếp uy hiếp hung cảnh sát chiêu, dạng này an toàn cũng so sánh có bảo hộ. Ôm lấy dạng này ý tưởng, Đường La nhìn thấy trước mắt những cái này giống như cất chó hợp kích kỹ, trực tiếp mộng đẹp phá thoái. Ngươi muốn nói ba đạo sát chiêu lẫn nhau dây dừa sau có thể có cơ hội chém giết hung cảnh cũng liền bình thường, cái này đặc biệt chỉ là có thể uy hiếp đến hung cảnh. Nếu là dạng này chiêu số thả ba lần, không tương đương với sinh sinh mất đi cái hung cảnh linh lực lượng ra ngoài à? Ngươi còn dám nói cái này hợp kích kỹ không có vấn đề? Nhưng đối bí thuật các những người khác tới nói, vẹn vẹn tập hợp ba cái thuế phàm đỉnh phong lực lượng liền có thể uy hiếp đến hung cảnh, dạng này mua bán đơn giản có lời đến nằm mộng đều muốn cười trộn. Bọn họ cảm thấy Đường La chỉ là trẻ người non dạng, không minh bạch thuế phàm cảnh hợp kích kỹ đã cùng phàm nhân cảnh hợp kích kỹ xuất hiện cực lớn khác biệt. Mâu thuẫn chính là ở nhận biết trên lệch bên trong sinh ra, Đường La cảm thấy có vấn đề, mà bọn họ cảm thấy không có. Lại cả hai đều không cách nào thuyết phục đối phương, liền sẽ xuất hiện tranh luận. Tập hợp ba cố 3000 điểm lượng linh khí, bất quá buộc phát ra 1.500.000 điểm tả hữu linh lực sát thương, cái này hợp kích kỹ nhất định là thất bại. Đường La hy vọng thông qua số liệu có thể thuyết phục bọn họ. Người cũng nghiên cứu đọc qua từ thánh trước tác, hẳn là biết rõ linh lực lượng dung hợp đột phá 1.000.000 điểm sau sẽ có lượng chuyển chất biến bay bọn, cái này liệt mãng hóa giao công nếu như đánh tới hướng một nhóm thuế phàm đỉnh phong, dù là bọn họ người người đánh ra một đạo hao phí 3000 điểm linh lực sát chiêu, cũng chí ít cần 10 lần trở lên liên tục va chạm mới có cơ hội chôn vùi đầu này xích giao. Nhìn như vậy ngươi còn cảm thấy môn này hợp kích kỹ có vấn đề sao? Đường Quang Dự không nhượng bộ chút nào, ở võ kỹ nghiên cứu vấn đề này, tất đất tất tranh. Ta không phải nói nó uy lực không được, ta ý là, ngươi nhìn, dựa theo ta võ là chỉ tiêu chuẩn, năm đạo 30 linh lực chỉ kình dung hợp, cuối cùng buộc phát ra linh lực uy năng ở 3000 điểm tả hữu. Dạng này số liệu mới là hợp kích kỹ uy lực nên có thể hiện, mà không phải đơn giản linh lực tương dung sinh ra chất biến, ngươi hiểu chưa? Đơn giản dung hợp, thật là lớn khẩu khí. Chống chân là dung hợp ba cỗ linh lực liền có thể bộc phát ra như thế chắc tuyệt uy năng. Nếu như ngươi có thể đem thuế phàm cảnh hợp kích kỹ dung hợp số lượng tăng lên tới 4 cỗ, như vậy đừng nói nho nhỏ một cái Tây Lăng, ta Đường Thị Quân Lâm Long Châu khiêu chiến võ Thánh Sơn cũng ở trong tầm tay, nhưng có thể làm được sao? Đường Quang Dự rất không chịu được, liền là Đường La đàm luận kinh điển lúc hời hợt kia thần sắc, may may không có đối tiên hiển thánh nhân thành quả tôn trọng. Thuế phàm cảnh hợp kích kỹ xuất hiện, kiên định thị tộc loại hình thức này ở đại lục địa vị. Có thuế phàm cảnh hợp kích kỹ, võ đạo chinh phạt cục diện liền lại cũng không phải chỉ so với liều cao đoan chiến lực, mà là so đấu tổng hợp thực lực cùng nội tình. Cái này cũng tạo thành cường giả hàng cường, kẻ yếu hàng yếu cục diện, có thể nói đại lục mấy ngàn năm nay thống trị phong cách chuyển biến, liền là võ đạo hình thái chuyển biến. Mỗi khi Đường Quang Dự đọc được những cái kia bởi vì một môn võ kỹ hoặc bí pháp cải biến đại lục quy tắc lịch sử lúc, luôn luôn cảm xúc bành trướng, toàn thân căng lên, căn bản không thể chịu đựng Đường La loại này nghi vấn kiệt tác bộ dáng. Kinh điển cùng tấm gương loại này đồ vật, liền là lấy ra siêu việt. Nghi vấn đều không dám, còn nói cái gì cải biến võ đạo tương lai. Đường La đứng dậy, thiếu niên không cao kích cỡ bùng nổ lại là như núi cao biển rộng cường đại khí thế. Một bên ôm lấy tiên hiền không thả ngưỡng mộ núi cao, một bên nghiên cứu võ đạo, đừng nói siêu việt, ngay cả bọn họ quyết định võ đạo hệ thống đều nhảy không đi ra. Tại sao thánh nhân công sư? Liên là bởi vì bọn hắn cảm thấy, tiền nhân lý luận không sai, nhưng nói cực hạn, còn kém xa lắm. Siêu việt cùng tiến hóa, mới là võ đạo bản chất. Dẫm lên tiên hiền bả vai đi siêu việt, không phải khinh nhẫn mà là lớn nhất tôn trọng. bằng không thì võ đạo như thế nào nhất đại mạnh qua một đời, đại lục võ giả tố chất lại thế nào một đời thi đấu một đời đề cao. Nếu có một ngày võ đạo tiến hóa đình chỉ, siêu việt không còn, cái kia võ đạo con đường này chẳng khác nào chết. Chương 104, thánh đạo. Nhưng mặc cho Đường Lan nói lại rõ ràng, những cái này thụ kinh điển ảnh hưởng rất sâu, võ đạo nhà nghiên cứu như thế nào lại dao động. Vậy liền tính đại đường thánh trước tác ra mắt, cũng để cho ta đường tộc trở thành kế tiếp thánh nhân thế gia. Đường Quang Dự hướng Đường La chắp tay giễu cợt nói, thiếu niên khí phách ai cũng sẽ có, ở nghiên cứu thánh nhân học vấn trước đó, người nào không phải ôm lấy siêu việt tâm, nhưng nếu là ngươi chân chính nghiên cứu sâu xuống dưới, liền sẽ phát hiện thánh nhân trí tuệ hạo miểu uyên bác như tinh thần vũ trụ. Ngươi hiểu được càng là nhiều, thánh nhân hình tượng liền ở trong lòng ngươi càng là cao lớn. Siêu việt tâm tính từ từ bị kính nể thay thế, sau đó, thần phục. Ngươi vĩnh viễn cũng không tạo nên lòng hiếu thắng, biến thành thánh nhân kiệt tác ủng hộ. Thánh nhân chi đạo, đại âm hy thanh, từ thánh tu vi bất quá vương cảnh, nhưng hắn lực ảnh hưởng, há lại cảnh giới có thể cân nhắc. Chỉ nhìn Đường Quang Dự lần này mà sùng kính, Đường La liền biết rõ cùng bọn hắn nói siêu việt, không khác đàn gậy hai châu. Kéo đến, ta bản thân nghiên cứu. Rất thức thời hướng bọn họ khoát khoát tay, đầu này siêu việt thánh hiển con đường, bí thuật các những người khác là không trông cậy được vào, chỉ có thể dựa vào bản thân. Hơn nữa con đường này, hắn nhất định phải hoàn thành. Theo lấy cảnh giới càng ngày càng cao, linh lực lượng càng ngày càng lớn, tương ứng mỗi một chiêu mỗi một thức linh lực chuyển vận đều biến cực kỳ kinh người. Đối với những cái kia có thể khôi phục linh lực hỗn đản đương nhiên là chuyển vận càng mạnh mẽ càng tốt ta, nhưng hắn không được, hắn đối võ kỹ yêu cầu thấp nhất cũng phải là loại kia lượng năng lực kém cao, lực bộc phát còn phải mạnh chiêu số. Cho nên nghiên cứu ra thích hợp bản thân thuế phàm cảnh võ kỹ, cái này căn bản không phải là cái gì mục tiêu, mà là Đường La nhất định phải làm được sự tình. Hoặc là tuyệt đại thiên tiêu, hoặc là phổ thông phàm nhân, bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường này. Bởi vì mục tiêu khác biệt, cho nên đối bản thân yêu cầu cũng khác biệt. Hai tên tư chất giống nhau nhân, một cái đem mục tiêu treo ở nguyệt lượng, một cái đem mục tiêu treo ở đỉnh núi cao. Người trước vì đi nguyệt lượng, hắn biết tìm khắp thế gian tất cả cao sơn, chỉ vì đụng chạm cái tia xa không thể chạm minh nguyệt. Mà khi hắn đạp khắp thế gian dãy núi còn không cách nào đụng vào nguyệt lượng lúc, liền sẽ tìm phương pháp khác. Mà cái sau thành tựu cực hạn là đỉnh núi cao, khi nó leo đến đỉnh núi sau, còn sẽ mặt hướng vân hải, nói ra cao sử bất thắng hẳn, tịch mịch như tuyết dạng này danh ngôn, nhưng hắn liền dẫm lên ngọn núi này đỉnh có phải hay không cao nhất đều không nhất định biết rõ. Cho nên người trước hạn cuối là thế gian cao nhất phòng, mà cái sau hạn mức cao nhất không gì hơn cái này. Đây cũng là khác biệt yêu cầu cho người ta sở mang tới khác biệt động lực, ôm lấy kinh điển không thả, chống đỡ chết làm cái thứ hai tử thánh, mà nghịch thánh mà đi Đường La, tương lai sẽ như thế nào, lại có ai có thể khẳng định đánh giá. Cây trồng vụ hè thời tiết minh đại biểu. Di thị đem mới lương giá cả mang lên 40 kim mỗi ngàn cân, chúng ta còn thu sao? Đường Ký vẻ mặt đưa đám hỏi, xem như thu lương người phụ trách một chồng, nguyên bản mỹ xoa không có chút nào nghi vấn biến thành cổ sai. Bởi vì Di thị đem mới lương giá cả cũng nhất quá cao, cái này khiến phân tông đám tông chủ tiếng oán than dậy đất, bởi vì mỗi lần thu cấp lương đều là góp vốn, bó lớn chân kim bạch ngân hướng bên ngoài nhất. Đáng giận hơn Di thị lương hành chỉ lấy tiền mặt, ngươi muốn là cầm châu báu ngọc khí rằng co, giá cả sẽ bị ép tới cực thấp. Đường thị những cái này phân tông gia chủ đã từng nhận qua dạng này bất khí, lúc này liền nghĩ đình chỉ thu cấp lương, sau đó đem nhà mình mới cấp lương 15 kim mỗi ngàn cân thả ra, nhường Di thị đám này vương bắt đạn lương thực nát ở kho bên trong. Những ngày này, đã có không dưới 30 cái tông chủ đến Đường Kỳ bên cạnh phát tiết phẫn nộ, đều là nhường hắn đình chỉ thu cấp lương, nói là tình nguyện không muốn thành Bắc thổ địa cũng không thủ con chim này khí. Đường Minh đỏ mắt nói, không thu. Chúng ta nhiệm vụ hoàn thành gần nữa, một câu không thu ngươi có biết rõ muốn tổn thất bao nhiêu tiền tài. Cũng khó trách hắn phẫn nộ, làm cho này trận thu lương hành động tổ chức nhân, hắn đã đem quý phủ tất cả tiền mặt đều lấy ra, nhưng vẫn như cũ hạt cắt trong sa mạc. Nếu là hiện tại đình chỉ, tương đương với tài sản trực tiếp giống to thủy. Tiếp tục thu. Nhưng tất cả phân tông khoảng thời gian này thắt lưng buộc bụng mang, đem tất cả tiền mặt đều dùng làm thu cấp lương, nếu là để cho ta biết rõ có người bảo thủ từ chối, cũng đừng trách ta đến lúc đó không nể tình. Mùng 8 tháng 8 mọi việc đại cắt bách vô cấm kỵ đối Đường La tới nói, đó là cái rất đặc biệt thời gian, bởi vì một ngày này là sinh nhật của hắn. Xem như một cái mang theo ký ức ra đời nam tử, hắn có thể rõ ràng nhớ lại tự lên tiếng mỗi một cái chi tiết. Cho nên đối với hắn tới nói, con nhỏ cũng không phải hỗn độn vô chim mà là phá lệ rõ ràng. Đây cũng là vì cái gì hắn không quá ưa thích từ xu hệ quá độ nhiệt tình cùng thân thể tiếp xúc căn bản nguyên nhân. Xem như một cái thiếu niên, Đường La thọ yến cũng không long trọng, chỉ là ra bên trong người ngồi ở ăn chung bữa cơm, tịnh từ phụ mẫu đưa tặng chút cầu phúc lễ vật. Nhưng năm nay cũng không một dạng, bởi vì một cái vốn là bắn đại bác cũng không tới cường giả, cho tinh thần các đưa tới một phần thọ lễ. Đỗ Sa. Đường La mở ra hộp quà phía trên phong thư, ngẩng đầu hỏi, A Cát, ngươi biết rõ người kia là ai sao? Hoa Cát gật gật đầu, đem Đỗ Sa lai lịch nói cho Đường La. Tây Lăng ngoài thành tây bắc 40 dặm, có núi tên là Xích Hà. Có người thời đại cư vu sơn chân, thôn này nhân thế thay mặt cư ngụ ở Xích Hà dưới núi, tịch lấy thủ sơn nhân tự xưng. Xích Hà thôn có thần tiên quyến lữ, Đỗ Sa cùng Liễu Thiền, hung cảnh nam tử cùng thuế phạm định phong nữ tử, có con trai độc nhất cái tên đằng, ý là tặng lễ di tạ ân không giết rồi. Đường La treo kẹo nói, Hoa Cắt ngượng ngùng cười gật đầu, hỏi thăm, cái kia thiếu gia, lễ này là thu vẫn là không thu à? Thu cất đi. Hoa Cắt buông xuống hộp quà liền thối lui ra khỏi câu trần phòng tối. Đường La mở ra hộp quà, một phương hộ thân long hồn đeo chính đang trung ương, lóe lên nhàn nhạt thanh quang. Long Châu cực đông ven biển có cốc, tên là Long Cốc. Long Cốc có long, làm vậy trùng dài, có thể ú có thể minh, có thể mảnh có thể cự, có thể ngắn có thể mọc, xuân phân mà lên trời, tiết thu phân mà tiềm bên. Long tính dâm có thể bản thú, cho nên long thú nhiều cùng nhau. Trưởng thành long phần lớn vì hoang thú, lại chiến lực cực mạnh. Thế gia ngự thú lấy long thú cầm đầu, võ giả hung mãnh lấy long giác là nhất. Mặc dù long tộc cường hành tự dưng, nhưng ấu niên long sắc thực rất dễ bắt giết, cho nên luôn có võ giả nguyện ý đi long cốc bên ngoài thử thời vận. Cứ việc cấu long lân giòn sừng xốp giòn chiến lực không mạnh, nhưng long cân long hồn lại là nhất đẳng đồ tốt. Nếu như có thể bắt được một đầu ấu long, cái kia không có chút nào nghi vấn liền là một phen phát tài. Bất luận là đem ấu long bán cho lấy thuần dưỡng linh chim manh thú thánh địa ngự linh tông, hoặc là đem hắn bán cho vạn bảo các, đều là một bút cực kỳ khả quan thu nhập. Long cân có thể làm cường cung chi dây cung, long hồn có thể làm linh khí chi hồn. Lấy đầy đủ long hồn bảo giáp, có thể chế tạo hộ thân linh giáp, không phải là hung cảnh cường giả không thể gây thương. Cho dù là con nhỏ long hồn, cũng có thể đánh ra một phương hộ thân bảo ngọc, huyền hóa long hồn hộ thể có thể ngăn cản thuế phàm sát chiêu, tương đương với lăng không thêm ra một môn hộ thân công pháp. Trước mắt khối này thanh ngọc chính là một mai từ long hồn chế tạo hộ thân bảo ngọc, giá trị vượt qua 100 bạc kim, nhưng cái này cũng không đủ để khiến Đường La động dung, mà là đối phương tiễn mai này bảo ngọc ý đồ rất đáng được suy nghĩ sâu xa. Đường La ngày đó chỉ là tiện tay đem Lâu Hồng Chí giết, cái khác cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng căn cứ bây giờ tình huống để phán đoán, lại có rất nhiều sự tình không nghĩ tới. Có lẽ Lâu Hồng Chí chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau, chỉ là chết quá đột nhiên, không kịp thi triển. Tỷ như Đỗ Tử Đằng vì sao sẽ xuất hiện ở trong đám người, nếu là bản thân lúc ấy thực sự sát ý sắp nổi, đem hắn giết chết, như vậy Xích Hà thôn hai vợ chồng này sẽ làm ra chuyện gì? Cái gọi là thần tiên quyến lữ chính là tình cảm thật tốt ý tứ, giết bọn hắn con trai độc nhất, Đường La đặt mình vào hoàn cảnh người khác tự hỏi xuống, cảm thấy cái này sự tình nhất định sẽ đặc biệt kích thích. Một cái hung cảnh võ giả đối ta tùy thời mà động, mà bản thân mỗi ngày lại muốn tới tinh thần cát, tùy tiện một cái cơ hội, bản thân đại khái muốn chết đấu. Đây là phát hiện chuẩn bị ở sau, Lâu Hồng Chí phải chăng còn chuẩn bị cái khác? Càng nghĩ càng kinh hãi. Đường La vốn có một chút kiêu ngạo thoáng chốc hôi phiên diệt, khi hắn nghĩ đến nếu là có một cái hung cảnh võ giả khăng khăng muốn giết bản thân, như vậy lấy bản thân bây giờ tiêu chuẩn, lại liền trốn chạy cơ hội đều không có. Cho nên phương này đưa đến tinh thần các bảo đeo, không chỉ là cái lễ vật, vẫn là một phần thiện ý nhắc nhở. Có người muốn tính toán ngươi, lại thân ngươi chỗ địa phương, đặc biệt nguy hiểm. Đây cũng là Đỗ Sa đem phương này bảo ngọc đưa đến tinh thần các, mà không phải Đường phủ nguyên nhân. Có đôi khi mưu kế cái gì, cái nào có một cái cảnh giới cực cao thích khách tới hăng hái, quản ngươi như thế nào trí kế vô song thiếu niên thiên tài, trực tiếp giết chết ngươi một điểm độ khó đều không có. Không sợ bằng áp đi suy đoán lòng người Đường La, đột nhiên cảm thấy an toàn của mình, dĩ nhiên một chút bảo hộ đều không có. Chương 105, lợi dụng ý thức được bản thân vấn đề an toàn Đường La dự định giảm bớt đến tinh thần các tần suất, vừa vặn hắn cũng cần một đoạn thời gian nghiên cứu thuế phàm cảnh võ kỹ, như vậy ở bí thuật các bế quan liền thành một cái rất tốt chủ ý an toàn lại ấm áp, bên người còn đều là ưu tú mà chuyên nghiệp trợ thủ, đợi đến ta nghiên cứu ra thuế phàm cảnh hợp kỹ, đến lúc đó muốn đi nơi nào đi nơi nào. Ôm lấy dạng này ý nghĩ, Đường La đấu trí tràn đầy bắt đầu bản thân võ kỹ nghiên cứu. Thời gian ngay ở bình hòa thời gian bên trong trôi qua. Đường Minh tổ chức phân ra dốc hết toàn lực thu cấp lương, đến cây trồng vụ hè kết thúc mới hoàn thành 50 vạn tấn, cách đường trí bố trí nhiệm vụ còn có dòng dã một nửa cự ly. Mà căn cứ hắn không lạc quan đoán chừng, đến ngày mùa thu hoạch từng nhà đều bắt đầu đồn cấp lương, tiếp xuống nửa năm thì càng không thu được lương thực. Vốn coi là không hoàn thành nhiệm vụ sẽ tiếp nhận to lớn trừng phạt, không nghĩ đến tộc hội phía trên đường trí chỉ là nhàn nhạt biểu thị đã biết, hợp phái sơn trưởng Đường Rộng đi tiếp thu những lương thực này, tình dặn dò hắn tiếp tục thu cấp lương, lộ ra điểm nhiên như không có việc gì. Nhưng Đường Minh lại không cách nào như đường trí như vậy bình tĩnh, bởi vì hắn không dám tin tưởng tộc trưởng lại đối đất chống kế hoạch không nhắc tới một lời. Cây trồng vụ hè thời tiết di thị đem mới cấp lương giá cả mang lên 45 kim mỗi ngàn cân, thông ra đám người cơ hội là cắn răng đem mới cấp lương ăn, mục đích chính là vì đường trí hứa hẹn thành bắc đất trống, mà mặc dù nhiệm vụ chỉ hoàn thành một nửa, nhưng Đường Minh tự giác cũng đã làm được cực hạn. Dù là lấy không được toàn ngạch thổ địa, chí ít cũng phải có thổ địa nhường phân tông chủ môn nhìn thấy á ở tộc hội, không hoàn thành nhiệm vụ hắn không cách nào trực tiếp hỏi thăm tại sao đường trí không đề cập tới, đành phải đợi đến tộc hội tán đi. Hắn đơn độc tìm tới đồng chí. Đường Minh thấp giọng dò hỏi, tộc trưởng, ngài xem, đất chống sự tình nói thế nào? Trong nháy mắt cũng đã đi tới cuối tháng 8, tháng 4 năm một năm mở hội nghị khẩn cấp, nếu là có kế hoạch gì, vậy bây giờ nhất định phải bắt đầu hành động, bằng không thì thời gian lại thiếu một chút, ngay cả nhường nguyên chủ di chuyển cũng khó khăn. Đường chí nhìn Đường Minh một cái, khen, ngươi, rất không sai. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Đường Minh cấp bách ở trong lòng nhưng vẫn là chỉ có thể khiêm tốn nói ta chỉ là kình lực làm việc. 50 vạn tấn lương thực còn thiếu rất nhiều, ngươi tiếp tục thu cấp lương. Đất đai sự tình sau đó lại nghị. Đường Chí thản nhiên nói, cái này có thể để Đường Minh lo lắng, bởi vì lúc ấy Đường Chí cam kết là thời gian nửa năm mới khiến phân gia chúng tông chủ như điên cuồng được cắn răng cùng hắn làm, nhưng nếu như cuối năm bọn họ còn không gặp được thổ địa doanh thu, những cái này tông chủ còn không phải là trời không được. Các tộc trưởng, Đường Minh gấp đầu đầy mồ hôi, coi như chúng ta trước chỉ hoàn thành một nửa nhiệm vụ, ngài cũng nên trước đem một nửa thổ địa nhường các tộc nhân nhìn thấy, bằng không thì. Đường Minh nói lấy liền nói không xuống, bởi vì hắn trông thấy Đường Chí ánh mắt càng ngày càng lạnh, ngay từ đầu tán thưởng hoàn toàn không có. Ngươi là muốn dạy ta làm thế nào sự tình sao? Đường Chí nhàn nhã hỏi. Đường Minh hít sâu một hơi, hồi đáp, đương nhiên không phải, chỉ là tộc trưởng ngài đã từng đáp ứng rồi, nhưng các ngươi không có làm được. Đường Chí mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói. Đường Minh nội tâm một trận bối rối, 2 tháng 100 vạn tấn nhiệm vụ, vô luận ai tới làm đều là không cách nào hoàn thành, nhưng nghe Đường Chí ý tứ, tựa như là không hoàn thành liền không cách nào phân đến thổ địa. Chuyện này Đường Chí đương nhiên có thể nói lẽ thẳng khí hùng, nhưng Đường Minh trở về làm sao đối mặt cái kia mấy trăm vị phân tông gia chủ? Chẳng lẽ nói cho bọn hắn, mặc dù chúng ta đem hết toàn lực thu cấp lương, nhưng bởi vì không có hoàn thành nhiệm vụ, cho nên ngay cả một mô đất đều không có. Tông chủ ngài không thể dạng này. Đường Minh không dám tưởng tượng nếu như hắn tay không trở về sẽ đối mặt một nhóm cỡ nào tức giận tộc nhân, chỉ có thể tận bản thân cố gắng cuối cùng. Đường Chí cười cười, đối Đường Minh nói, ngươi trở về cứ nói thật, nguyện ý tiếp tục thu lương thu, nếu như có người không nguyện ý, hắn bỏ ra bao nhiêu tiền thu cấp lương, ngươi liền nhường hắn đến ta quý phủ nhanh tiền, bỏ ra bao nhiêu, ta một phút không ít tiếp tế hắn. Không phải tộc trưởng, ta không phải ý tứ này. Đường Minh cuống quýt phủ nhận, một bút viết không ra hai cái chữ đường, tất cả phân tông đều là từ nguyên một đám đường thị phủ đệ phân ra đi, nhưng kể trên 20 lời, mọi người đều là cùng một tổ tông. Vì gia tộc làm việc phân tông không thể đổ cho người khác, nhưng Đường Chí dạng này chỉ có mệnh lệnh không có mục tiêu lại là tối kỵ, bởi vì bọn hắn không biết thu cấp lương sau đó muốn làm cái gì, cho nên tự nhiên sẽ sinh ra cực lớn khủng hoảng. Mà Đường Chí cũng không dự định làm nhiều giải thích, hướng Đường Minh đạo, không cần nói, ngươi chỉ để ý đem lợi mang trở về. Đường gia lần nữa đoàn tụ cùng nhau, ở thiện sảnh trung đại nhanh cắn ăn. Từ Xu Huệ nhìn xem dòng dã một tháng không gặp mặt Đường La kinh hỉ nói, nhi tử, ngươi làm sao cao như vậy? Trước kia chỉ tới nàng nơi cổ Đường La một tháng thời gian dài đến cằm của nàng chỗ. Mặc dù biết rõ 14-15 tuổi Nam Hải chính là làm thân thể thời điểm, nhưng cái này tốc độ vẫn như cũ làm cho người chấn kinh, ngay cả Bùi Đầu ăn cơm Đường Sâm đều không nhịn được ngẩng đầu nhìn mấy lần, chỉ là ánh mắt phá lệ kỳ quái. Đường La mỉm cười gật đầu, biểu thị bản thân rốt cục thoát khỏi người lùn tên. Nhìn xem ca ca đắc ý bộ dáng, Tiểu Chính Thái hướng mụ mụ giải thích nói, ca ca không phải cao lớn, hắn ở giày bên trong ba cái miếng lót đáy giày. Đường Sâm liếc qua, bừng tỉnh đại nộ túi đầu tiếp tục ăn cơm, vừa mới hắn liền kỳ quái, rõ ràng toàn thân tỷ lệ đều không có chút nào biến hóa, làm sao lại đột nhiên nhảy lên cao nhất đoạn, nguyên lai như thế. Mà từ Xu Huệ nghe được Tiểu Chính Thái giải thích, cũng là cười khẽ một tiếng, nàng biết rõ bản thân đại nhi tử đối thân cao sự tình phá lệ để ý, nhưng không nghĩ đến thế mà lại làm ra chuyện như vậy, thay đổi ngày xưa thành thục lạnh lùng hình tượng. Ngượng ngùng xấu hổ. Tiểu Loan Loan nghe được nhị ca mà nói, hướng Đường La cạo cạo mặt cười trêu nói, "Hừ, không cùng các ngươi chấp nhận." Đường La giật giật khóe miệng, nghĩ thầm, xem như một cái 1m6 người cao lớn, chỉ cần cố gắng một chút liền có thể đi đến 1m7, cái này không chính là dạy loại này đồ vật tồn tại giá trị sao? Các ngươi đều không biết ngửa đầu xem người con mắt của mệnh bao nhiêu, đặc biệt là đám này võ giả đều là nguyên một đám dài đến 1m89 người cao lớn. Bọn họ căn bản không minh bạch một cái cao lớn linh hồn lại khóa ở còn nhỏ trong thân thể khổ. Hừ. Đường La hung hăng ngậm vào một miệng lớn đồ ăn, tức giận bắt đầu nhai nuốt. Tộc trưởng thực sự là nói như vậy? Đường Kỳ không dám tin hỏi. Đường Minh thống khổ nhẹ gật đầu. Xem như phân tông đại biểu, bọn họ là tông sở tộc trưởng cùng phân tông tộc nhân mối quan hệ, nhưng từ sự kiện lần này nhìn, cái này mối quan hệ sợ là chống đỡ không nổi muốn đoạn. Đường Chí không phải nói nguyện ý bồi sao? Dứt khoát đều đi hắn phủ đệ lấy tiền liền tốt, xem hắn phải chăng có thể xuất ra nhiều như vậy tiền mặt. Đường Tôn phủ lạnh lùng mở miệng nói, xem như phân tông đại biểu một trong, hắn tử vừa mới bắt đầu liền không đồng ý cái này kế hoạch. Thu cấp lương đổi chỗ, nghe liền là như vậy không đáng tin cậy. Đường thị nắm giữ dòng giá 80 vạn mẫu ruộng tốt, năm nay cũng không phải cái gì thay năm cấp lương giá bình ổn, căn bản không có biện pháp dùng cấp lương làm văn chương. Mà thu mua lớn như vậy lượng càng là cho người cảm thấy giống trận cười nhạo, 2 tháng 100 vạn tấn, trừ phi đem xuân cấp lương hạ lương đều thu, mới có thể đạt đến cái này tiêu chuẩn. Giống loại này chú định không làm được nhiệm vụ, cũng chỉ có Đường Minh dạng này trẻ con miệng còn hôi sữa sẽ phồng lên kình đi hoàn thành. Ngươi còn không có nhìn ra à, Đường Chí liền là lại lợi dụng phân tông thu cấp lương, đất chống chỉ là một ngụy trang. Đường Tôn phủ cảm thấy có tất yếu điểm tỉnh cái này tộc huynh, tránh khỏi hắn đem đầu này tử lộ đi đến đen. Sẽ không. Đường Minh lắc lắc đầu, mặc dù khổ vì bàn giao, nhưng thật xấu hắn vẫn là phân rõ. Đường Tôn phủ khẽ môi nết lên cười lạnh, lạnh giọng nói, hắn Giang năm nay lũ lụt, trạch quốc 800 giảm, thủy diệt ruộng tốt bằng nghiêng. Tộc trưởng bình thường quá lâu. Hắn nghĩ hung ác phát một bút khó tài chứng minh bản thân năng lực, mà ta phân tông chính là bị hắn lợi dụng quân cờ. Chương 106, bạch tội tin tức này, ngươi từ chỗ nào nghe tới? Đường Minh quá sợ hãi. Hán Giang là Long Giang một cái khác đầu to lớn nhánh sông nhưng cùng Lăng sông cách xa nhau đâu chỉ vào lý, Đường Lưu Dư vừa lại là làm sao biết ngoài vạn dặm tình huống đây. Phu nhân ta bản gia chính là Trình Châu Tiết thị, trước đó vài ngày vừa lấy được mật tín, tháng 7 liên miên 30 ngày mưa to để Hán Giang không chịu nổi gánh nặng, Trình Châu tao ngộ trăm năm vừa gặp thủy hoạn, 800 dặm bình nguyên trị thành trại quốc, ruộng tốt hủy hết. Mắt thấy liền muốn đến mùa đông, bọn họ dự định để một nhóm tộc nhân đến Tây Lăng đầu nhập vào ta. Đường Lưu Dữ vừa chậm rãi mà nói, thu hoạch được chỗ này tin tức hắn phảng phất đã đoán được Đường Chí kế hoạch, chỉ một chút 4 chiếc vạn thừa bảo thuyền lương thực, có thể nuôi sống bao nhiêu người, chở thuyền này lương thực tiến về Trình Châu, lại có thể đổi về bao nhiêu nô lệ cùng võ giả. Hắn Đường Chí gạt ta phân tông thu lương, không phải liền là vì lớn mạnh tông sở lực lượng, lấy lương thay người à? Kế sách này giấu giếm được người khác, nhưng không thể gạt được ta. Đường Lưu Dữ vừa đoán hận nghĩ, lúc đầu nếu là Đường Chí mở thành công bố, cùng hưởng ân huệ, hắn nhất định sẽ giúp đỡ cùng một chỗ thu lương. Nhưng nghĩ không ra Đường Chí lần này tướng ăn cư nhiên như thế khó chịu. Đầu tiên là để Đường Trái thành lập mới đường, đem mảng lớn công tượng cùng cao thủ hướng mới đường nhét, hiện tại lại muốn đi Trình Châu nổi lên tài. Đáng giận nhất là, hắn thế mà một tia ý đều không đi lại, tách ra mấy trăm tông chủ cũng chỉ là hắn binh sĩ, lợi dụng xong liền ném. Không biết. Đường Minh lần nữa lắc đầu, không dám tin nói, tộc trưởng không phải như vậy người, dị vãng lần nào không phải cùng hưởng ân huệ, chiếu nói như ngươi vậy, lần này hắn sẽ còn độc chiếm hay sao? Ngu xuẩn. Đường Lưu Dư vừa ác thanh đạo, dị vãng bất quá là chút tiền lương châu báu. Hán Đường Chí đương nhiên hào phóng, nhưng ngươi suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta những này phân tông cần có nhất là võ giả lực lượng mà không phải những kim ngân châu nào đó. Võ đường tạm giam tốt nhất bình dân võ giả, chia lại cho chúng ta bất quá là chút vớ va vớ vẩn còn được bản thân bồi dưỡng, lần này Trình Châu thủy hoạn, lại sẽ có vượt qua ngàn vạn võ giả trôi dạt khắp nơi. Bên trong sẽ có bao nhiêu ưu tú thanh niên võ giả, lại sẽ có bao nhiêu mang nhà mang người tức chiến lực. Những này tránh thức lực lượng, hắn Đường Chí lại há chịu cùng hưởng ân huệ. Đường Ký nghe lời nói này, cảm động lên nói, đúng vậy à, ta phân tông bên trong phạm là có cần vũ lực địa phương, đều cần hướng võ đường tuyên bố nhiệm vụ, vẫn phải để mặc cho võ đường quản sự an bài nặng nhẹ, tại sao lại dạng này, còn không phải là bởi vì ta phân tông chính mình võ giả không đủ. Ta cảm thấy Lưu Dữ vừa nói có đạo lý, chúng ta không muốn đất trống, chúng ta muốn Trình Châu võ giả. Nếu như hắn Đường Chí không đồng ý, chúng ta liền bẩm báo trưởng lão hội, vạch tội hắn. Đường Minh không dám tin nhìn lấy Đường Kỳ, cơ hồ trong lòng lỗ thai của mình phải chăng nghe lầm, ngươi nói cái gì? Muốn vạch tội tộc trưởng, hắn hoàn toàn không có sai lầm hay không ngu ngốc, ngươi dựa vào cái gì vạch tội hắn? Chỉ bằng hắn đối tộc nhân bất nghĩa, liền có thể vạch tội. Đường Lưu Dữ vừa lãnh đạm nói, ta phân tông tông chủ cái nào không phải trong tộc Long Vượng, chỉ là bởi vì xuất hộ kiến phủ, muốn từ chống đỡ gia nghiệp, hắn tộc trưởng này đến tột cùng đã giúp cái gì? Hiện tại liền cái này phát triển Đường thị vũ lực cơ hội tốt nhất, hắn đều muốn nuốt một mình. Dạng này gia chủ, không cần cũng được. Không sai. Đường Kỳ gật đầu đồng ý nói, chỉ có ta phân tông vũ lực cường đại, ta Đường thị tài năng cường đại. Hắn Đường Chí nếu là không hé miệng, trận này phải tội. Bắt buộc phải làm. Đường Minh đột nhiên cảm giác một trận bất lực, vốn chỉ là một trận thu lương, tại sao lại diễn biến thành dạng này cục diện? Hai người căn bản đã có lập kế hoạch, tại cái này biểu diễn, bất quá là muốn kéo mình nhập bọn. Nhìn lấy ăn nhịp với nhau Đường Lưu Dữ vừa cùng Đường Kỳ, hắn chỉ cảm thấy một trận tâm lực lao lực quá độ. Mùng 9 tháng 9 Đường La cảm thấy mình nghiên cứu tiến vào một cái lầm lẫn. Nếu như vẹn vẹn vũ khí dung hợp, như vậy không hề nghi ngờ không nên đi chọn những sát chiêu đó tiến hành, bởi vì thuế phàm cảnh sát chiêu, phần lớn cũng phải cần mấy ngàn điểm linh lực chuyển vận. Mà phổ thông chiêu thức, chỉ cần mấy trăm hơn ngàn điểm, dung hợp phổ thông chiêu thức mới là phù hợp hắn tác chiến phương pháp. Nếu như tiếp tục nhào vào sát chiêu dung hợp bên trên, cho dù hắn nghiên cứu ra được thì sao, chẳng lẽ nhất trưởng đẩy đi ra một vạn điểm linh lực cả cái kia còn đánh cái rắm, còn không bằng nghiên cứu thân pháp chưa tốt, loại này cái, không đánh cũng a đều là bị bọn họ khí. Đường La đoán hận nghĩ, mấy tháng nay, mỗi lần tiến vào bí thuật các bọn họ liền sẽ hỏi Đường Thánh nghiên cứu nhưng có tiến triển. Đều là một đám thâm niên nghiên cứu nhân viên, chẳng lẽ không biết đề bạt là kiện nhiều khó khăn sự tình à, hỏi một chút hỏi thăm cái rắm. Bọn họ càng kích Đường La thì càng liều mạng nghiên cứu, cơ hồ mất ăn mất ngủ. Chỉ là hôm nay trong thoáng chốc mới phát giác, cái này nghiên cứu phương hướng, tựa hồ có vấn đề. Bởi vì bất luận là từ độ khó khăn bên trên vẫn là tính thực dụng bên trên, đương nhiên là nghiên cứu phổ thông chiêu thức dung hợp càng có tính so sánh giá cả. Loạn. Đường La nhìn trước mắt thật dày nghiên cứu sổ tay, chỉ cảm thấy đầu đau. Ý vị này hắn hơn 3 tháng nghiên cứu nhất định phải trước gác lại, ngược lại dấn thân vào đến phổ thông chiêu thức dung hợp bên trên. Đường La hoa chỉnh một chút một ngày, mới đưa số lớn nghiên cứu tư liệu số hiệu số trang chỉnh tề phong tồn tại dương lớn bên trong. Chuẩn bị các loại phổ thông chiêu thức dung hợp nghiên cứu sau khi thành công, nặng hơn nữa khải hạng mục này, làm sát chiêu. Không đồng ý Đường Lưu Dữ vừa bạch tội kế hoạch Đường Minh dự định tiếp tục chấp hành tộc trưởng mệnh lệnh thu lương. Dù là Đường Lưu Dữ vừa đã liên tục cùng hắn giải thích, những này lương thực căn bản đổi không đến thổ địa, mà chính là viễn độ Trình Châu dùng để đổi võ giả, hắn vẫn như cũ không tin. Tộc trưởng mệnh lệnh vẫn là cần người chấp hành. Ta phân tông đại biểu trách nhiệm, không chính là cái này hả? Đường Minh lạnh lùng đáp lại. Làm phân tông đại biểu, là muốn quản lý phân tông tộc nhân, hảo hảo quán triệt tộc trưởng mệnh lệnh, mà không phải hợp lại âm phụng dương vi cùng bạch tội. Lần này đi tại ngôn ngoại Đường Lưu Dữ vừa đương nhiên có thể nghe hiểu. Quân bất nhân, làm theo thần bất nghĩa. Đường Lưu Dữ vừa chỉ cảm thấy Đường Minh bảo thủ, Đường thị là các tộc nhân Đường thị, không phải hắn Đường Chí một người Đường thị. Như hắn nguyện ý mở thành công bố nạp lương mục đích, ta tự nhiên toàn tâm toàn ý chấp hành, nhưng hắn nói không tỉ mỉ, cho làm nhiệm vụ lại là không thể nào hoàn thành. Ngươi để cho ta làm sao cùng tộc nhân bàn giao? Đường Minh thất vọng lắc đầu, không cách nào đối tộc nhân bàn giao, ngươi chẳng qua là cảm thấy tộc trưởng không có đối ngươi bàn giao. Đường Lưu Dữ bừa, hắn là tộc trưởng, chúng ta là đại biểu, chúng ta tồn tại ý nghĩa chính là muốn quán triệt ý hắn chí, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Đường Lưu Dữ vừa cười lạnh nói, bổ nhiệm như thế bình thường tộc trưởng, là trưởng lão hội lớn nhất nét bút hỏng. Ta chỉ là muốn để trưởng lão thấy rõ sự thật này, về phần ta, đương nhiên là phân tông đại biểu, nhưng bạch tội Đường Chí về sau, ngươi lại làm sao biết ta không thể đảm nhiệm tộc trưởng chức? Ta nhìn ngươi là điên. Đường Minh không dám tin nói ra, hắn tử không nghĩ tới Đường Lưu Dữ vừa tâm lại có lớn như vậy, lại muốn lãnh đạo Đường thị. Không phải Đường Lưu Dữ vừa không đủ ưu tú, chỉ là theo hắn nhiều năm như vậy cộng sự xuống tới, Đường Minh nhận ẩn có loại cảm giác. Hắn khi một cái phân tông đại biểu đương nhiên là dư xài, người nào đều tìm không ra ma bệnh, nhưng muốn trở thành Đường thị tộc trưởng. Đường Minh chỉ là suy nghĩ một chút hắn ngồi tại tộc trong hội hình ảnh, liền có một loại nồng đậm không hài hòa cảm giác. Cũng nói không nên lời không đúng chỗ nào, cũng là không quá dễ chịu. Nếu như Đường La ở chỗ này, liền sẽ nói cho hắn biết, loại cảm giác này gọi là đứa không xứng vị. Xin nhớ ký quyển sách thủ phát một danh. Bố tiểu thuyết võng bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet, chương 107, Liễm Tức Pháp ca ca, cái này thật là khó a, ta có thể hay không học. Tiểu Chính Thái đáng thương hướng Đường La khẩn cầu nói. Không được. Bưng lấy sách Đường La lạnh lùng đáp lại nói, nhất định phải học, khó trước hết từ nhỏ thương chỉ lực bắt đầu. Lấy tập phong kính lực vận hành linh lực, được thủ thái âm phía kinh. Hôn khắc phủ, hiệp bạch, xích trạch, khổng tối, liệt quyết sau đó đứng ở thái nguyên huyệt. Chứa đầy 30 đạo linh lực tiếp qua cả nhớ huyệt, sau cùng từ thiếu thương huyệt bạo phát. Tiểu Chính Thái vẻ mặt đau khổ nói, rất khó khăn, không nhớ được. Ban ngày muốn tu luyện đoàn đội phối hợp còn muốn tu luyện vũ kỹ, vốn cho rằng về đến phòng có thể nghỉ ngơi thật tốt buông lỏng, không nghĩ tới ca ca đột nhiên muốn để hắn lại tu luyện một bộ phức tạp như vậy vũ kỹ, tâm tình mâu thuẫn lập tức liền lên tới. Đường La khép lại sách vở, đối Tiểu Chính Thái dụ hoặc đến, ngươi chỉ cần có thể biết luyện tiểu thương, trung sung, thương dương ba ngón hợp nhất, toàn bộ số một tu luyện tràng, ngươi liền có thể xếp tới mạnh thứ hai ở. Thật sao? Tiểu Chính Thái ánh mắt sáng lên nói. Từ khi Đường Trinh Luân đến tìm hắn để gây sự, hắn liền bị số một tu luyện tràng tộc huynh nhóm xem nhẹ. Mà theo Đường La danh khí càng lúc càng lớn, Tiểu Chính Thái thường xuyên nghe được tộc huynh nhóm đang nghị luận Đường La, cái này đương nhiên để hắn rất vui vẻ, nhưng có đôi khi bọn họ trò chuyện một chút, liền sẽ mang lên hắn. Thiên Tiêu thân đệ đệ, liền cái nữ hoa đều đánh không lại. Loại lời này hắn không phải lần đầu tiên nghe, tuy nhiên tại chấm nhỏ trợ giúp dưới, hắn tu luyện đã rất nhanh, nhưng không biết làm sao, vẫn không thể nào đánh thắng Đường Trinh một lần. Hắn cũng rất gấp a sốt ruột mạnh lên, không phải vì chứng minh cái gì, mà chính là không muốn bởi vì chính mình nhỏ yếu liên lụy ca ca danh tiếng. Cho nên nghe được Đường La nói tu luyện cái này tập phong chỉ lực có thể mạnh lên, hắn hưng phấn lên. Ta còn có thể lừa ngươi. Đường La thản nhiên nói, ta tại Khương Lâm bên trong cùng Di thân đối chiêu này một cái ngươi thấy đi. Cái này đột nhiên cha hỏi để Tiểu Chính Thái giật mình, bối rối nói, ca, làm sao ngươi biết ta tại? Đương nhiên là bởi vì có thể trông thấy ngươi đỉnh đầu sổ tự á. Đường La tăng hắng một cái nói, chuyện này ngươi không cần quản, ngươi chỉ phải nhớ kỹ. Chỉ cần ngươi học tốt cái này, một chiêu kia ngươi cũng có thể dùng là được. Ta cũng có thể sao? Tiểu Chính Thái vô cùng hưng phấn. Ừm. Đạt được hứa hẹn, Tiểu Chính Thái như là đánh như máu gà, bắt đầu mân mê tập phong chỉ lực, hắn đã không kịp chờ đợi muốn phát ra này kinh thiên nhất kích. Thông Thiên Quyết công pháp nhiệm vụ chưa hoàn thành, lại đến luyện cái này. Đường La dặn dò câu, lại lật mở cuốn vũ ký kia tiếp tục xem. Tiểu Chính Thái tức giận bạch Đường La liếc một chút, chạy vào tu luyện thất. Đường Minh cảm thấy mình rất lợi hại vất vả, một bên là tộc trưởng phái dưới thu lương nhiệm vụ, một bên lại phải trấn an phần đám tông chủ oán hận. Quan trọng hơn là, ban đầu vốn có thể phối hợp hắn Đường Kỳ cùng Đường Lưu Dữ vừa làm cùng một chỗ, lập tức hắn liền không trợ thủ. Đã muốn chủ trì thu lương kế hoạch, lại nếu không ngừng phân công nhiệm vụ, liền đi xa thương đội công việc cũng phải hắn tự mình hạ tràng tổ chức. Nhưng cho dù bận bịu thành dạng này, thu lương hiệu quả cũng không vừa ý người. Theo lý thuyết, mùa thu hoạch trước sau mới lương giới nghiên cứu hẳn là rẻ nhất, nhưng đi qua Đường thị thu lương ảnh hưởng, vốn nên là mới lương rẻ nhất thời điểm biến thành đắt nhất thời điểm. Lúc đầu cho dù là Tây Lăng lớn nhất phổ thông gia đình, đều hy vọng ăn Tết có thể ăn ngừng lại mới lương tinh mễ, nhưng năm nay rất lợi hại hiển nhiên là không cần nghĩ. Tuy nhiên đối thế gia đại tộc tới nói, mấy chục kim chênh lệch giá cũng không tính là gì, nhưng đối những dân nghèo kia mà nói, một túi mới gạo quý gấp 5 lần, cái này đã vượt qua bọn họ cực hạn chịu đựng. Còn tốt Trần Lương giới nghiên cứu vẫn như cũ ổn định, không phải vậy bọn này bình dân đến năm, khả năng liền miệng cơm nóng đều không kịp ăn. Mà ta thế gia đại tộc cũng đến tích trữ lương thảo mùa vụ, bởi vì mùa đông là nâng độ phì của đất thời điểm, sở hữu thu hoạch cũng sẽ không tiếp tục sinh trưởng, bọn họ muốn đem có thể ăn đến năm mới lương thực mua thể. Nhưng thị tộc nhóm này để ý Trần Lương, dù là mới lương giới nghiên cứu tăng bọn thành dạng này, bọn họ cũng chính là phàn nàn vài câu, vẫn như cũ túi lớn hướng trong phụ vận. Đối lớn nhỏ thị tộc tới nói, mấy chục kim sự vật, tính toán chuyện gì? Thiên Hương lâu ngủ một đêm đều phải 500 kim. Còn có này Tây Lăng đại tiểu tử phường, bọn họ cũng phải bắt đầu thu lương. Lập tức nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh, Đường Minh chỉ cảm thấy một trận lực bất tòng tâm. Nhưng tộc trưởng bàn giao nhiệm vụ, hắn vẫn là muốn cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành, nhưng lần này vẫn như cũ đứng sau lưng hắn ủng hộ hắn phân tông người, không đủ 100 số lượng. Đường Minh vẫn là cắn răng kiên trì, bởi vì hắn vô pháp bên chính mình thân là phân tông đại biểu chức trách. Tháng 12-19 tàng kinh thất bên trong một thiếu niên thân ảnh vừa đi vừa về tìm kiếm, cái này bận rộn thân ảnh đã chỉnh một chút tiếp tục một cái buổi chiều lâu. Không có sai, cái thân ảnh này cũng là Đường La, hắn không bình thường vô cùng cần thiết tu luyện một môn liễm tức pháp. Trải qua nửa năm khôi phục nguyên khí, hắn linh lực lượng đã đạt tới 9515.4, chuẩn thuế phàm cảnh định phong trình độ. Đây đương nhiên là một kiện thật đáng mừng sự tình, xấu chính là ở chỗ thời gian tu luyện còn có tuổi tác. Tây Lăng người đều biết, tại lần kia cùng Vũ Thánh núi trẻ con đối chiến bên trong chính mình tu vi rút lui đến phàm nhân cảnh, tại Khương Lâm ước chiến lúc bạo phát thuế phàm khí tức cũng không tính rất mạnh. Nếu là đến cuối năm đột nhiên bộc phát ra thuế phàm đỉnh phong tu vi, hắn cũng không dám tưởng tượng Tây Lăng hội bạo động thành cái dạng gì. Ngắn ngủi nửa năm liền tu luyện tới thuế phàm đỉnh phong, ánh sáng riêng một điểm này liền sẽ để toàn bộ Tây Lăng điên cuồng, hơi trọng yếu hơn là, Vũ Thánh núi nhất định sẽ tới dò xét đến tận cùng. Vì cái gì bọn họ kết luận vì tiên thiên để lọt thể thiếu niên, hội thể hiện ra đáng sợ như thế tinh tiến tốc độ. Có lẽ Đường thị tại Tây Lăng vô địch, nhưng đối mặt tích xúc thâm bất khả chắc Vũ Thánh núi, trên lệch này thật giống như con kiến cùng con voi khác nhau. Va chạm đứng lên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên Đường La cần một môn ưu tú liễm tức pháp đến thu liễm chính mình khí tức, không phải vậy nếu là hắn gần đây cùng người đạo thủ, cái này thuế phàm đỉnh phong khí tức có thể sẽ cho Đường thị đưa tới đại nạn. Nhưng làm cho người tiếc nuối sự tình, dù là hắn tại tàng kinh thất tìm kiếm đường hiện tại, mấy quyển liễm tức pháp đều có đồng dạng tai hại. Duy trì liễm tức trạng thái, cần một mực chuyển vận linh lực. Cái này còn làm gọng lông, Đường La cảm thấy cái này thiết kế cũng là tại nhắm vào mình. Tuy nhiên gắn bó liễm tức trạng thái cần linh lực không cao, nhưng con muỗi tiểu cũng là thịt không phải, vô duyên vô cớ chi tiêu linh lực, hắn liền không vui. Không nói tới những này cái gọi là liễm tức pháp, một chút kịch liệt vận chuyển linh lực liền sẽ tự động rời khỏi liễm tức trạng thái, càng làm cho Đường La cảm thấy thiết kế môn công pháp này người não tử có bệnh. Ta cũng không phải dựa vào đánh lén mà sống tuyệt thủ, đánh nhau liễm tức trạng thái liền không có, cái kia còn luyện cọp lông liễm tức pháp, bình thường trực tiếp thu liễm khí tức không là tốt rồi nha. Muốn các ngươi tác dụng gì? Đường La đem mấy quyển mật sách nhét thư trả lời cái, rời đi tàng kinh thất. Đã hiện tại không có một cái nào phù hợp chính mình liễm tức pháp, như vậy ta liền chính mình làm một bộ. Người sống sờ sờ còn có thể để nghẹn nước tiểu chết. Ta không tin. Làm một cái đem thánh nhân làm đối thủ nghiên cứu giả, hắn đối với sáng tạo một môn bí pháp dạng này sự tình, vẫn còn có chút lòng tin. Xin nhớ ký quyển sách thủ phát một danh. Bố tiểu thuyết vong bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet, chương 108, gần lo lo xa về đến phòng Đường La trực tiếp tiến tu luyện thất, ngồi xếp bằng tiến nhập nội thị trạng thái. Đan điền trong hư không, cự đại chủ tinh hạch như là quân vương, quấn quanh lấy gần vạn đạo linh khí mờ mịt, chúng nó bị tha duệ thật dài linh cơ, xinh đẹp dị thường. Bên ngoài là một khỏa thuế phàm cấp chấm nhỏ cùng 9 khỏa phàm cấp chấm nhỏ. So với năm ngoái vắng vẻ, hiện tại hư không đan điền liền như là một bức vũ trụ tinh đồ, huyền ảo vô cùng. Tiến nhập nội thị Đường La đương nhiên không chỉ là đến xem chính mình đan điền, còn có suy nghĩ. Cái gọi là khí tức bạo phát, chính là trong đan điền linh lực bạo động chỗ sinh ra uy áp. Linh lực số lượng càng nhiều, uy áp càng nặng. Đây cũng là vì cái gì mọi người có thể thông qua khí thế để phán đoán cường nhược nguyên nhân, một cái phàm cảnh võ giả, cho dù đan điền sôi trào quay cuồng lên, chỗ bạo phát khí thế cũng mười phần yếu ớt. Nhưng làm một cái đan điền cùng người bên ngoài khác thường người, Đường La có chút không làm rõ được chính mình đan điền cấu tạo. Khác võ giả, nếu có thể duy nhất một lần điều động trong đan điền 40% linh lực, rất nhiều người liền sẽ khoe, kẻ này linh lực trưởng không năng lực cực mạnh, tương lai không thể đo lường. Nếu là đạt tới 60%, đơn giản có thể gọi là trăm năm vừa gặp võ học kỳ tài, nhưng hắn loại này có thể tùy thời điều động trong đan điền toàn bộ linh lực người muốn làm sao tính toán. Tuy nhiên đây là dùng không thể khôi phục linh lực thân thể đổi lấy, nhưng tông về cũng phải có lời giải thích không phải. Theo Đường La học tập cùng suy nghĩ xâm nhập, lý giải võ đạo xâm nhập, giải quyết vấn đề đồng thời sinh ra nghi vấn cũng càng ngày càng nhiều. Tỷ như thông qua từ thánh chư tác, hắn hiểu rõ võ đạo bản chất cũng là hấp thu thiên địa linh khí, cường hóa tự thân hoàn thành sinh mệnh giai đoạn tiến hóa bên trong trọng yếu nhất bộ phận, liền là linh khí đối cùng tinh thần ảnh hưởng. Về phần vũ khí bí pháp chỉ là thông qua cố định trình tự đem linh lực uy lực tăng cường phương thức, nó sẽ chỉ làm ngươi càng có thể đánh, cũng sẽ không để ngươi thực hiện tiến hóa. Mà theo thân thể hấp thu linh lực càng ngày càng nhiều, người cùng thiên địa liên hệ liền sẽ càng mật thiết, thân thể sẽ dần dần linh hóa. Mà linh hóa thân thể chỗ tốt, không chỉ là thọ mệnh lực lượng tăng trưởng, quan trọng hơn là có thể cùng thiên địa sinh ra cộng minh, lớn nhất trực quan thể hiện cũng là cảnh giới càng cao hồi khí càng nhanh. Phàm cảnh võ giả phóng thích linh lực sau còn cần tĩnh tọa hồi khí, mà thuế phàm cảnh võ giả coi như trong chiến đấu cũng không giờ khắc nào không tại hồi khí, hung cảnh thì càng nhanh. Mà thân thể ngày càng mạnh mẽ đồng thời, tinh thần lực hội càng ngày càng to lớn, đến nhất định cảnh giới thậm chí có thể nhìn thấy chính mình linh hồn. Nói cách khác, võ đạo mục đích chính là thiên nhân hợp nhất, đạt tới nhân pháp tự nhiên, bất tử bất diệt. Nhục thân bất hủ, tinh thần vĩnh tồn chính là võ đạo cực hạn. Nhưng Đường La liền cùng bọn hắn không giống nhau, hắn nhục thân cường độ là cùng lượng linh khí cùng một nhịp thở, căn cứ hiện tại tình huống phỏng đoán, dù là hắn sau cùng đạt tới nhục thân bất hủ cảnh giới, cũng chỉ là bởi vì thể nội linh khí đạt tới tiêu chuẩn, nếu là đem linh khí phóng thích, hắn thân thể cũng sẽ lui trở về phàm nhân cảnh giới. Lại đến liền là linh khí trạng thái, bình thường nhân đan ruộng linh lực bộ dáng, chính là như lưu vân, tại đan điển trong hư không tùy ý phiêu đãng, mây cuốn mây bay. Mà muốn bạo phát khí thế lúc, bọn họ đan điển trong hư không linh khí tựa như một nồi sôi trào nước, lan lộn phun trào, linh khí bốc hơi. Mà Đường La linh lực bạo động, thì là tinh hạch đỉnh chỉ lưu chuyển, đan điển trong hư không chấm nhỏ ngưng kết, chủ tinh hạch đem sở hữu linh lực hấp thu, phong mang dấu kỹ, nhưng này loại tinh khí thống nhất trạng thái bản thân liền sẽ bộc phát ra cực mạnh khí thế. Đây chính là vì cái gì hắn lấy thuế phàm sơ cảnh khí tức có thể ngạnh kháng di thân thuế phàm đỉnh phong khí tức lại không rơi vào thế hạ phong nguyên nhân. Tuy nhiên hắn khí tức yếu, lại vô cùng ngưng thực. Sự thật ấy có lợi có hại, lớn nhất chỗ xấu là khi hắn bạo phát khí thế chuẩn bị chiến đấu, loại này ngưng thực khí tức có thể tùy tiện để cho người ta dòm ra hắn cảnh giới. Nếu như một số người có thể làm được chỉ phóng thích chính mình 30-40 khí tức mục đích, như vậy Đường La mỗi lần khí tức bạo phát đều là 100%. Tại cảnh giới thấp lúc cũng không tính chuyện xấu, nhưng đến về sau, cái này có loại hùng hổ dọa người cảm giác. Dù sao không phải mỗi một trận chiến đấu đều là sinh tử chiến, toàn lực bạo phát khí thế không hề nghi ngờ mang theo nồng đậm khiêu khích. Nếu như muốn che giấu mình tu vi, lớn nhất biện pháp đơn giản cũng là thu liễm đại bộ phận khí tức, chỉ bạo phát bên trong một bộ phận, nhưng bởi vì tinh hạch đặc dị, hắn căn bản làm không được dạng này sự tình. Cho nên hắn đưa ánh mắt về phía những cái kia bảo vệ tại tinh hạch một bên chấm nhỏ. Đã chúng nó có thể hấp thu cùng truyền vào linh lực, như vậy cũng cần phải có thể chứa được. Mà hắn muốn biết, cũng là linh lực tồn trữ tại chấm nhỏ bên trong, phải chăng còn hội theo khí thế tiết ra ngoài. Nếu như chấm nhỏ thật có thể khóa lại linh lực, nay tướng chủ tinh hạch linh lực phân tán tại chấm nhỏ bên trong phải chăng có thể đạt tới đến lui cảnh hiệu quả, lấy che lấp chính mình tu vi thật sự, dù sao chiếu hiện tại linh lực lượng tăng trưởng, 3 năm sau liền có thể đạt tới hung cảnh. Đối với bình dân tới nói, một cái 18 tuổi hung cảnh chỉ là trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, căn bản không có chút nào gặp nhau. Nhưng đối với những tránh thức đó thánh địa cổ tộc tới nói, một tên 18 tuổi hung cảnh võ giả làm theo hội để bọn hắn sinh ra nghiên cứu hứng thú. Mà đối tượng nghiên cứu chính là mình. Loại kia sức chiến đấu cao nhất lấy vương cảnh võ giả làm đơn vị tập đoàn, là hiện tại Đường thị căn bản là không có cách tới. Người không nghĩ xa, tất có lo gần. Nếu như tìm không thấy liễm tức phương pháp, chậm nhất 3 năm, hắn liền muốn rời khỏi Tây Lăng, bởi vì ở chỗ này có quá nhiều ánh mắt tập trung ở trên người hắn, không chỗ đột dấu. Như là tiếp tục lưu lại Tây Lăng, một lần khí tức tiết lộ liền sẽ cho gia tộc thu nhận đại họa. Cho nên hắn kế hoạch là, nếu như ẩn tàng bất tu vì, liền đi xa tha hương 10 vạn dặm, thay tên đổi họ để cho người khác thấy không rõ chính mình nền móng. Đó cũng không phải hắn đem thế nhân nghĩ đến quá xấu, mà chính là thông đại lục sử hắn rõ ràng biết, những cái kia danh chấn ở trong gầm trời thánh địa, hành sự đến cỡ nào bá đạo. Nội thị bên trong thiếu niên khẽ cau mày, đem đan điền trong hư không sở hữu khống chế linh lực ở, hướng phía số một phàm cấp chấm nhỏ quán chú mà đi. Tông tộc hội nghị mùa thu hoạch kết thúc, phân tông trung thu mới lương 17 vạn tấn. Đường Minh Tâm hỏng đem tân nhất quý thành quả báo cáo. Nhưng nhìn quốc hội bên trên mấy vị trưởng lão ánh mắt, là hắn biết cái thành tích này thực sự vô pháp làm người vừa lòng, nhưng hắn xác thực đã hết sức. Vất vả. Đường Chí ngữ khí không nhanh không chậm, bình thản nói, không có việc khác lời nói, lần này tộc trưởng chậm đã. Đường Lưu Dư vừa hai tay chống đỡ cái bàn đứng lên, cắt ngang Đường Chí tuyên bố quốc hội kết thúc thanh âm, cũng hấp dẫn quốc hội trên bàn tất cả mọi người ánh mắt. Mắt thấy là phải bắt đầu mùa đông, không biết tộc trưởng hứa hẹn qua thành Bắc đất trống, hiện ở nơi nào. Đường Chí mắt nhìn Đường Lưu Dư vừa, lại mắt nhìn mặt lộ vẻ xấu hổ Đường Minh, thản nhiên nói, ngươi đang chất vấn. Hừ. Đường Lưu Dư vừa cười khẩy, lớn tiếng nói, thực căn bản không có cái gì đất trống đi. Ngươi lần này thu lương, mục đích căn bản không phải vì lớn mạnh ta Đường thị, mà chính là vì ngươi bản thân chi tư. Hắn lời nói để trưởng lão hội các thành viên giận tím mặt. Lưu Dữ Bừa, nếu là ngươi nói ra lời nói không có chứng cứ, như vậy ta liền sẽ trị ngươi một cái phạm thượng chi tội. Tông sở luật dài thanh âm bên trong không có một tia nhiệt độ, hàn ý bức người. Đường Lưu Dữ vừa cười lạnh, hắn đã tuyển vào hôm nay nổi lên, chính là có đầy đủ chứng cứ. Nửa năm qua này ta phân tông thu mới lương trung 70 vạn tấn. Những này lương thực làm gì dùng? Đường Chí trên mặt ý cười hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này đã tính trước bộ dáng để mọi người không nghĩ ra, chỉ giữ trầm mặc. Đường Lưu Dữ vừa thân trên trầm thấp, hai mắt nhìn thẳng Đường Chí, không chút nào yếu thế nói, những này lương căn bản không phải vì Tây Lăng người chuẩn bị. Đây là vì người nào? Đường Chí song trưởng đắp lên trước bàn, nhàn nhạt hỏi. Nạn dân cùng đại lượng lưu lãng vũ giả. Đường Lưu Dữ vừa từng chưa nói ra, chỉ địa hữu thanh. Xin nhớ ký quyển sách thủ phát đột danh. Bố tiểu thuyết vong bản điện thoại di động Việt địa chỉ internet, chương 109, nghị án. Đường Chí mặt mỉm cười, một chút vỗ nhẹ nhẹ lên tay tới. Ba trên bàn mọi người thấy Đường Chí phản ứng, không dám vọng dưới phán đoán, chỉ có thể đem ánh mắt tập trung ở Đường Lưu Dữ vừa trên mặt, hy vọng hắn có thể xuất ra một số chứng minh thực tế. Đường Lưu Dữ vừa bất vi sở động, đứng thẳng người, kích động nói, bảo thuyền vì sao chậm chạp không xuất phát? Tông sở đám thợ thủ công vì sao chế tạo đại lượng băng thuyền? Giá luyện phòng vì sao cầm tới vạn cái phá băng vũ khí đơn đặt hàng? Còn có Tây Lăng thành bên ngoài dựng lên san sát một trại cùng chỉnh một chút 70 vạn tấn mới lương. Đây hết thảy, chẳng lẽ là vì buôn bán sao? Ở đây đều không có người ngu, nếu là còn nghe không rõ Đường Lưu Dữ vừa lời nói liền không công ngồi ở vị trí cao, nhưng lớn nhất đại nghi vẫn là không có giải quyết. Cho dù những này là vì tiếp nhận số lớn nạn dân chuẩn bị, nay số lượng khổng lồ như thế nạn dân lại từ đâu tới đây đâu? Trưởng lão Đường Cao Mân hỏi. Đường Lưu Dữ vừa nhìn lấy Đường Chí vẫn như cũ mỉm cười mặt, cười lạnh một tiếng nói, Trình Châu gặp trăm năm hồng thủy, Trạch Quốc 800 dặm. Tin tức này, đại khái tại cuối năm liền sẽ thông truyền Tây Lăng. Bởi vì người bên trong thân tộc là Trình Châu Thiết Thị, ta cũng là tháng 8 mới thu đến tin tức. Mà chúng ta tôn kính tộc trưởng, từ hôm nay 5 tháng 4 liền bắt đầu chuẩn bị đại sự này. Bội phục, bội phục. Đường Chí sắc mặt rốt cục phát sinh biến hóa, nhưng lại không phải Đường Lưu Dữ vừa chờ mong nghiêm trọng, mà chính là tràn đầy thưởng thức. Hắn ngồi thẳng thân thể, nhìn lấy Đường Lưu Dữ vừa hỏi, những này đều là ngươi căn cứ một phong thư nhà suy luận đi ra không? Mọi người giật mình, Đường Chí tra hỏi, không thể nghi ngờ là thừa nhận Đường Lưu Dữ vừa lời nói, xem ra lần này thu lương theo đất trống cái gì xác thực liên quan không lớn, nhưng mọi người cũng không thấy đến có cái gì, bởi vì Đường Chí cách làm không thể nghi ngờ hội lớn mạnh Đường thị thực lực, Đường Di Lượng thị bởi vì vạn thừa bảo thuyền tồn tại thật sự là quá giàu có, tăng thêm Tây Lăng lại hòa bình quá lâu, Đường thị tài phú đủ để một mình đến đỡ một cái thành nhỏ, cho nên hiện tại thiếu nhất liền là nhân khẩu, những nhân khẩu này cũng không chỉ là Đường thị bản tộc con cháu, quan trọng hơn là đại lượng võ giả cùng bình dân. Nhiều người hơn mang ý nghĩa càng nhiều hoang địa bị khai khẩn, mà càng nhiều võ giả liền mang ý nghĩa thực lực mạnh hơn. 800 dặm Trạch Quốc sẽ có bao nhiêu trôi dạt khắp nơi võ giả cùng nhân khẩu, chỉ cần bảo thuyền mấy lần đi xa, liền có thể lướt về mười mấy vạn nhân khẩu, mang ý nghĩa Đường thị nhưng tại Tây Lăng một bên xây lại một tòa tân thành. Bọn họ không cảm thấy Đường Chí làm sai, ngược lại là rất là tán thưởng, bởi vì có cái này thêm ra mười mấy vạn nhân khẩu, Đường thị siêu việt cũng nghiền ép Di thị ở trong tầm tay. Đường Lưu Dữ vừa nhìn lấy mọi người biểu lộ liền biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, trầm trọng nói, các ngươi còn tưởng rằng Đường Chí là vì ta Đường thị lớn mạnh cân nhắc sao? Hắn lời nói để đang ngồi mọi người giật mình. Đường trái là hắn Đường Chí thân đệ, đầu năm bối rối thành lập mới đường khẩu, cần đại lượng võ giả. Mà cái này ám lôi đường, nói là nghe lệnh trưởng lão hội thực cũng là Đường trái độc đoán. Mà sơn trưởng Đường Ba Quát đã chỉnh một chút tháng 3 không có phái phát tông học sinh đệ qua Tây Lăng xung quanh thôn xóm hoặc là sản nghiệp nhất trước, nghe nói tại huấn luyện một số kiến thức mới. Mà theo ta hiểu biết, 3 tháng qua, tông học đám tử đệ học hết là mê hoặc chi đạo, kết hợp với lập tức sẽ tiến vào Tây Lăng đại lượng nạn dân cùng võ giả, chư vị vẫn chưa rõ sao? Có lẽ võ đường là có thể chia lại một số võ giả, nhưng bên trong đầu to nhất định là bị hắn Đường Chí trung gian kiếm lời túi riêng, không phải vậy hắn làm sao khổ gạt chư vị? Mà vũ lực như thế bành trướng, sơn trưởng lại đứng tại hắn một phương, ta liền muốn hỏi một chút, vị này hiển vi tôn tộc quy còn muốn hay không? Một phen có lý có cứ, cả kinh mọi người mí mắt chực ngậy. Đường Lưu Dữ vừa nói xong, nhìn chằm chằm mặt không đổi sắc Đường Chí, quát lên, Đường Chí, ngươi làm như vậy là muốn trở thành Đường thị hoàng đế sao? Lần này liên liên luật giải đều không có đứng tại Đường Chí một bên, ngược lại lấy lạnh lùng ánh mắt nhìn Đường Chí mặt. Thị tộc quyền lợi hệ thống chính là quyền lợi tách ra, nghị hội chế thống ngự, cái gọi là tộc trưởng cũng là thống lĩnh gia tộc đi lên phía trước thuyền trưởng, nhưng vẫn như cũ có trưởng lão hội tiến hành tiết chế. Nếu như đường chí mục đích là muốn lợi dụng gia tộc tư nguyên, lớn mạnh bản mạch lời nói, này thân là luật dài đường chính, cái thứ nhất không đáp ứng. Mà nghe được Đường Lưu Dữ vừa chu tâm chi ngôn, Đường Chí đứng dậy, bình tĩnh nói, ta Đường Chí hướng tộc chi tâm, thiên địa chứng giám, về phần lớn mạnh tự thân, bằng vào ta một phòng bản tông tích xúc, vừa lại không cần xấu xa như vậy thủ đoạn. Đường Lưu Dữ vừa cười lạnh nói, thực lực còn sẽ có người ngại nhiều à, nếu là ngươi chưa lưu giữ tư tâm, vì sao đã tới cuối năm, ngươi vẫn là đối với cái này không nói tới một chữ. Nếu là ta không đưa ra, làm bảo thuyền chở cả thuyền nạn dân trở về, lại có ai có thể biết, đến tột cùng bao nhiêu võ giả nhập ngươi phủ đệ. Sự thật đều tại, phủ nhận thì có ích lợi gì, ta lần này đến, chính là đại biểu 100 điểm tông gia người, nộp lên liên danh bạch tội nghị án. Lộ ra kế hoạch, Đường Lưu Dữ vừa từ trong ngực xuất ra một đạo kim văn quần trục, đặt ở trước bàn trải rộng ra. Chỉ một chút 100 cái phân tông tông chủ tên thình lình ở trên. Đường Chí ánh mắt hơi liễm, khỏe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, hỏi, ngươi muốn tố cáo ta? Đường Lưu Dữ vừa chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói, có gì không thể. 100 điểm tông chủ liên danh dâng tấu chương, đã đầy đủ có thể mở ra tộc trưởng bạch tội quốc hội. Cái này quốc hội thành lập đến nay, mấy trăm năm qua cái này còn là lần đầu tiên có người khởi động. Khi nghị viện mở ra thời điểm, sẽ có 200 tên ưu tú tông chủ vào bàn, mỗi người tay cầm một phiếu. Tông chính, thủ tọa, luật giải, sơn trưởng, phong môi thự trưởng, các lão, đại trưởng lão cùng 8 tên tông lão đại biểu, mỗi người 10 phiếu, tổng cộng 150 phiếu. Đường Lưu Dữ vừa tay cầm 100 điểm tông số phiếu, thêm thượng nghị hội thực truy, chỉ cần còn lại người bên trong có một nửa nguyện ý lệnh hướng mình, Đường Chí tộc trưởng vị liền sẽ bị tước đoạt. Bạch tội tộc trưởng, chỉ cần số phiếu vượt qua 6 thành, nghị án liền sẽ đạt thành, tước đoạt tộc trưởng vị trí. Mùng 1 tháng 12 sớm đi vào bí thuật các đường la đụng tới Đường Hoàng Sóng, hai người ngồi đối diện tự thoại. Nội dung nói chuyện chính là liên quan tới lần này Đường thị nội bộ dung chuyện, cùng sau cùng hết thảy đều kết thúc kết quả. Ngài vứt bỏ phiếu. Đường La không hiểu hỏi, hắn còn tưởng rằng Đường Hoàng Sóng làm Đường Chí thân nhân trưởng bối, hẳn là sẽ đứng tại tộc trưởng một bên, không nghĩ tới hắn thế mà vứt bỏ phiếu, cái này thật là để cho người ta khó hiểu. Đường Hoàng Sóng cười khổ nói, bí thuật các từ trước đến nay trung lập, tộc trưởng này vạch tội đại sự lại sao có thể tùy tiện tham dự vào. Hắn tìm đến Đường Thiên, dĩ nhiên không phải đơn giản tự thoại việc nhà, mà chính là đã hạ quyết tâm muốn đến đỡ Đường La trở thành các lão bồi dưỡng quá trình, bằng không thì cũng sẽ không đem bí thuật các hành sự phương trận nói thẳng ra. Nguyên bản đời tiếp theo các lão chi vị, lẽ ra là Đường Ánh Sáng dự, nhưng mấy tháng này Đường La biểu hiện đều bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, vẹn vẹn mới vào thuế phàm cảnh không lâu, liền có thể bắt đầu tay sửa đổi thuế phàm vũ khí, lại hiệu suất kinh người. Để cho người ta chỉ có thể sợ hai tháng phục, thiên tài cùng phàm nhân lại là thiên địa chi biệt, ngươi khổ tâm nghiên cứu 30 năm không bằng thiếu niên linh quang nhất hiện, cái này lại sao có thể khiến người ta không mệt mỏi. Liên Liên không lắm chịu phục Đường Ánh Sáng dự khi nhìn đến Đường La liên tục mấy tháng nhất kỵ tuyệt trần cống hiến về sau, cũng chỉ có thể thán phục, cũng biểu thị hắn nguyện ý tán thành Đường La kế nhiệm dưới giới các lão, tán thành hắn tài hoa. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát một danh. Bố tiểu thuyết vong bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet, chương 110, thái thượng không biết có vạch tội nghị sẽ thông qua a. Đường La vẫn tương đối quan tâm kết quả. Các lão lắc lắc đầu nói, rất khó nói. Đường La không quá lý giải, thành tựu là thành, không thành tựu là không thành, cái này rất khó nói là cái có ý tứ gì. Đường Lưu Dữ vừa bản thân nắm giữ tách ra 100 phiếu còn có trưởng lão Đường Cao Mân 10 phiếu, liên liên luật giải 10 phiếu đều đầu quân tán thành. Đường Hoàng Sóng hiện tại nhớ tới, vẫn là hết sức không hiểu. Sau cùng số phiếu cộng lại, đồng ý vạch tội Đường Chí số phiếu vượt qua 200 phiếu. Xem ra Đường Lưu Dữ vừa vận doanh không tệ a. Đường La tán thán nói, hắn có thể không tin thật có nhiều người như vậy đối Đường Chí tộc trưởng này có ý kiến, nhưng có thể thu được nhiều như vậy phiếu, bên trong có bao nhiêu trao đổi ích lợi không cần nghĩ đều có thể biết. Nhưng vô dụng. Đây không phải đã vượt qua 200 phiếu sao? Sơn trưởng, thủ tọa liên hợp khởi động thời gian chiến tranh điều lệ. Các lão mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, sơn trưởng Đường Bao Quát từ trước lấy trung lập lấy sừng, mà Đường Sâm thì là nổi danh không hỏi tộc sự, nhưng ở trận này đánh cược bên trong, thế mà toàn bộ đứng tại Đường Chí một bên. Đường Bao Quát đứng một bên liền đã rất lợi hại để cho người ta không nghĩ ra, mà Đường Sâm đứng đội, càng khiến người ta thấy không rõ lắm. Đường Chí đến đỡ đệ Đường Trái thành lập mới Đường Khẩu cùng võ đường ganh đua tranh giành, đây là tộc nhân đều trông thấy sự tình, thân là võ đường thủ tọa chẳng lẽ một điểm cũng không cảm giác được à, rất khó tin tưởng hắn thế mà còn biết ủng hộ Đường Chí. Thời gian chiến tranh điều lệ khởi động lúc, võ đường tông học cùng luật sở đều muốn nghe lệnh của tộc trưởng, là tộc trưởng quyền lợi tập trung nhất thời khắc. Mà bây giờ toàn bộ Tây Lăng an ổn như trước, gần như cửa ải cuối năm, cái này thời gian chiến tranh điều lệ khởi động liền rất lợi hại ý vị sâu xa, luôn cảm giác là tại vì Đường Chí trì hoãn thời gian, không muốn để cho hắn lập tức xuống đài. Đường Lưu Dữ vừa dù là có một vạn cái không nguyện ý, nhưng thời gian chiến tranh điều lệ khởi động, hắn cũng nhất định phải thu hồi chỗ có tâm tư, tùy thời chờ lệnh. Đường La nghe đến nơi này cũng là rất là không hiểu. Tự nhận đã không bình thường hiểu biết Đường Sâm, hắn căn bản không tưởng tượng ra được cái kia lạnh lùng ít nói phụ thân thế mà lại vì Đường Chí khởi động thời gian chiến tranh điều lệ. Đây là võ đường thủ tọa cùng tông học sơn trưởng mới có đặc thù quyền lợi, bình thường là bởi vì phong môi thuộc người được chiến tranh khí tức, cho nên toàn tộc chờ lệnh sớm làm chuẩn bị. Mà từ có vạn thừa bảo thuyền, Đường Di lượng tộc chiến lực một năm thi đấu một năm cường đại, đã có rất ít cần phải vận dụng thời gian chiến tranh điều lệ toàn tộc chuẩn bị chiến đấu thời điểm, chỉ là cái này một truyền thống vẫn là bảo lưu lại tới. Cái này cũng mang ý nghĩa, Đường thị dạng này quái vật khổng lồ, muốn bắt đầu vì chiến tranh làm chuẩn bị. Mà có thể suy ra sự tình, cái này bất chợt tới chuẩn bị chiến đấu, lớn nhất bị dọa dẫm phát sợ chính là Di Thị, đối phương cũng sẽ tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, chẳng lẽ nói Đường Di Lượng thị năm nay liền muốn đánh? Đường La đem cái này lóe lên một cái rồi biến mất suy nghĩ dứt bỏ, bởi vì hắn cảm thấy rất không hợp lý. Nếu như đáp lấy Di Thị vạn thừa bảo thuyền chưa về, nay một trận đại chiến đánh cũng liền đánh, nhưng bây giờ rất rõ ràng lưỡng tộc thực lực lần nữa cân đối, cái này nếu như đánh nhau, lưỡng bại câu thương đã là nhẹ nhất cục diện. Nếu như nói toàn bộ Tây Lăng vũ lực cùng sở hữu 12 phần, như vậy Đường thị 4 phần, Di thị 4 phần, còn lại Tây Lăng lớn nhỏ thị tộc centimet. Mà Tây Lăng lớn nhỏ thị tộc đối Đường Di Lượng thị ghen ghét từ xưa đến nay, chỉ là trở ngại thực lực không dám biểu lộ. Nhưng Đường Di Lượng thị nếu là khai chiến, những này thị tộc nhất định sẽ chạy xa xa, đợi hết thảy đều kết thúc liền sẽ kết thành liên minh hướng người thắng lợi đánh tới. Cho nên lưỡng tộc muốn khai chiến, Tây Lăng lớn nhỏ thị tộc trước hết bị quét sạch, tin tưởng điểm này tất cả mọi người rất rõ ràng. Bất quá bây giờ toàn bộ Tây Lăng một mảnh ca vũ thăng bình, trung tiểu thị tộc nhóm tùy ý vui thích, căn bản nhìn không ra muốn bị quét sạch dấu hiệu, như vậy chỉ có thể nói rõ trận chiến này căn bản không đánh được. Cho nên, cái này cái gọi là thời gian chiến tranh điều lệ không có quan hệ gì với chiến đấu, hẳn là Đường Chí còn có rất trọng yếu sự tình không có hoàn thành, tạm thời không thể giao ra tộc trưởng vị trí. Đường La chỉ có thể nghĩ như vậy, tuy nhiên chỉ gặp qua Đường Chí vài lần, nhưng trong lòng hắn, tộc trưởng này thế nhưng là cái thâm bất khả chắc người. Từ hắn trưởng mặc cho tộc trưởng vị trí đến nay, Đường thị hàng năm tiền lãi cũng có tăng trưởng, thực lực càng là vững vàng bên trong có thăng. Nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nói ra Đường Chí làm cái gì không được sự tình, giống như những này tăng trưởng là tự nhiên hình thành một dạng. Cho nên luôn có người nói, nhẹ nhàng như vậy tộc trưởng, cho ta, ta cũng có thể làm. Nhưng Đường La có thể sẽ không như vậy cho rằng, nói đơn giản, Đường Trái là cái cỡ nào kiêu ngạo người toàn tộc rõ như ban ngày, văn chỉ vũ công mọi thứ không kém. Vì sao hắn dồn đủ toàn lực cũng chỉ muốn tranh cái võ đường thủ tọa, lại đối tộc trưởng vị trí không thèm để ý chút nào, chẳng lẽ là bởi vì huynh đệ chi tình? Đời trước Đường thị hai đại thiên tiêu, vì sao tộc trưởng vị trí là rơi vào một cái không quá mức xuất sắc Đường Chí trên thân, chẳng lẽ trưởng lão hội người đều hồ đồ sao? Đường La có thể không tin loại thuyết pháp này, càng là tiếp cận thị tộc quyền lợi trung tâm, càng có thể cảm nhận được một điểm, chính là ngồi ở vị trí cao không cần mới. Một đám tinh anh lựa chọn một cái tầm thường đảm nhiệm tộc trưởng nói như vậy pháp, hắn là sẽ không tán thành. Cho nên Đường Chí có thể đảm nhiệm Đường thị tộc trưởng, nhất định là bởi vì năng lực thủ đoạn, nhưng một người như vậy lại không có cái gì đại danh tiếng, chuyện này liền rất đáng được người suy nghĩ. Cậu ngữ có nói, thái thượng, không biết cũng có. Lần, thân mà dự chi. Lần nữa, sợ chi. Kém nhất, khinh chi. Đường Chí đến tột cùng là cái cực kỳ bình thường tộc trưởng, vẫn là cái thủ đoạn cao minh đến để cho người ta thấy không rõ lắm tộc trưởng. Căn cứ những năm này Đường thị vững bước tăng trưởng, Đường La càng khuynh hướng cái sau. Tháng tư khẩn cấp quốc hội hắn cũng ở tại chỗ, Đường Chí hứa hẹn thành Bắc đất trống, thấy thế nào đều giống như cái thu lương ngồi nhử, chỉ là vì để phân tông có thể dồn đủ toàn lực thu lương. Mà hắn tránh thức mục đích, liệu có ai biết được đây? Đem đủ loại suy đoán quên sạch sành sanh, Đường La đem suy nghĩ tập trung trên người mình. Mặc kệ Đường Chí là tộc trưởng cũng tốt, không phải cũng được. Cái này cùng hắn quan hệ cũng không lớn, thân thể ở phía này võ đạo thế giới, chỉ có trong tay thực lực mới là mình có thể trưởng khống lực lượng. Nói câu không dễ nghe lời nói, dù là tộc trưởng là đầu heo, tại hắn trưởng thành về sau, cũng có thể giúp Đường thị độc bá Tây Lăng, đơn giản là sớm tối mấy năm quan hệ. Cho nên hiện tại việc cấp bách là phải giải quyết hiện tại đứng trước tu vi vấn đề. Thuế phàm cảnh vũ khí, dù là vẹn vẹn dung hợp, cũng là một hạng làm người tuyệt vọng đại công trình. Ba cái số này phản phất trở thành dung hợp số lượng mái vòm. Nguyên bản ổn định dung hợp trạng thái, bất luận từ chỗ nào một cố cùng chất giống nhau linh lực, đều sẽ đạo đưa chúng nó toàn diện sụp đổ. Trừ dung hợp vũ khí gặp phải khó khăn, Đường La còn có liễm tức pháp vấn đề không có giải quyết. Hắn ý nghĩ là đúng, chấm nhỏ có thể truyền vào linh lực, cũng có thể chứa được linh lực, nhưng cái này bên trong vấn đề lớn nhất là khi hắn muốn vận chuyển linh lực thời điểm, viên kia chủ tinh hạch hội không ngừng hấp thu đã chứa đựng đến chấm nhỏ bên trong linh lực, nói cách khác, hắn liễm tức pháp đã là thành công, cũng là thất bại. Phàm cấp chấm nhỏ có thể tồn 999 điểm linh lực, thuế phàm cấp chấm nhỏ có thể tồn 9999 điểm, Đường La liền đem hiện tại toàn bộ linh lực chứa tại chấm nhỏ bên trong đều có dư xài. Người dùng bất luận cái gì cảm giác khí tức bí pháp cũng chỉ có thể cảm nhận được vờn quanh tại chủ tinh hạch linh lực lượng, nếu như đem linh lực toàn bộ chứa đựng đến chấm nhỏ bên trong, Đường La thậm chí hoàn thành biến hóa, biến thành một phàm nhân thân thể. Nhưng tất cả những thứ này đều là xây dựng ở không thể động thủ bên trên, một khi hắn muốn điều động linh khí, chủ tinh hạch liền sẽ bắt đầu hấp thu sở hữu linh khí tiến hành chủ tinh trung, trong vòng mấy cái hít thở, sở hữu linh lực đều sẽ lần nữa bị nó bao phủ. Trừ phi Đường La mỗi lần đều là nhất chiêu chế địch, không phải vậy chỉ cần đánh nhau, cái này cảnh giới tiết lộ vấn đề liền không thể tránh né. Cải tiến chưa thành công, thiếu niên còn cần nỗ lực a, xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh. Bố tiểu thuyết vong bảng điện thoại di động duyệt địa chỉ internet, chương 111, ứng đối phong môi, lấy từ hoa cỏ thụ phấn lấy phong làm mối chi ý, chuyên chỉ những phụ trách đó tìm hiểu tình báo, buôn bán tin tức lưu lãng ngũ giả. Rất nhiều giang hồ tin tức, thiên hạ đại sự đều phải đi qua phong môi miệng, thông truyền thiên hạ. Thứ nhất nhìn như thường thường không có gì lạ tin tức, khả năng tại một địa phương khác lại giá trị bạc kim. Đặc biệt là đối với những thị tộc đó tới nói, tin tức linh thông là trọng yếu nhất một sự kiện, nó có thể để ngươi tránh hung su thế cát, chăm chiến không thua. Giống Đường thị cùng Di thị dạng này đại tộc, đều có nuôi dưỡng chuyên môn phong môi, cũng thành lập phong môi thuộc tiến hành quản lý. Mà ở cái này tháng 11, bay ở Di thị trên bàn một đầu tin tức trọng yếu, để bọn hắn lần nữa triệu mở cuộc họp khẩn cấp. 3 tháng liên miên mưa to, Hán Giang bốc lên, trăm năm vừa gặp đại lũ lụt khắp Trình Châu 3000 dặm, hơn trăm tòa thành thị bị tác động đến, trăm vạn nghiêng ruộng tốt bị chìm. Có thể suy ra là tiếp xuống chính là hơn ngàn vạn nạn dân trôi dạt khắp nơi. Hắn Đường Chí làm sao lại sớm như vậy nhận được tin tức? Đây đã là Di Gấm không biết lần thứ mấy ở trong lòng đặt câu hỏi, khi hắn trông thấy đầu này phong môi thuộc tin gấp, liền hoàn toàn như Đường Chí dự định. Di thị quyền lợi trung tâm những người này từng cái sắc mặt âm trầm, không còn mùa thu hoạch lúc đắc ý vốn cho rằng nâng cao lương giới là kiếm lời tiện nghi, hiện tại xem ra, quả thực là rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Tây Lăng mới lương thực hết tại Đường thị trong tay, lại gặp mùa đông cửa ải cuối năm, muốn tới năm sau mùa xuân mới có mới lương. Tuy nhiên trong khố phòng tinh lương không ít, nhưng muốn thu cho số lớn nạn dân vẫn là lực có thua. Đối với hiện tại Đường Di Lượng thị tới nói, người nào có thể làm được nhân khẩu bạo tăng, người nào liền có thể làm được thực lực tăng gọn. Mà tốt đẹp như vậy một cái cơ hội thế mà đổ vào lương thực không đủ bên trên, để đám người này như thế nào tiếp nhận? Cho nên trận này khẩn cấp quốc hội chính là tìm kiếm được phù hợp biện pháp hoàn thành nạn dân dẫn độ, dù là làm không được, cũng muốn ngăn cản Đường thị hoàn thành số lớn nạn dân dẫn độ. Di thân nhìn mọi người một cái, vẫn là quyết định dẫn đầu phát biểu, tình huống cũng không có chúng ta muốn bết bát như vậy. Không học bết. Chúng ta lương thực, bỏ đi tộc nhân mình muốn ăn, cùng năm sau cần muốn bán, có thể nuôi sống người không cao hơn 10 vạn. Mà Đường thị hiện trên tay tối thiểu 500 vạn tấn mới lương tổ lượng, còn muốn thế nào mới tính học bết? Thân là tông trưởng Di Hổ lạnh lùng lên tiếng nói, dù là Di thân là con trai mình cũng một điểm khách khí đều không có. Bởi vì hắn cảm thấy có cần phải để Di thân biết, tình huống đã bức thiết đến mức nào. Dư trưởng lão cũng nhao nhao gật đầu, ai có thể nghĩ tới Đường thị thế mà sớm nửa năm liền chuẩn bị đứng lên, cái này khiến Di thị lập tức liền lâm vào bị động. Di thân sắc mặt tự nhiên gật đầu nói, chúng ta lương thực không đủ, đây là sự thật, nhưng dẫn độ nạn dân, chỗ nào cần như vậy lương thực? Mọi người sững sờ, không rõ ràng cho lắm hỏi, cũng không đủ lương thực, như thế nào dẫn độ nạn dân, coi như lướt lên thuyền, không có lương thực cũng không phải sinh sinh chết đói, chúng ta cần là võ giả, cũng không phải nô lệ. Mới lương, Trần lương, Trần hóa lương, đây là chúng ta thuyết pháp. Di thân vẻ mặt giấu không được lạnh lùng, nhưng đối nạn dân tới nói, đây đều là có thể nhét đầy cái bao tử, cứu mạng đồ tốt. Trần hóa lương 10 cân lăn lộn đến 100 cân phu khang trang túi, có ai nói đây không phải lương thực? Phu khang chính là tiểu mạch cùng tiểu mễ ra sát, bình thường dùng làm xúc ăn. Di thân chủ ý, liền để cho người ăn xúc ăn mạng sống, giảm bớt lương thực tiêu hao. Di trúc hận không thể lý giải hắn kế sách, nếu là gạo cũ hôn tạm phu khang, có lẽ một số cùng đường mặt lộ người bình thường sẽ lên thuyền, những cái kia võ giả làm sao chịu đi vào khuôn khổ, nếu là chịu ăn thu ăn, còn luyện võ làm bóng. Trong lúc này chút võ giả, Di thân hiểu biết cái này sẽ không thay đổi thông tộc mình, giải thích nói, chúng ta đương nhiên hội mang lên không ít mới lương cùng trần lương, để mà hấp dẫn nạn dân lên thuyền, tin tưởng Đường thị đánh cũng giống như vậy chủ ý. Chỉ là lần này chúng ta mất tiên cơ, lương thực không đủ. Khả Vũ người dù sao số ít, dùng chút mới lương hòa với trần lương nói là tinh lương cũng có thể ứng phó, về phần những nạn dân đó, lợi dụng trần hóa lương cùng phu khang, cứ như vậy, chúng ta tối thiểu sẽ không lạc hậu hơn Đường thị. Mọi người gật đầu, đối Di thân kế sách rất là hài lòng, nhưng Di Hổ biết cái này vẫn như cũ đứng trước một cái vấn đề mới. Làm thủy lộ chính thức bá chủ, vạn thừa bảo thuyền không thẹn cho chiến thuyền chi đỉnh xưng hào, tốc độ đạt tới 40 hải lý mỗi giờ, ý vị này một ngày một đêm liền có thể lái ra 1500 dặm. Vạn lý xa nghe dọa người, đối bảo thuyền đến nói không lại 7-8 ngày hành trình. Chỉ là tụ lại nạn dân cần đại lượng thời gian, lần thứ nhất dự tính vừa đi vừa về cũng bất quá hơn tháng. Dựa theo ngày xuân băng hóa, lưu cho Di thị thu nạp nạn dân thời gian còn có 3 tháng, dự tính có thể thu nạp nạn dân mấy chục vạn. Nhưng cái này đột nhiên bạo tăng nhân khẩu sẽ cho Tây Lăng mang đến bao lớn lương thực áp lực, tộc trưởng cùng Di thân có thể không cân nhắc, hắn cái này tông trưởng lại nhất định phải điểm ra tới. Năm sau lương thực làm sao bây giờ? Tây Lăng thế nhưng là có 3 triệu nhân khẩu, hiện tại ruộng thu có hơn phân nửa là vì Tây Lăng người phục vụ. Di Hổ rất là lo lắng, đối mặt đột nhiên bạo tăng nhân khẩu, lương thực rất có thể đứng trước theo không kịp cục diện, mang ý nghĩa Tây Lăng sẽ có mấy chục vạn người đói bụng. Cùng Di thị có liên can gì? Di thân lanh khốc cười một tiếng, mắt sáng như sao từ bên trong đều là băng hàn, Di thị lương thực, tất nhiên là muốn trước nuôi sống ta Di thị người. Không bán, còn có người dám đoạt hay sao? Di Hổ nghe rõ, Di thân căn bản không thèm để ý Tây Lăng người có thể ăn được hay không no bụng, bởi vì những người này đều cùng Di thị không quan hệ, mà những cái kia mua chuộc nạn dân chỉ về Di thị sở hữu, đây mới là thuộc về Di thị chính mình lực lượng. Mà hắn cũng minh bạch, chịu đói vĩnh hoàn toàn không phải Tây Lăng lớn nhỏ thị tộc nhóm, bởi vì bọn hắn bao nhiêu đều giữ lại cho mình đất đai, cho dù không, cũng có thể lâm thời khai khẩn, qua xung quanh thành thị mua lương, tự cung tự cấp khẳng định không có vấn đề, nhiều lắm là có chút oán khí. Nhìn như vậy đứng lên, năm sau mua không được lương thực, liền tất cả đều là những Tây Lăng đó phổ thông người dân, bình dân còn có những tiểu thương đó người bán hàng rong, nhưng những người này coi như tụ tập cùng một chỗ, lại có thể đem Di thị như thế nào? Có thể. Di Gấm cái thứ nhất phát ra tiếng, biểu thị đồng ý, tại Di Hổ đáp lời trước đó. Thân là tộc trưởng, duy nhất mục đích liền để cho gia tộc lớn mạnh, Di thân kế sách rất hợp ý hắn. Tộc trưởng đều biểu thị đồng ý, dư trưởng lao nhóm cũng nhao nhao phụ họa, tựa như Di nói rõ như thế, Tây Lăng phồn bình thật là tốt, nhưng cũng không có cho Di thị mang đến thực lực gì để bạn. Mà dưới mắt muốn tiếp thu nạn dân, chỉ cần đến Tây Lăng tiếp nhận tông sở giáo hóa, liền có thể trở thành Di thị một phần thực lực. Một bên là vô dụng bình dân, một bên là gia tộc vũ lực nô bộc, cái gì nhẹ cái gì nặng, vừa nhìn thấy ngay. Di thân đạt được quốc hội mọi người phụ họa đồng ý, chỉ cảm thấy một cỗ ngạo khí tràn ngập lồng ngực, muốn thét dài lên tiếng, lấy phát hào hùng. Tây Lăng trăm năm hảo tộc theo chính mình kế sách mà động, mấy chục vạn sinh linh vận mệnh liền đang đàm tiếu bên trong được quyết định vận mệnh. Đây mới là thống ngự thiên hạ cảm giác, muốn so đánh bại một địch thủ mang đến cho hắn hưng phấn, đại suất gấp trăm lần nghìn lần. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Thiên hạ thống ngự, sinh linh quý thơm. Đây chính là Di thân lập chí chỗ truy cầu vương giả thống ngự chi đạo. Di sở, Đường La các ngươi lấy cái gì so với ta? Di thân sáng chói hai mắt đều là khinh thường, âm thầm suy nghĩ. Chương 112, Trường Phong công tử ta xem các ngươi là mất trí. Đường La đối với hai chiếc một trước một sau rời đi bảo thuyền lạnh lùng nghĩ. Đường thị bảo thuyền đi đón nạn dân, Di thị cũng đi, nó Di nhà từ đâu tới nhiều như vậy lương thực. Không cần nghĩ, nhất định là hãm hại lừa gạt này một bộ, đang hiện lên châu khu vực bên trên, những cái kia võ giả mang nhà mang người hổ lạc Bình Dương chỉ có thể đi vào khuất khổ. Chờ đến cơm nước no nê, hắn Di thị không biết muốn phân ra bao nhiêu lực lượng đến xem quản giáo hóa những cái kia võ giả để phòng chạy trốn bạo động. Thu được càng nhiều người, tương lai mấy năm đối Di thị ảnh hưởng lại càng lớn, nhưng bọn hắn vẫn là như vậy làm, không biết là tự tin, vẫn là tự đại. Đến lúc đó một mùi lửa đem ngươi ruộng tốt đốt, nhìn ngươi làm sao xử lý. Đường La ác ý nghĩ đến. Bắc Sơn chi đỉnh Tây Lăng phía bắc có cao sơn, phong hướng bắc cho nên được xưng Bắc Sơn, Đường thị tông học cũng là thiết lập ở này, cho nên tông học người phụ trách cũng được gọi là núi giải. Đường Chí hai mắt hình như có bi thương, hắn chưa bao giờ nghĩ tới nguyên lai tộc nhân đối với hắn hiểu lầm sâu như vậy, lần này vạch tội tuy nhiên bị thời gian chiến tranh điều lệ áp chế, nhưng này cao đến hơn 200 tấm số phiếu phảng phất là đang nhắc nhở hắn, dù là hắn tự xưng là thủ đoạn thông thiên, nhưng các tộc nhân không hiểu, cũng sẽ sinh ra cực lớn hiểu lầm. Dưới chân vân hải bốc lên, đầy trời vân hà tự do tản ra, dạng này hùng vĩ tráng cảnh lại không cách nào để hắn tâm tình thư sướng, ngược lại là càng ngày càng nặng. Hắn như là một khối trầm mặc cự thạch, tĩnh bên vách đá, phảng phất muốn cùng Bắc Sơn hòa làm một thể. Đường Khoan đi đến Đường Chí sau lưng, nói khẽ tộc trưởng, đám học sinh đều đã phái đi ra. A Khoan, Đường Chí mở miệng yếu ớt, ta tộc trưởng này, thật không hợp cách sao? Hắn không khỏi dạng này hoài nghi, bởi vì hắn vẫn là đối này 200 tấm phiếu tán thành vô pháp tiêu tan. Đường Khoan chỉ có thể trấn an nói, ngày sau bọn họ liền sẽ hiểu biết tộc trưởng cổ tâm. Chỉ hy vọng như thế. Đường Chí bi thương ánh mắt khôi phục thư thái, nhìn lấy Đường Khoan dặn dò, việc quan hệ ta Đường thị nhất tộc tương lai, chuyện này ta chỉ có giao cho ngươi tài năng yên tâm. Đường Khoan gật đầu, biểu thị vạn vô nhất thất. Ca ca, võ kỹ này không được a. Tiểu Chính Thái vẻ mặt cầu xin, đầy bụng ủy khuất. Đường La hiếu kỳ tiến đến Tiểu Chính Thái bên cạnh, hỏi, làm sao không được? Cái này tập phong chỉ lực căn bản không phải tập phong trưởng lực đối thủ, ăn ngon thua thiệt a. Tiểu Chính Thái tức giận nói, hắn đã biết luyện thiếu thương chỉ lực, lòng tin tràn đầy cùng Đường Trinh đối chiến. Nhưng cái này thật vất vả luyện thành thiếu thương chỉ lực chẳng những bị tập kích phong trưởng lực đánh tan, còn thừa bá không linh lực vẫn là hướng chính mình đánh tới, chỉ là một chiêu liền bị đập té xuống đất. Cái này khiến lúc đầu đã có thể đánh tới trên trăm cái hội hợp hắn như thế nào tiếp nhận. Đường La bụng mặt, xem ra cái này xuẩn đệ đệ là chỉ có một thân tốt tư chất, chiến đấu này trí tuệ thật không cao lắm. 50 điểm linh lực ngưng tụ tập phong trưởng lực là thông thiên bá quyền phạm cảnh chiêu thức bên trong tối kinh điển nhất trường, mà tập phong chỉ lực tới giống nhau, nhưng linh lực giảm đến 30 điểm, dạng này va chạm nếu có thể thắng mới là gặp quỷ đây. Nhưng đây cũng không có nghĩa là tập phong chỉ lực vô dụng, linh lực tiêu hao thấp liền mang ý nghĩa ngưng tụ tốc độ nhanh lại dễ dàng. Ngươi liền không thể đồng thời ngưng tụ hai cố linh lực, một cố ngưng ở hữu trưởng hóa thành tập phong trưởng lực, một cố tại tay trái tập phong chỉ lực, cứ như vậy, Đường Trinh còn có thể là đối thủ của ngươi à? Nhìn lấy Tiểu Chính Thái một mặt thế mà còn có thể dạng này biểu lộ. Đường La chỉ có thể cảm thán đệ đệ trung thực, hắn vẫn cho là, võ đạo chuyện này, sức tưởng tượng là phi thường trọng yếu. Ngươi một chiêu ta một thức đấu pháp, là ngây ngốc võ phu mới đi làm việc, nếu là vũ kỹ, như vậy kỹ xảo liền rất là trọng yếu. Giống nhau linh lực hai người, ngươi ngưng tụ một đạo tập phong trưởng lực cùng ta tương đối, vậy ta thêm ra đạo này tập phong chỉ lực ngươi làm sao bây giờ? Đối với những cái kia thi triển ra sát chiêu sừng sốt tại nguyên chỗ phàm cảnh tới nói, một chỉ này tập phong có thể cho bọn họ nếm đến thảm bại, dù là đối mặt là một cái so Tiểu Chính Thái năm thứ năm đại học tuổi phàm cảnh đỉnh phong cũng là như thế. Có thể nhất tâm nhị dụng võ giả, không biết có thể cho chiến lực mang đến bao lớn bổ ích. Tỷ như có thể đồng thời vận hành hai môn sát pháp võ giả, so với loại kia một chiêu một thức võ giả, cho dù cảnh giới một dạng cũng có thể đạt tới mau giết hiệu quả. Những này vốn nên là thuế phàm cảnh mới tiếp xúc chiến lược phương pháp tăng, Đường La cảm thấy sớm đi để Tiểu Chính Thái tiếp xúc cũng không tệ. Trình Châu liên tục tháng 3 liên miên mưa to để Hán Giang không chịu nổi gánh nặng, theo thủy vị càng lên càng cao, tại Hán Giang hạ du, Trình Châu bắc bộ hồng thủy trước hết nhất bạo phát. Tiếp tục nước mưa để lũ lụt đã xảy ra là không thể ngăn cản, từ vài trăm dặm khắp vài 3000 dặm. Xôi theo Giang thành thị phong ốc một nửa bị xung hủy, mấy trăm vạn nạn dần trôi dạt khắp nơi, may mắn đều là công nhân, cho nên tại trận đầu này hồng thủy bên trong bị chết người cũng không tính nhiều. Mọi người mang nhà mang người trốn đến trên núi, chờ đợi lấy hồng thủy rút đi. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, cho dù hồng thủy rút đi, đây cũng là cái không qua được thai niên. Hồng thủy lúc buộc phát chính vào mùa thu hoạch, này mấy trăm vạn mẫu chưa bị thu gặt ruộng tốt liền tại một ngày một đêm thời gian bên trong bị xung hủy, cho dù hồng thủy rút đi, những cái kia bị nước bùn bao trùm ruộng tốt bên trong, cũng lại tìm không thấy có thể ăn đồ ăn. Người nào cũng không nghĩ ra, hồng thủy thế mà một mực đã lui, hơn phân nửa Trình Châu bị phao trong nước. Manh thú, tôm cá, phù tảo, lá cây, các nạn dân như là châu chấu ăn hết trước mắt có thể trông thấy hết thảy. Mùa đông đến, Nguyên Châu có bỏ cổ thế gia tử thị, tộc nhân cùng chia trăm chiếc, lấy thắng thành bản mạch vi tôn. Thắng thành chính là Nguyên Châu trung tâm, cũng xưng bên trong thắng thành. Có ngày các đại thiên tiêu Trường Phong công tử, tập chư thiên vô thượng kiếm điện, rèn thông minh kiếm thể, bại chỉ bên trong doanh thiên các đại thiên tiêu, không thể đối thủ. Đến ban thưởng Nguyễn Kim Long hồn khải, ngự hư u hoàng kiếm, vì tư thị, thiên hạ hành động. Lao thắng làm sao còn chưa có tin trở về? Từ Trường Ca rất là không hiểu, chỉ là hai bạn giảm cưới trăng sao san hô tê bất quá 10 ngày hành trình, hiện nay đều đi qua một năm, vẫn là vô âm tin. Từ Trường Phong ôm kiếm mà ngồi thản nhiên nói, ra bên trong thắng, còn có ai có thể quản được ở hắn? Trường Phong công tử trời sinh tính nhạy thoát, ở chính giữa thắng thành có hắn cùng Từ Trường Ca trông coi đã là rất một ngạn, lần này hắn lĩnh mệnh thiên hạ hành động, lại chủ động lĩnh tham viếng cách ra trách nhiệm, không phải liền là vì tránh xa bên trong thắng thành á, cái này có thể làm sao theo các trưởng lão bằng giao. Từ Trường Ca tâm lý gấp à, hắn cũng biết mình đứa cháu này vui tự do không yêu trói buộc, lần này lực bài chúng nghị để hắn đảm nhiệm hành tẩu cũng chưa hẳn không để cho hắn đi ra ngoài chơi một chút mục đích. Vốn nghĩ hắn ngắn thì nửa năm, lâu là một năm liền về, ai có thể nghĩ tới cái này đều một năm qua đi, Tây Lăng tin đều chưa từng trở về. Lịch luyện là mỗi võ giả đều cần trải qua sự tình. Từ Trường Phong thản nhiên nói. Trương Cùng Thành, dáng người thon dài người trẻ tuổi đi vào bờ sông, hướng đang thu lưới lao ngư dân đi đến. Lao trượng, xin hỏi Tây Lăng đi như thế nào a? Lao ngư dân quay đầu lại, mắt nhìn người trẻ tuổi, hướng phía lăng sông nhất chỉ nói, theo lăng giang đông qua, lại đi 2000 dặm, chính là Tây Lăng thành. Cảm ơn lão trượng. Chương 113, lên bù đảo mắt lại là một năm ạ. Đường La đi ra phủ đệ, quay đầu mắt nhìn trong viện tuyết lông ngỗng, lung lung chính mình áo choàng. Cái này Kim Văn Tông bảo là Đường Thị Tông lão biểu tượng, bình thường đều bị treo trong phòng, nhưng mỗi khi gặp ngày Tết nhất định phải mặc, lấy đó thân phận. Năm ngoái hôm nay, chính mình linh lực không đủ 1000, mà bây giờ, linh lực lượng đã đạt tới 11567. Bốn vượt qua thuế phàm đỉnh phong gần 2000 điểm, ý vị này, lại có 2 năm là hắn có thể đạt tới hung cảnh linh lực tiêu chuẩn, 29999 điểm. Mà đạt tới hung cảnh về sau, liền có thể ngưng luyện càng nhiều phàm cấp chấm nhỏ, lấy tinh thần các vận hành hình thức, sẽ để cho hắn tu luyện tốc độ lần nữa thu hoạch được bay vọt. Mà hắn để ý nhất liễm tức pháp cùng dung hợp vũ khí, cũng tìm tới đầu mối, dự tính nhiều nhất thời gian 1 năm, hắn có thể có thành quả. Tất cả mọi thứ đều hướng phía lý tưởng phương hướng tiến lên, dù là lấy Đường La thành thủ, cũng không nhịn được kích động trong lòng. Tây Lăng bất quá là Long Châu nhất thành, Long Châu bất quá là Tây Trúc một góc, Tây Trúc bất quá là thiên hạ nhất châu. Đã đi tới nơi này thế gian, không lãnh hội tuyệt đỉnh phong cảnh, cái này như thế nào lại để cho người ta cam tâm? Nếu như luôn có người muốn thiên hạ vô địch, vậy người này vì sao không thể là ta? Mang theo không ai bị nổi bá khí, hắn cúi đầu tiến vào trong chiến xa. Tông tộc niên hội, thủ tọa không thể vắng mặt. Nhưng cùng những năm qua náo nhiệt so sánh, lần này niên hội xoa một tầng không giống nhau nhan sắc. Đường Chí tộc trưởng vị trí là dùng thời gian chiến tranh điều lệ bảo vệ đến, vốn là vì Đường Thị chuẩn bị chiến đấu, nhưng từ mấy tháng này động tĩnh đến xem, Đường Thị không có chút nào biến hóa, chỉ là vạn thừa bảo thuyền lên đường qua đến Trình Châu ông dân. Cái này khiến bản thân liền đối Đường Chí có ý kiến tộc nhân oán khí càng lớn, liền theo Đường Lưu Dữ vừa nói như thế, phân tông nhóm lại cỡ nào khát vọng vũ lực tông sở không phải không biết, nhưng vẫn như cũ không quan tâm, điều này không nghi ngờ chút nào là Đường Chí chủ ý, cho nên tại trận này niên hội bên trên, đối Đường Chí có ý kiến các tộc nhân đều tại cáo bệnh, đây không thể nghi ngờ là đang cho hắn nói xấu. Ban đầu nên tràn đầy trong lễ đường, nhân số lại chỉ có một nửa, đây thật là kỳ quan. Đường Sâm dẫn người nhà ngồi vào thủ tọa trên bàn tiệc, sắc mặt như thường dùng cơm, giống như không nhìn thấy những khoảng không đó tỏa một dạng. Kỳ quái. Đường La một đường đi tới lưu tâm quan sát, lại phát hiện một kiện rất kỳ quái sự tình. Nếu như nói những phân tông đó gia chủ bởi vì đối tộc trưởng bất mãn rời đi coi như bình thường, những cái kia tông học sinh đệ lập tức thiếu một nửa nhưng để người xem không hiểu. Phải biết, sơn trưởng thế nhưng là đứng tại Đường Chí bên này, chẳng lẽ những này tông học sinh đệ còn có thể phản bội không thành? Đại lễ đường hậu bán bộ phân trống rỗng, nhưng phía trước vị trí vẫn là tràn đầy, bọn họ nhìn lấy ca múa biểu diễn, giống như một chút cũng không ý thức được đằng sau tình huống. Đường La biết nghe lời phải, cũng dứt khoát không quay đầu lại, nhìn lấy trên đài ca múa. Mùa đông khắc nghiệt, vũ cơ ngược lại là từng cái sa mỏng trần trụi dị thường mát lạnh, cái này dáng múa cũng rất là huyền chuyển. Nhưng lặp lại vũ đạo đều sẽ làm người ta sinh ra dã rời, chỉ là nhìn một hồi hắn liền cảm giác không có gì tân ý chuẩn bị túi đầu dùng nữa, cái này túi đầu xuống cũng cảm giác được bên cạnh một đạo nóng bỏng ánh mắt chỉ dốc sức đài cao. Tiểu Chính thay con mắt, từ vũ cơ lên sân khấu bắt đầu, liền không còn có rời. Tiểu hỏa tử cũng đại nha. Đường La trong lòng cười thầm, 11 tuổi thiếu niên đã là mới biết yêu nhân kỷ, đối đại tỷ tỷ có hảo cảm rất bình thường, tưởng tượng chính mình năm đó. Các loại lão sư. Đường La chép miệng một cái, nhớ tới rất nhiều cao chót vót tuế nguyệt, ta quay đầu nhìn Tiểu Chính Thái bộ dáng giống như là muốn rơi vào. Đường La cảm thấy thân là đại ca hăng ca, có cần phải quan tâm hắn sinh lý trạng thái, liền hướng đang cho tiểu ấm ấm gấp thức ăn mẫu thân góp lời nói, mẫu thân, ta cảm thấy là thời điểm cho đệ đệ an bài một cái thông phòng nha đầu. Chính say đắm ở ca múa, Tiểu Chính Thái nghe được ca ca lời nói, trong lòng hoảng hốt, vội vàng giải thích, ai muốn thông phòng nha đầu, ta mới không có. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, túi đầu mãnh liệt đọc cơm. Từ Xu Huệ nhìn lấy Tiểu Chính Thái bộ dáng, liền biết lại là Đường La đang trêu cợt hắn, tức giận nói ra, nào có 11 tuổi rưỡi đại hài tử muốn thông phòng nha đầu, đặc biệt là người tập võ, tốt nhất ta thuế phàm cảnh về sau lại có. Tiểu Chính Thái tuy nhiên đỏ mặt túi đầu ăn cơm, nhưng lỗ tai lại dựng thẳng lên cao, giống như nghe bảo. Đường La giống như cười mà không phải cười, bố vô Tiểu Chính Thái phía sau lưng treo kẹo nói, kẹp gọi món ăn, khác ăn không ngồi rồi. Nghe được a, mẫu thân nói, ngươi thuế phàm liền chuẩn bị cho ngươi cái thông phòng nha đầu. Cà ca. Tiểu Chính Thái đem đầu nâng lên, đỏ mặt phảng phất muốn nhỏ ra huyết, đầy mắt cầu khẩn nhìn về phía Đường La, tin tức hết sức rõ ràng còn có cha mẹ ở đây, có thể hay không chữa cho ta chút mặt mũi? Đường La cười hắc hắc, không hề trêu ghẹo Tiểu Chính Thái, đang chuẩn bị túi đầu ăn cơm, lại nghe thấy Từ Xu Huệ nói, "Nhi tử, năm nay ngươi liền 15, cũng là đại nhân." Không rõ ràng cho lắm, Đường La một mặt mộng bức ngẩng đầu, cái này tiết tấu, chẳng lẽ là cũng là thời điểm muốn cho ngươi tìm chăn ấm người đi? Từ Xu Huệ cảm khái nói, "A." Đường La kinh hãi, chưa bao giờ nghĩ tới chỉ là một cái trêu ghẹo, thế mà dẫn lửa thiêu thân, cái này cũng thật sự là tự gây nghiệt. Lúc này khoát tay nói, "Không cần không cần, ta rất tốt, không cần thông phòng nha đầu. Đây cũng không phải Đường La giả vờ chính đáng, chỉ là sống qua cả đời, tuy nhiên thời gian không dài, nhưng kinh lịch nói cho hắn biết một cái khắc sâu đạo lý. Tuổi nhỏ chưa phát giác chân quý, năm lớn mạnh liền sẽ hối hận. Sinh mệnh tinh hoa vẫn là không muốn tùy ý lãng phí tốt, đặc biệt là tại cái này có thể cưới mấy cái lao bà đại lục, tiêu xài tinh hoa cũng là loại thiên đại xa xỉ. Cho nên đối thông phòng nha đầu loại này SGBQ, Đường La còn không chịu tiếp nhận. Nhưng Tử Xu Huệ làm sao tùy tiện buông tha Đường La, cơ trí như nàng như vậy chủ mẫu, làm nên đều là vì thi triển chuẩn bị ở sau, nếu như không muốn thông phòng nha đầu lời nói, như vậy nói với ngươi một mối hôn sự đi. Đang dùng cơm Đường Sâm nghe được Tử Xu Huệ lời nói, ngẫm lại, ngẩng đầu lên nói, có thể có. Đường La nhìn lấy hai người này tự quyết định, giật nhẹ khóe miệng, bất đắc dĩ nói, nhi tử say mê võ đạo, tạm thời không có cưới vợ nạp thiếp dự định. Ta mẹ nó khổ tu vài chục năm, vì không phải liền là chi phối cuộc đời mình, nếu là hôm nay hôn nhân đều bị các ngươi xử lý, ta còn luyện cái bóng. Tiểu Chính Thái xem xét Đường La cự tuyệt, nhất thời gấp, hoặc. Ca ca, Đường Chính nói nhưng có thú. Ba năm xoay yên tĩnh, ba người ánh mắt tập trung ở Đường Tình trên mặt, doa đến hắn hoảng vội túi đầu ăn cơm. Xem ra làm chiến đấu tiểu đội trưởng, Đường Chính trừ dạy Tiểu Chính Thái như thế nào chiến đấu bên ngoài, còn dạy không ít khóa ngoại chi thức à, thật sự là hẳn là, hảo hảo cùng hắn thân mật một phen a. Đường La bán hận nghĩ. Đang muốn nói chuyện với Tiểu Chính Thái, đài cao ca múa dừng lại, để mọi người vô ý thức ngẩng đầu hướng này nhìn lại. Đường Chí đứng tại trên đài cao, sắc mặt bình tĩnh, giống như là muốn tuyên bố cái gì. Ồn ào lễ đường tại trong vòng mấy cái hít thở bình tĩnh lại, mọi người đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Ta đã từng đã đáp ứng phân tổng đại biểu, thu mua mới lương sẽ nhận được thành Bắc đất trống. Đường Chí nhìn lấy lễ đường sau những trống chân đó đung đưa chỗ ngồi, trong lòng chỉ không có cách nào ức chế thất vọng. Có lẽ thật sự là gia nghiệp lớn, mỗi người đều có tư tâm, vốn cho rằng giấu giếm bộ phận sẽ không khiến cho quá lớn bối rối, nhưng này từng trương bạch tội tán thành tựa như là vang dội cái tát rút ra ở trên mặt. Đáp ứng liền muốn làm đến, dung không được một tia trì hoãn, dù là ngươi có càng thêm mục tiêu vĩ đại. Đây cũng là tỉnh táo đi, cũng may phần này hứa hẹn hắn còn có năng lực đền bù. Mấy cái quản sự bưng lấy hộp đi lên này, tại sao lưng đứng thành một hàng. Bên trong chính là ta đáp ứng cho chư vị thành Bắc thổ địa, mời phân tông đại biểu lên sân khấu nhận lấy. Sau đó, Đường Chí đón đến, mắt nhìn gần nửa vắng vẻ ghế, bất lực khoát tay một cái nói, "Phân đi." Chương 114, trời đông giá rét. Đường Minh mặt lộ vẻ xấu hổ, đi đến trên đài tiếp nhận ba cái hòm gỗ. Làm phân tông đại biểu một trong, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự tình hội náo đến tình trạng như thế. Hắn muốn mở miệng giải thích vài câu, bởi vì hắn biết, phần lớn người chỉ là bị kích động, cũng không phải là thật đối Đường Chí có ý kiến. "Tộc trưởng." "Thực." Đường Chí khoát khoát tay, đem hắn muốn nói chuyện ngăn chặn, bình thản nói, "Ta biết ngươi muốn nói gì, chuyện này là ta đã làm sai trước, những này thổ địa là ta trước kia hứa hẹn qua, ngươi dựa theo cống hiến phân, xuống dưới AK múa còn muốn tiếp tục." Đường Minh bất đắc dĩ gật đầu hành lễ, mang theo mấy tên quản sự dưới chủ đài, hướng chính mình chỗ ngồi đi đến. "Tộc trưởng đây là muốn cắt thì ta." Đường La nhìn lấy trên đài tuyên bố năm nay tiền lãi Đường Chí, thản nhiên nói. Từ Xu Huệ không rõ ràng cho lắm, nhìn lấy hắn hỏi, "Có ý tứ gì?" Rất rõ ràng thổ địa chỉ là tộc trưởng lúc ấy thả ra mồi, mục đích là để phân đám tông chủ dồn đủ toàn lực thu lương. Tức dù thật sự có thổ địa, cũng là tại tộc trưởng kế hoạch sau khi thành công, mà phân tông bạch tội để tộc trưởng cảm thấy tộc nhân ly tâm, chỉ có thể xuất ra thổ địa trấn an. Đường La lắc đầu, có chút tiếc hận nói, nhưng Tây Lăng thành hòa bình hồi lâu, thành Bắc từ đâu tới nhiều như vậy bỏ trống thổ địa, cho nên ta cho rằng những này thổ địa đều là thuộc về tộc trưởng một mạch. Từ Xu Huệ nghe Đường La chậm rãi mà nói, trong mắt đều là ngôi sao nhỏ, tuy nhiên đã sớm biết con trai mình thông minh, nhưng không nghĩ tới cư nhiên như thế thông minh. Liên liên Đường Sâm đều ngẩng đầu, trong ánh mắt khác thường sắc, tộc nhân đều coi là thu nạp nạn dân chính là Đường Chí kế hoạch, nhưng nghe Đường La lời nói bên trong, giống như cũng không phải là như thế, cái này khiến hắn cảm thấy hết sức tò mò, cho nên hỏi, ngươi cho rằng tộc trưởng kế hoạch là cái gì? Đường La song mi nhíu chặt, trầm ngâm một lúc lâu sau nói, khó mà nói, nhưng ta cảm thấy, đáng giá hắn chủ tính lâu như thế đối thủ, tại Tây Lăng chỉ có Di Thị một cái, nhưng đến tột cùng kế hoạch vì sao, ta còn không có đầu mối. Đường Thị cùng Di Thị vũ lực, cùng Tây Lăng hắn thị tộc so sánh căn bản không phải một cái lượng cấp, mấy chục vạn nạn dân nghe dọa người, nhưng thuế phàm cảnh võ giả nhiều nhất mấy ngàn, khung cảnh khả năng một cái đều không có. Chỉ bằng những người này, có thể cho Di Thị mang đến cái gì trùng kích, không được cũng là để gia tộc đa tạ võ giả, cũng không phải là tính quyết định lực lượng. Cho nên thu nạp nạn dân cũng không phải Đường Chí mục đích, loại này 100 năm tài năng thấy hiệu quả kế sách. Hắn căn bản sẽ không vẽ xuống lớn như vậy bánh. Đường Sâm nghe được Đường La lời nói, chỉ cảm thấy kinh ngạc hơn, thân là võ đường thủ tọa, hắn hiểu biết Đường Chí kế hoạch một bộ phận, nhưng Đường La chỉ dựa vào phỏng đoán liền có thể đoán ra bộ phận, cái này thật làm cho hắn lau mắt mà nhìn. Xem ra nhi tử không chỉ là cái võ đạo thiên tài, quyền mưu thống ngự cũng không kém a. Cửa son lộ thì tôi ngoài đường đầy sát chết. Tại thế gia đại tộc nhóm trải qua xa hoa lãng phí ngày Tết lúc, Tây Lăng phổ thông người dân tao ngộ lạnh lẽo nhất đông. Tây Lăng đã chỉnh một chút 2 tháng không có lương thực bán ra, trên thị trường sở hữu buôn gạo đều trèo bán sạch một bài, cái này khiến đã thành thói quen Tây Lăng thấp lương giới bình dân bối rối không biết nên làm cái gì. Mà đối với những tên khất cái kia tới nói, mùa đông này bọn họ là không qua được. Dĩ vãng còn có thể dùng tiền đồng mua chút trần hóa lương bọn họ, năm nay chính là liền trần hóa lương cũng mua không được, trên thị trường chỉ có đắt đỏ rau xanh cùng quý hơn ăn thịt. Tây Lăng cất nhi, phần lớn là bị du côn khống chế, đòi hỏi đến tiền tài đại bộ phận đều sẽ bị lấy đi. Mà lấy hướng mùa đông, du côn nhóm sẽ còn cho bọn hắn ăn xong một bữa cơm no, nhưng nhìn năm nay lương giới, du côn nhóm đều không đồng nhất mà cùng lựa chọn không nhìn cất nhi nhóm chết sống. Dù sao ai sẽ cho một đám khất cái mua đắt như thế thực vật đây? Mùa đông này liền dựa vào chính bọn hắn, có thể sống quá qua liền là mình tạo hóa, sống không quá qua chỉ đổ thừa thế đạo không tốt. Phong Thanh ngõ hẻm một chỗ hoang phế trong trại viện, nho nhỏ đống lửa ngồi vây quanh lấy một đám quần áo cũ nát hài tử. Có nam có nữ, không hơn được nữa 7-8 tuổi, tiểu chỉ có 3-4 tuổi, vây quanh đống lửa, đưa tay dán tại hỏa bên cạnh sưởi ấm. Bạch ca ca còn không có tới sao? Một cái cột nắm chặt nhi tiểu cô nương rụt rè hướng cái lớn nhất đại hài tử hỏi. 7-8 tuổi hài tử mặc một bộ cực không vừa vặn đại áo, non nớt trên mặt tràn đầy cái tuổi này không nên có kiến nghị, Bạch đại ca nhất định sẽ tới. Đúng đấy, tiểu nha ngươi đừng nội. Ừm, Bạch đại ca nhất định sẽ cho chúng ta mang rất ăn nhiều. Nghe được hắn lời nói, ta hài tử một mảnh phụ họa, còn nhịn không được nuốt nhổ nước miếng, hiển nhiên là đói chết. Đang khi nói chuyện, hoa viện một cửa bị đẩy ra, bọn nhỏ liếc nhau cơ cảnh tứ tán ra, có trốn ở lương trụ về sau, có trốn ở dưới mặt bàn, nhao nhao trốn. Phong Thanh ngõ hẻm dạng này địa phương, có cũng không chỉ là Bạch đại ca như thế người lương thiện, còn có rất nhiều thất bại du côn, nếu như bị bắt, liền sẽ biến thành những nhân nô đó lệ. Nhẹ thì bồi dưỡng thành trộm, nặng thì bị đánh thành tàn phế ăn xin dọc đường. Tại gặp phải Bạch đại ca trước đó, bọn họ đã có mấy cái tiểu đồng bọn bị bắt đi. Hoang ngoài viện, ôm một cái bát ô tô, thân thể cao gầy người trẻ tuổi đứng tại cửa ra vào nhìn quanh một hồi lâu, xác định không có người đi theo, mới đẩy ra cửa sân. Hắn đi vào trở nên vắng vẻ trong nội viện, đem nồi buông xuống, phủi phủi tay nói, bọn nhỏ, là ta, mau ra đây đi. Thanh âm nam tử nhu hòa, tại dạng này trong trời đông giá rét nghe cũng sẽ cho người từ tâm cảm thấy ấm áp. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, bọn nhỏ nhao nhao từ ẩn thân chỗ chạy đến, có tiểu nắm chặt tiểu nha đầu là cái thứ nhất lao ra, ôm nam tử chân liền không thả. Nam tử nụ cười ôn hòa, ngồi xổm xuống nhẹ nâng lấy tiểu nữ hài khuôn mặt hỏi, "Tiểu nha, có lạnh hay không nha?" Tiểu nha đầu điểm điểm trả lời, "Không lạnh, ta rất nhớ ngươi." Tiểu cô nương cười rất ngọt ngào, nam tử lại tâm thương yêu không dứt. Vốn nên là kiều nộn khuôn mặt đã bị đóng thương, hiện ra không khỏe mạnh đỏ thấm, vài vết rách ban bố tại tiểu nữ hài gương mặt, năm nay mùa đông thật sự là quá lạnh. Bạch đại ca cho các ngươi mang ăn ngon, ăn xong liền không lạnh. Nam tử cẩn thận từng ly từng tí nắm tiểu cô nương tổn thương do giá rét tay, mang nàng đi vào cạnh đống lửa. Bọn nhỏ đều rất ngoan, người nào đều không có dẫn đầu qua động cái nồi kia, ngược lại là cầm không biết từ chỗ nào mang đến chén nhỏ, ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, lặng lặng chờ đợi, không nhao nhao không náo. Mỗi khi gạo nhìn không đến những hải tử này hiểu chuyện bộ dáng, cũng nhịn không được lòng chua xót, cái này là một đám tránh thức hảo hải tử, bọn họ không nên ăn đói mặc rách, lo lắng hãi hùng. Biết bọn họ đều nói chết, gạo bạch tiến lên đem nắp nồi mở ra, nhiệt khí bay lên. Trong nồi là nồng cháo, vàng bạc giao nhau hạt gạo cùng một số thanh hoàng rau quả, chính là cái này trong nồi toàn bộ. Nhưng trông thấy cái này đơn sơ cơm canh, bọn nhỏ lại là nhịn không được nuốt nước miếng, phát ra rầm rầm thanh âm. Gạo lấy không ra mùi lớn, một người một muỗng tràn đầy thịnh tại bọn họ trong chén. Cái này nồi nồng cháo, cũng là hắn cùng bọn nhỏ cơm tất nhiên. Chương 115, thư sinh Tây Lăng từng có cái tiểu thôn nhỏ, gọi là Mễ Gia thôn. Sáng lập giả là một đôi thuế phàm cảnh đỉnh phong phu thê, bọn họ thu nạp hơn 10 người thuế phàm cảnh võ giả, tại Tây Lăng thành bên ngoài 50 dặm xây một cái tiểu thôn xóm nhỏ. Thôn xóm nhỏ dần dần giàu có đứng lên, phu thê cũng có đứa bé, hết thảy đều hướng mỹ hảo phương hướng phát triển. Nhưng ở Long Châu lịch 178 năm, một cái viễn cảnh cửa vào mở tại cái này thôn làng bên cạnh, Đường Di Lượng thị xuất bộ đến, xung đột liền sinh ra. Thôn xóm nhỏ không ít võ giả cho rằng, đã viễn cảnh thế giới mở tại thôn làng bên cạnh, trong này tư nguyên liền nên có thôn làng một phần. Loại thuyết pháp này thu hoạch được trong thôn không ít võ giả ủng hộ, bọn họ phái ra đại biểu qua cùng Đường Di Lượng thị đàm phán. Kết quả là làm cho người khổ sở, loại hành vi này bị coi là đối Đường Di Lượng thị khiêu khích, Mễ Gia thôn liền trong một đêm bị san bằng. Trong thôn đại nhân hết thảy bị giết chết, vượt qua 5 tuổi hải tử cũng bị giết chết, chỉ có còn lại những cái kia tỉnh tỉnh mê mê tiểu hải nhi, nghe nói bị mang đến từ thiện đường. Gạo bạch trốn ở trong phòng tối, liền thở mạnh cũng không dám, chỉ một chút qua 10 ngày, hắn mới từ trong phòng tối đi ra. Phồn Vinh Mễ Gia thôn trở thành một vùng phế tích, 10 tuổi gạo bạch đào cái hố to, đem đống kia cho cốt vùi lấp. Tuổi nhỏ hắn căn bản không hiểu, vì sao thôn làng hội gặp đại nạn. Thôn làng bị hủy, thân nhân bị giết, nhưng hắn còn bền hơn cường sống sót. Tuổi nhỏ hắn đi vào Tây Lăng thành kiếm ăn, cái này nhoáng một cái chính là 10 năm trôi qua. Hiện tại hắn là một cái điển đương hành bí thư, một tháng cầm 40 kim bổng lộc, trừ công việc này bên ngoài, hắn hàng năm đầu năm cũng sẽ ở Phong Thanh ngõ hẻm mang lên ngay miệng, dựa vào cho người ta viết câu đối hai bên cửa hòa ra tin, dãy một ít tiền. Cái này dĩ nhiên không phải vì chính hắn, mà chính là vì những có thể đó yêu hài tử, từ khi quyết định muốn chiếu cố những có thể đó yêu hài tử về sau, hắn lương bổng liền trở thành nghèo rất mồng tơi. Càng đừng đề cập trong khoảng thời gian này Tây Lăng lương giới từ từ dâng lên, có lẽ đối với những thị tộc đó con cháu đến nói không có cái gọi là giá cả, đối với hắn dạng này bình dân mà nói, cũng là một ngọn núi. Cũng may hắn thư pháp cực dai, đến ngày Tết luôn có người sẽ tìm hắn viết cửa liền, vui mừng vui mừng. Gạo bạch dựa theo ngày xưa tại Phong Thanh đầu hẻm ra quầy, chỉ là lần này đến cửa cũng không phải là những cầu tự đó lắng giềng, mà chính là một đám du côn. Thiên hàn địa đóng, bọn họ ăn mặc ma y liền áo mỏng, đem hai đầu tráng kiện cánh tay lộ ở bên ngoài, trên cánh tay trái một cái dùng đao khắc lên nghĩa sẹo nói cho người khác biết, những người này là hiện tại nghĩa khí giúp đỡ chúng. Nghĩa khí giúp ngay tại lúc này thành Bắc khu vực bên trên lớn nhất phố phường tổ chức, nghe nói phía sau dựa vào nhất tôn không được đại nhân vật, cho dù là một số bên trong tiểu thế gia đều muốn cho mấy phần chút tình mọn. Nghĩa khí bang bang chủ cung nghị càng là thuế phàm cảnh đỉnh phong đại cao thủ, thủ hạ bát đại kim cương cũng đều là thuế phàm cảnh võ giả, danh tiếng nhất thời có 102. Nghĩa khí giúp hiện đang khống chế thành Tây sở hữu trộm nhi cùng khất nhi còn có mấy chỗ câu lan chiếu bạc, Nếu như nói ban ngày thành Tây là thị tộc làm chủ lời nói, như vậy ban đêm thành Tây cũng là nghĩa khí giúp nói chuyện. Mỗi cái nghĩa khí giúp người trẻ tuổi đều muốn dùng đao tại trên cánh tay trái khắc một cái con voi. Gặp mọi người, tiểu đầu mục Trương Khoát dở dở ương ương hướng Gạo Bạch ôm quyền hành lễ nói, ngài cao như thế mới, cần gì phải tại cái này trong ngõ hẻm cho người ta viết chữ kiếm tiền, chỉ cần ngài gật gật đầu, ngày vào đấu kim thì lại đã sao quá thay. Làm phong thanh ngõ hẻm người phụ trách một trong, Trương Khoát là mập kim cương thủ dưới tướng tài đắc lực, hắn qua tay hàng giả sinh ý vẫn luôn là nghĩa khí giúp trọng yếu nhất tiền thu một trong, nhưng cũng không biết là thời giờ bất lợi vẫn là cái gì, nguyên bản cùng nghĩa khí giúp hợp tác vô cùng tốt hàng giả Trương Tiên là hộ viện thê tử bị giết, sau đó chính mình cũng tới sâu. Chuyện này hàng sinh ý lập tức đoạn đường đi, hắn đã bị người lãnh đạo trực tiếp mắng nhiều lần. May mắn trời không tuyệt đường người, nhà ở phong thanh ngõ hẻm Trương Khoát tại đầu năm lúc trông thấy gạo chữ viết nhầm. Thiết họa ngân câu, bút tẩu long xà. Cái này khiến hắn đại hỉ, không hàng giả mở đầu, có cái càng tuổi trẻ Gạo Bạch cũng là vô cùng tốt. Cho nên hắn hôm nay chính là tới mời hắn kiếm nhiều tiền. Gạo Bạch đem bút buông xuống, nhìn lấy Trương Khoát chân thành nói, ta sẽ không vì ngươi vẽ làm giả. Hắn ngữ khí ôn hòa chân thành tha thiết, nhưng lại như thế quyết tuyệt. Đối một cái cửa nát nhà tan thiếu niên tới nói, một đường trèo chống hắn đi cho tới hôm nay trụ cột là cái gì, không hề nghi ngờ cũng là thư họa hai đạo. Gạo Bạch cũng không phải là cái luyện võ tài liệu, hắn tự mình biết, nhưng hắn nhất định là cái thư họa kỳ tài, điểm này không thể nghi ngờ. Vẹn vẹn chỉ là dựa vào tự học, hắn liền có thể cá độ sở trường các nhà, viết ra chữ để cho người ta vô an kinh hãi tuyệt, đã gặp qua là không quên được. Nhưng không có chút nào văn danh hắn, dù cho viết chữ đẹp cũng bán không ra giá cao, cho nên chỉ có thể cho người khác viết viết thư nhà câu đối. Mà mở đầu trong cái miệng lớn ngày vào đấu kim, Gạo Bạch chính là không cần nghĩ cũng biết, cũng là vẽ thư họa làm giả. Con mẹ nó, ngươi thật sự là cho thể diện mà không cần. Trương Khoát sắc mặt đại biến, hắn không thể tin được đối phương lại dám như thế cự tuyệt hắn. Tráng kiện cánh tay một phát bắt được gạo áo trắng lĩnh, đem cánh tay trái con nuôi thả ở trước mặt hắn ác thanh đạo, biết ác tội nghĩa khí giúp hạ chẳng sao. Gạo Bạch bị bắt lấy cổ áo, sắc mặt vẫn như cũ bình thản nói, chỉ chết mà thôi. Nếu như nói việc khác hắn đều có thể nhượng bộ lời nói, duy chỉ có thư họa chi đạo, Gạo Bạch không có một tia lùi bước, bởi vì hắn trừ thư họa đã không có gì cả. Nếu như lại lui, hắn không biết mình còn sống còn có ý gì. Tốt. Trương Khoát trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, giọng căm hận nói, ta ngược lại muốn xem ngươi có phải hay không thật không sợ chết. Nếu như bị một người thư sinh cho hù dọa, hắn còn thế nào tại tiểu đệ trước mặt dựng nên uy tín, tài giỏi bên trên nghĩa khí giúp tiểu đầu bụng, trên tay người nào không có mấy cái nhân mạng. Trước tiên đem chân người cắt ngang, nhìn xem còn có thể hay không cứng như vậy khí. Mấy cái cao lớn vạm vỡ tiểu đệ nghe được lão đại mệnh lệnh, hướng phía gầy gò người trẻ tuổi đánh tới. Bị bắt lấy cổ áo Gạo Bạch song quyền nắm chặt, phấn khởi nhất quyền hướng Trương Khoát trên mặt đảo qua. Tuy nhiên hắn không thông vũ kỹ, phàm là cảnh định phong thể năng có thể không giả được, một quyền này đạo thực, đủ để cắt ngang Trương Khoát mũi. Trương Khoát nghĩ không ra trước mắt văn nhân thế mà còn có phản kháng vũ khí, trong lúc nhất thời lại thất thần, phản ứng khi trở về quả đấm đối phương đã dán lên chính mình mũi. 3. Hổ hổ sinh phong nhất quyền đem Trương Khoát đánh bay ra ngoài, cũng làm cho đám kia đang muốn nhào về phía gạo tay không dưới ngây người. Gạo Bạch một kích thành công, quay người liền chạy, hắn tuy nhiên có phàm cảnh định phong thể lực, nhưng không thông quyền cước hắn cũng là cái cường tráng người bình thường, nơi nào là những này hắn tử vai u thịt bắp đối thủ. Thất thần làm gì? Mau đuổi theo a. Trương Khoát một tay che mũi, một tay chỉ Gạo Bạch bóng lưng giọng căm hận nói, cả ngày chơi ưng, sau cùng lại bị ngỗng mù mắt. Nếu như nói vừa rồi hắn chỉ là muốn dọa một chút Gạo Bạch, lần này thật đúng là động sát tâm. Gạo Bạch lảo đảo hướng điện đương hành chạy tới, làm Khánh Phong hành bí thư, hắn tại cửa hàng hậu viện có cái thuộc về mình gian phòng, chỉ phải chạy đến cửa hàng bên trong liền an toàn. Bởi vì Khánh Phong được hộ vệ đầu lĩnh, là cái thuế phạm cảnh định phong cường nhân. Chương 116, hợp táng mễ Bạch phía trước phi nước đại, sau lưng mấy tên tráng hán truy đuổi, mỗi lần muốn đuổi tới lúc, liền sẽ nhìn thấy thư sinh thân hình co rụt lại, hướng khe hở giữa đám người hoặc là hẻm nhỏ chui vào, hiểm tượng hoàn sinh. May mắn Khánh Phong được mới lót đường tại phong thanh ngõ hẻm cách đó không xa, ngắn ngủi một hồi, đã nhìn thấy cửa hàng cửa chính. Thư sinh thế đi không giảm, trực tiếp tiến vào cầm đồ, lưu lại một chúng truy đuổi tráng hán hai mặt nhìn nhau. Tuy nhiên nghĩa khí giúp tại phố phường có được như vậy đại danh tiếng, nhưng đối diện với mấy cái này thị tộc sản nghiệp bọn họ cũng là từ tâm mỡ ngỡ. Đặc biệt là giống Khánh Phong được dạng này lao tự hào, trong lúc nhất thời bọn họ thậm chí ngay cả truy đuổi dũng khí đều để không nổi. Trương Khoát che mũi lúc chạy đến nơi, đã nhìn thấy thủ hạ đứng tại Khánh Phong được cửa đối diện, theo ngu ngốc một dạng hướng cầm đồ nhìn quanh. Các ngươi mẹ hắn là một đầu sao? Mũi bị đánh gãy, Trương Khoát ồm ồm quát mắng. Một cái cơ linh thủ hạ nhìn thấy Trương Khoát đi vào, thấp giọng báo cáo, lão đại, hắn chạy đến Khánh Phong doanh nghiệp qua. Trương Khoát nhìn xem Khánh Phong được mũi biển, cảm thấy đại hận, ác thanh đạo, hai người các ngươi tại cửa chính chờ lấy, mấy cái khác về phía sau môn, ta cũng không tin hắn không ra. Hắn có thể không tin một cái cùng thư sinh theo Khánh Phong được có quan hệ gì, chờ đến cầm đồ con trường, tiểu tử kia còn có thể lại ở bên trong không thành. Đang nghỉ đông bên trong Mễ Bạch tiến vào cầm đồ về sau, cùng trưởng quỹ lên tiếng kêu gọi liền đi lên lầu 2, mở cái cửa sổ nhỏ, nhìn lấy đám kia du côn liền ngồi xổm ở cầm đồ đối đường phố. Trong lòng của hắn âm thầm phát khổ, cũng không phải bởi vì chính mình, mà chính là những hài tử kia. Thiên hàn địa đóng, đám kia trốn ở hoang viện hài tử toàn dựa vào chính mình tiếp tế sống qua ngày, nếu như mình bị ngăn ở cửa hàng bên trong, cái đứa bé kia nhóm làm sao bây giờ? Chỉ hy vọng bọn họ chặn một ngày nhìn không thấy người một nhà, liền sẽ tán đi. Đường phủ bên trong thắng thành đến thứ hai phong gia tin chính tại Từ Xu Huệ trên tay, để cho nàng thúc giục một chút chất nhi, làm xong việc liền mau chóng về bên trong thắng thành, chớ có trì hoãn. Nhưng một năm qua đi, nàng liền từ lao thắng người đều không có thấy, lại nói thế nào thúc giục. Nguyên Châu khoảng cách Long Châu bất quá 3 vạn dặm, lấy linh thú cấp trình, dù là một ngày 300 bất quá tháng 3 liền sẽ đến, nhưng chậm chạp không thấy chất nhi, không để cho nàng miễn có chút bận tâm, xách một phong hồi âm. Đã 3 ngày quá khứ, Mễ Bạch cho tới bây giờ không biết, Du Côn kiên nhẫn cư nhiên như thế chuyện tốt. Bất luận là cửa trước vẫn là cửa sau, đóng giữ trạm đất Du Côn chưa bao giờ tan đi, cho dù là cầm đồ quan trường, bọn họ vẫn như cũ theo một tung một dạng trông coi, giống như nhất định phải chờ chính mình đi ra. Lại không đi ra, bọn nhỏ liền muốn nói chết. Mễ Bạch thầm nghĩ trong lòng, hắn đã 3 ngày không qua cho bọn nhỏ tặng đồ ăn, tuy nhiên ngày Tết hắn lưu một túi lương thực nhưng tính toán cũng nên muốn bị ăn xong. Vốn nghĩ viết mấy tấm câu đối hai bên cửa kiếm chút tiền, người nào nghĩ đến mất một bộ bút mực giấy nghiên còn bị Du Côn cuốn lên. Mễ Bạch xưa nay không thích cầu người, dù là ứng Khánh Phong được chức thư ký, cùng trải bên trong trưởng quỹ hộ viện bọn người phần lớn là sơ giao, nhưng ác nhân bức môn thời khắc, hắn đã không còn cách nào khác. Hắn đi đến trưởng quỹ trước mặt, làm một lễ thật sâu nói, mời trưởng quỹ cứu ta. Thành Tây chỗ này cầm đồ là Khánh Phong được là Tây Lăng Phong tài sản nghiệp, trưởng quỹ Phùng Đức Chính càng là phong nhà họ ngoại, trong tay quyền hành cực lớn. Phùng Đức Chính cầm trong tay đồ sứ nhẹ nhàng buông xuống, quay đầu nhìn lấy không mình hành lễ Mễ Bạch, thản nhiên nói, bí thư Mễ, chuyện gì muốn nhờ? Hắn không thích Mễ Bạch, có lẽ là bát tự không hợp. Hắn đối Mễ Bạch dạng này ngay ngắn thư sinh từ tâm chán ghét, càng đừng đề cập đối phương tuy nhiên mặt ngoài đối với mình rất là cung kính, nhưng phùng niên qua tiết đều chưa từng tặng lễ, rõ ràng là không đem chính mình để vào mắt. Xảy ra chuyện lại yêu cầu đến bản trưởng quỹ, đem chính mình xem như người nào? Phùng trưởng quỹ, sự tình là như thế này. Mễ Bạch đem viết liên gặp phải Du Côn sự tình nói ra. Phùng Đức Chính càng nghe càng là kinh ngạc, hỏi, ngươi nói, nghĩa khí giúp tìm ngươi mô phòng tranh chữ. Mễ Bạch cười khổ nói, dẫn đầu thật là nghĩa khí giúp một cái đầu mục, đã tại cửa hàng bên ngoài ngồi chờ 3 ngày. Thư sinh thỉnh cầu rất đơn giản, chỉ là hy vọng trưởng quỹ khiến hộ viện ra mặt đem Du Côn xua đuổi, để cho mình có thể cho bọn nhỏ đưa bữa ăn. Phùng Đức Chính cười khoát tay trấn an nói, ngươi có thể yên tâm, chuyện này giao cho bản trưởng quỹ đi. Mễ Bạch đại hỉ, hắn không nghĩ tới Phùng trưởng quỹ cư nhiên như thế dễ nói chuyện, trước kia hắn còn vẫn cảm thấy cái này người trưởng quỹ không thích chính mình, bằng không cũng sẽ không 3 năm chưa từng sai lầm để lọt lương đồng không chút nào chưa tăng. Xem ra suy bụng ta ra bụng người không được, đây thật là cái chân thực nhiệt tình cấp trên tốt. Mễ Bạch từ tâm lý cảm kích, liên tục bái tạ sau rời đi. Phùng Đức Chính cũng không nghĩ ra, vốn cho là chỉ là cái ngốc thư sinh, lại có như năng lực này. Thân là một trại trưởng quỹ, hắn vẫn cảm thấy cái này lợi nhuận tối cao sự vật chính là tranh chữ. Cùng khải giáp linh thú khác biệt, đây đều là cứng rắn hàng, ngươi chính là muốn ép giá cũng không thể nào lấy tay, cầm đồ không thu, hắn liền có thể thay chỗ hắn qua bán. Danh nhân tranh chữ tốt đẹp nhất chỗ liền là có thể đem giá cả ép tới cực thấp, mà Tây Lăng Hòa Bình hồi lâu, cái này khiến rất nhiều đại thế gia công tử đều ưa thích sơn thủy thoải mái thư họa, phần ngoại lệ vẽ dù sao cũng là đường nhỏ, lại có thể có bao nhiêu lưu truyền danh họa tiên đây. Liền nói Hoàng Đình tiên sinh tự thiếp, một chương liền muốn bán đi 1 vạn kim đi lên, còn một thiếp khó cầu. Cho nên vẽ hàng nhái biến thành một cọc đại sinh ý, những phụ thuộc đó phong nhã công tử nguyện ý dùng nhiều tiền mua tranh chữ lại không hiểu được phân biệt tranh chữ tốt xấu, chỉ nhận chuẩn mấy cái danh gia tranh chữ, lúc này mới bồi dưỡng được hàng nhái thị trường. Mà vẽ hàng nhái chuyện này, lại không phải ai cũng có thể, tại phương này người người tập võ đại lục, văn chỉ cũng phần lớn lấy toán học thống ngữ làm chủ, thiện thư họa một đạo văn nhân vốn là cực ít, không nói tới có chút khổ thi thư mấy chục năm lão nho, thư pháp tranh chữ chính là lấy người ngoài nghề nhãn quang nhìn cũng là cực kỳ khó chịu. Phùng Đức Chính lấy ra mấy quyển gạo bạch thư ký bản, nhìn kỹ một chút, càng là kinh hỉ. Bút như kinh long, thiên họa ngân câu, dạng này một cái thư pháp kỳ tài tại trước chân, dĩ nhiên thẳng đến không có bị phát hiện. Đem đối đường phố lưu manh đuổi đi. Phùng Đức Chính chiêu qua một cái hộ viện phân phó nói: "Đại nhân, có chút sự tình bẩm báo." Phiền Xanh tâm thần bất định đứng tại Đường La trước mặt, chột dạ nói: "Nói đi." Đường La khẽ cau mày, không hiểu vì sao cái này Thiên Hương lâu quản sự sẽ tìm chính mình, phải biết, vì Tô Mị chuộc thân tiền tại Trương Tinh bờ sông sau khi chết đã đưa đến Thiên Hương lâu. Tô Mị chết? Đường La nhìn thẳng Phiền Xanh hai mắt, lạnh lùng nói: "Chết như thế nào?" Chui chui cái trán không tồn tại đổ mồ hôi, Phiền Xanh thấp giọng nói: "Tô Mị vu ra bên trong treo cổ tự tử, hẳn là tự tử, chỗ này còn có một phần cho tông lão tin." Phiền Xanh cung kính hai tay dâng lên, phong thư còn giữ nữ tử nhàn nhạt tiên tri hương khí. Tự tử treo cổ tự tử, còn nhìn cái dám tin. Quả nhiên nữ nhân đều là tên lừa đảo, nói xong chịu tang 3 năm đều làm không được. Thực sự cởi trần đồ thông tình huống thật hậu, Đường La liền nhìn ra Tô Mị trong mắt tử trí, cố ý định ra 3 năm chịu tang ước hẹn, lúc này mới nửa năm không đến, nữ nhân quả nhiên đều là tên lừa đảo. Đốt đi. Đường La cũng không tính nhịn, người đều chết. Trên thư viết đơn giản là chút người yêu chết đi tim như bị dao cắt, nguyện đuổi theo nói nhảm. Có đôi khi hắn liền làm không rõ ràng, nam nhân nếu có thể không quật cường như vậy, nói thẳng chính mình có sự, nữ nhân nếu là không nhiều như vậy ngờ vực vô căn cứ, lựa chọn tin tưởng. Một đôi có yêu người yêu làm sao lại lấy tới dạng này một bộ rỗ đất, để cho người ta nhìn lấy tâm lý thật khó thụ. Đem hai người hợp táng, như Tô Mị tại Thiên Hương lâu có trò chuyện đến tỉ muội, liền để nàng đem di vật đều lấy đi, chỉ là nhớ kỹ mỗi khi gặp ngày rỗ, qua bên trên trụ mùi thơm ngát. Đường La vịn cái trán, ngữ khí trầm trọng dặn dò: "Vâng, tiểu cái này phải." Phiền Xanh tâm rốt cục rơi xuống đất, nói thật ra hắn đối mặt Đường La tâm lý áp lực thật sự là quá lớn. Đường La không riêng gì Đường thị trẻ tuổi nhất tông lão, vẫn là võ đường thủ tọa con trai trưởng, Tây Lăng thành tiên tiêu, chính là bản thân tâm kế thủ đoạn, tựa như hắn dạng này duyệt vô số người thanh lâu quản sự cũng chưa thấy một hai. Chương 117, mở tiệc chiêu đãi hộ vệ đem Du Côn xua đuổi sau Mễ Bạch cuối cùng thu hoạch được tự do, đêm đó liền dẫn hai túi lương thực chạy tới cũ viện. Viện tử vốn nên quan bế đại môn mở rộng ra, Mễ Bạch trong lòng căng thẳng, mấy bước chạy vào biệt tử. Trong lòng vô cùng bối rối, hắn không lo được quan sát phải chăng có người đi theo chính mình, cất giọng nói, "Bọn nhỏ, mau ra đây." Tất tiếng sột soạt tốt bên trong, một mảnh cỏ tranh bên trong leo ra một cái có tiểu nắm chặt nha đầu, nhìn thấy Mễ Bạch liền mắt đỏ nhào lên. "Ô ô ô, Mễ Bạch ca ca." Tiểu nha khóc đỏ mắt, "Ta còn tưởng rằng ngươi không quan tâm ta." Mễ Bạch mũi chua chua, ngồi xổm xuống ôm run lẩy bẩy tiểu nha đầu, vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng phía sau lưng an ủi, "Ca ca làm sao lại không muốn các ngươi, hắn ở đâu?" Tiểu nha đầu đem mặt chôn ở Mễ Bạch trong ngực, ôm bụng nói, "Bọn họ đều ra ngoài tìm ăn." Mễ Bạch sắc mặt một khổ, thầm hận chính mình vô năng. Bởi vì làm một điểm vấn đề mặt mũi, nếu là có thể sớm mấy ngày cùng trưởng quỹ câu thông, như thế nào lại rơi vào tình trạng như thế? Bọn nhỏ nào có cái gì kiếm ăn thủ đoạn, đơn giản cũng là ăn xin mà thôi, nhưng thành Tây khu vực bên trên khất nhi vốn là nghĩa khí giúp khống chế, nhưng phàm là đường đi không rõ khất nhi đều sẽ bị bọn họ bắt đi, đừng nói bọn này lưu lãng nhi, cũng là một số gia đình lương thiện, cũng thường xuyên có hải tử lạc đường. Hoang trong viện tám đứa bé chỉ để lại tiểu nha một cái, ta đều ra ngoài, Mễ Bạch chỉ mong bọn họ có thể toàn cần toàn ảnh trở về. Thằng đến trạm vào tối, mới lục tục ngo ngoe có hải tử trở về, có mang theo mấy cái tiền đồng, có mang theo một bát cơm nguội, càng nhiều lại là cái chén không. Một cái, hai cái, ba cái. Nhìn lấy tây chừng này, Mễ Bạch trong lòng càng là gấp quá, bởi vì Dương Phạm vẫn chưa trở về. Dương Phạm xem như đám hải tử này người cầm đầu, cũng là đại ca ca, có viễn siêu người đồng lứa thành thục tâm trí lại thiên tính thiện lương. Nhưng dạng này hải tử lại là đầu đường lưu manh thích nhất, bởi vì chất lượng tốt như vậy hải tử, bán qua kỹ trận làm chính là một khoản không ít tiền thu. Cho nên Mễ Bạch đối Dương Phạm phá lệ lo lắng, lúc nào cũng nhìn chằm chằm cửa sân. Một mực đến trăng sáng treo cao, Dương Phạm trở về, hắn một trái tim mới tính buông xuống. "Phạm ca ca, ngươi trở về á?" Tiểu Nha cái thứ nhất nên ra ngoài. Dương Phạm hướng Tiểu Nha cười cười, giơ lên trong tay một bôi phỉ ngư nói, "Nha đầu, nhìn ca ca mang cho ngươi về cái gì tới?" "Hoa, tốt một đầu lớn cá." Tiểu Nha đầu nhìn lấy Dương Phạm trong tay sự vật hương vấn lên, quay đầu nhìn về Mễ Bạch nói, "Bạch ca ca, Bạch ca ca, ngươi nhìn Phạm ca ca mang cái gì trở về?" Mễ Bạch từ trong phòng đi ra, ánh mắt bên trong tràn đầy áy náy cùng vui mừng. Áy náy là như chính mình có thể sớm đi đưa lương được đến. Hai tử liền không cần dưới lăng sông bắt cá, Tiểu Nha chỉ nhìn thấy Dương Phạm trong tay phỉ ngư, lại không nhìn thấy hắn xương đỏ tay. Vui mừng là Dương Phạm không hổ là bọn nhỏ đại ca, can đảm nhưng khi vốn là thứ nhất. "Bạch đại ca, ngài tới rồi." Dương Phạm cười cùng Mễ Bạch chào hỏi, Dương Dương trong tay phỉ ngư nói, "Xin ngài ăn cá." Mễ Bạch cười tiếp nhận Dương Phạm trong tay phỉ ngư, hung hăng xoa xoa đầu hắn. "Cháo cá, tại mọi người nỗ lực dưới, một trận này ăn so giao thừa còn tốt hơn." Mễ Bạch năm đừng hết thể 10 ngày, mùng 10 là hắn chính thức bắt đầu làm việc thời gian. "Bí thư Mễ, ngày mai theo giúp ta qua hơi nhã tiểu trúc dự tiệc." Phùng Đức Chính đi đến Mễ Bạch bên cạnh bàn, nói câu liền rời đi. Mễ Bạch đứng dậy gật đầu xác nhận, bởi vì xua đuổi lưu manh sự tình, hắn đối trưởng quý đáp lại cực lớn lòng cảm kích. Hơi nhã tiểu trúc là thành Tây một cái cấp cao tử quán, thành danh mỹ tiểu trúc diệt thành, khẩu vị ngọt miên, cửa vào ôn hòa, hơi hơi có cay đắng nhưng về cam cực dai, là Tây Lăng tiểu nghiệp bên trong hiếm có dưỡng sinh sửa tiểu. Cho nên ngay tiếp theo hơi nhã tiểu trúc món ăn chào giá cũng là cực cao, nghe nói một bản thịt rượu xuống tới liền muốn 3-40 kim, không sai biệt lắm là Mễ Bạch một tháng lương đồng. Tuy nhiên không hiểu trưởng quý vì sao muốn mời mình. Nhưng Mễ Bạch cũng không nghi ngờ gì, trực tiếp đồng ý xuống tới. Ngày thứ hai, Mễ Bạch theo Phùng Đức Chính cung xe, đi vào hơi nhã tiểu trúc nhã gian. Đã sớm có người chờ ở trên ghế, người kia ngũ quan cực kỳ thâm thúy, mày rậm mắt to, một đôi mày kiếm lộ ra rất là anh tuấn uy vũ, để cho người ta liếc một chút liền sinh ra hảo cảm. Phùng Đức Chính chỉ người kia hướng Mễ Bạch giới thiệu nói, nhận biết dưới, đây cũng là nghĩa khí bang ban chủ, cung chính. Mễ Bạch trong lòng giật mình, không hiểu Phùng Đức Chính là ý gì. Cung chính đứng dậy, mang theo ôn hòa nụ cười, hướng Phùng Đức đang cùng Mễ Bạch chắp tay hành lễ nói, "Phùng trưởng quý khách khí, Bạch huynh đệ, ta chính là nghĩa khí bang bang chủ cung chính, nghe nói ngươi theo thủ hạ ta huynh đệ có chút hiểu lầm, hy vọng ngươi không muốn để vào trong lòng, chén rượu này liền thay huynh đệ của ta lô mãng bồi tội." Đang khi nói chuyện, cung chính giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Mễ Bạch nhìn lấy cung chính như này biết rõ lý, thầm nghĩ lấy có lẽ thật là một cái hiểu lầm, giơ ly rượu lên đáp lên nói, "Đều là một ít hiểu lầm, giúp đỡ không cần chú ý." Giải thích, cũng là uống một hơi cạn sạch chúc diệp thanh hữu. Ba người nhập tọa, bầu không khí một đoàn tương hòa. Cung giúp đỡ tuổi trẻ tài cao, thật sự là không tầm thường a. Phùng Đức Chính cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cung chính, tán dương. Đối phương bất quá chừng 30 tuổi liền có thể xông ra nghĩa khí giúp như vậy đại danh tiếng, nếu không phải phía sau có quý nhân ủng hộ, hắn là không chịu tin tưởng. Cung đang là có thể nghe hiểu Phùng Đức Chính ý tại ngôn ngoại, khiêm tốn nói, không phải cái gì tuổi trẻ tài cao, bất quá là dám đánh bạc một cái mạng thêm điểm vật khí, mới liều ra một điểm chút danh mỏng. Sao có thể theo Phùng trưởng quỹ so sánh, lương tựa phong nhà đại thụ đến tới nhuận. Biểu lộ khiêm tốn, nhưng trong lời nói túc sát lại một điểm không ít, tràn đầy chân trần không sợ đi dày ý vị. Phùng Đức Chính thoải mái cười nói, vẫn là cung giúp đỡ nhìn tối qua, uống rượu. Qua ba lần rượu, Phùng Đức Chính híp mắt say lờ đờ hỏi, cung giúp đỡ thế nhưng là đối thư thiếp tranh chữa sinh ý cảm thấy hứng thú. Mễ Bạch giật mình, đột nhiên ý thức được sự tình khả năng cũng không phải mình tưởng tượng như thế. Cung chính cũng giống như uống say, đỏ mặt đáp lại nói, không hứng thú lạc, lúc đầu thành Tây tranh chữa sinh ý đều ở tay ta, có thể chết một cái hàng giả mở đầu, cũng tìm không được nữa người rồi. Nói, còn cần đáng tiếc ánh mắt nhìn Mễ Bạch liếc một chút thở dài, ta cũng không giống như Phùng trưởng quỹ như vậy hưu phúc khí, tính toán trong nhà, trên trời rơi xuống kim vũ. Lời nói này để Phùng Đức Chính đại cảm thụ dùng, cảm thán nói, ta cũng là vừa mới phát hiện việc này, không biết giúp đỡ có thể nguyện cùng ta hợp tác. Ồ, Cung Chính lắc cái đầu, đỏ mặt hỏi, làm sao cái hợp tác pháp? Phùng Đức Chính nâng chén uống cạn, đem cái chén trống không đặt lên bàn, khẽ cười nói, tự nhiên là, ta ra người, ngươi bán hàng, đoạt được tiền tài chia đồng ăn đủ. Cung Chính gật đầu nói, nguyên lai tưởng rằng Phùng trưởng quỹ muốn đan ăn cái này sinh ý, nghĩ không ra cư nhiên như thế nghĩa khí nghĩ đến đệ đệ, này đệ đệ cũng tất không cho ca ca thất vọng, chia 4-6 thành, ca ca cầm 6, đệ đệ cầm 4. Tốt đệ đệ. Phùng Đức Chính nghĩ không ra đối phương như thế thượng đạo, lúc này liền xưng hô đều cải biến, sau này ngươi chính là ta thân đệ đệ, nếu có cái gì giải quyết không sự tình, cứ tới tìm ca ca. Tuy nhiên Phùng Đức Chính thêm vì Khánh Phong hành trưởng quỹ, nhưng cái này trưởng quỹ chức cầm là chết tiền, liền ngay cả nhân sự quyền điều động lợi đều vẹn vẹn tại một số dâu riêng người, giống phòng thu chi hộ vệ thống lĩnh đều là muốn phong nhà sai khiến. Có lẽ hai vạn kim nhất lương một năm đồng đối với đại đa số người tới nói đều không phải là một số lượng nhỏ, nhưng đối Phùng Đức Chính dạng này gặp qua thị tộc thiếu gia xa hoa lãng phí sinh hoạt người mà nói, hai vạn kim với làm cái gì sự tình. Hắn vẫn muốn tìm tới một cái tiền thu, chỉ là khổ vì không có môn lộ, khi hắn biết Mễ Bạch viết chữ đẹp thời điểm, hắn liền động tâm. Chơ chủi ra người liền phân một nửa đã là công phu sư tử ngoạm, nghĩ không ra đối phương thế mà lui thêm bước nữa, điều này làm cho hắn không kích động, lúc này liền rất lớn nặng ra ngoài. Nhưng loại này nhất thời kích động lời nói, Cung Chính như thế nào lại thực sự tin tưởng, vẫn là khiêm tốn nói, sao có thể phiền phức ca ca, ca ca liền một mực ngồi trong nhà lấy tiền, ta việc nhỏ đệ chắc chắn làm được thỏa mãn. Tốt, 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 uống rượu. Phùng Đức Chính bưng chén rượu lên, lại là uống một hơi cạn sạch, hưng phấn không thôi. Lượng người nói chuyện ở giữa liền nói một chút một khoản một năm mấy chục vạn kim đại sinh ý, lại căn bản không có suy nghĩ qua ngồi tại hai người ở trong Mễ Bạch cảm thụ. Vốn cho rằng hướng trưởng quỹ cầu cứu là một bước diệu kỳ, hiện tại xem ra, không thể nghi ngờ là đem chính mình đẩy hướng càng cảnh hiểm nguy. Nếu như nói Cung Chính là thức ăn tươi nuốt sống sói đói, nay Phùng Đức Chính không thể nghi ngờ là con mánh hổ. Trong lúc nhất thời, Mễ Bạch như rơi vào hầm băng, một trái tim càng ngày càng nặng. Chương 118, trăng sao san hô tê Mễ Bạch không biết mình là làm sao bị mang về Khánh Phong được, không biết là say rượu vẫn là hoảng hốt, hắn ngơ ngơ ngác ngác trở lại phòng ngủ mình. Một kiện chỉ có thể chứa đựng giường, bàn đọc sách, tủ quần áo hẹp phòng. Cùng Khánh Phong được ký cũng không phải là văn tự bán nước, liền mang ý nghĩa hắn có được cực lớn tự do, đồng dạng bởi vì văn khế cầm cố, hắn cầm lương bổng là bí thư bên trong thấp nhất, ở lại điều kiện cũng là kém cỏi nhất. Nhưng cái này có ngói che đầu nhỏ phòng hắn ở một cái chính là 3 năm, không có chút cảm giác nào khốn khổ, đối một cái 10 tuổi liền bắt đầu lang thang hải tử tới nói, một phương này có giường, có bàn phòng, không khác thiên đường. Nhưng hắn cũng biết, đây có lẽ là hắn sau cùng một đêm ở lại đây, bởi vì hắn đã quyết định, trong đêm liền muốn chạy ra nơi đây. Mang theo này đám trẻ con qua khắp thành thị kiếm ăn, thư họa chi đạo là hắn sống sót duy nhất thủ vững, nếu như muốn luôn làm một cái vẽ hàng nhái công cụ, hắn không bằng chết tính toán. Nằm ở trên giường Mễ Bạch nhớ tới lúc ấy Phùng Đức Chính sắc mặt, chỉ hận chính mình không sớm một bước thấy rõ ràng người này. Đêm khuya, ngủ say Mễ Bạch đột nhiên mở mắt ra, như một cái nhảy bén hắc miêu nhảy xuống giường, không có một tia thanh âm. Đem sớm liền chuẩn bị tốt kiện hàng treo trên vai, hắn bắt đầu chính mình đảo vòng hành trình. Phòng của hắn tại Khánh Phong được hậu viện, mà không đến đêm khuya hộ vệ đều sẽ canh giữ ở tiền viện cửa kho, cho nên hắn chỉ cần khống chế tốt không phát ra vận động, liền có thể tùy tiện rời đi chỗ này. Có lẽ Phùng Đức Chính làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, tại trên bàn rượu như là như tượng gỗ thư sinh lại có lá gan đêm đó đào tẩu, say rượu trưởng quỹ thậm chí ngay cả đối hộ vệ dặn dò đều không một câu, mặc cho hắn nhẹ nhàng mở ra cửa sân đi ra ngoài. Đêm khuya đường cái không có mưa ai, chỉ có trăng sáng treo cao, thanh gió lạnh thổi tại Mỹ Bạch Kiểm bên trên để hắn một cái giật mình, hắn tiết lộ lấy tinh thần, đầu tiên liền là muốn đi hoang viện tiếp vào những hài tử kia, sau đó trong đêm ra khỏi thành. Mễ Bạch đi được vội vàng, chưa từng chú ý u ám ngõ hẻm làm bên trong, hai đạo đi theo hắn bóng lưng ánh mắt. Đại ca thật sự là liệu sự như thần. Mập Kim Cương nghe vi âm hiểm cười nói, là a đúng đấy, thật to ca thật sự là liệu sự như thần. Trương Khoát mũi bao lấy băng gạc, ồm ồm phụ hòa nói. Sớm tại tiểu cục bên trên Cung Chính liền phát hiện Mễ Bạch không phải nghe theo vài bố người, vốn cho rằng Phùng Đức Chính bản thân vì Khánh Phong được quản sự, sẽ không liền cá nhân đều nhìn không được, để Trương Khoát cùng nghe vi ngồi chờ cũng chẳng qua là dự phòng một tay. Không nghĩ tới Phùng Đức Chính chân vô có thể tới liền cái thư sinh đều nhìn không được. Lão đại, chúng ta muốn hay không hiện tại liền đi đem hắn bắt lại? Trương Khoát nhìn lấy Mễ Bạch biến mất tại ngõ hẻm làm bóng lưng. Hướng nghe vi dò hỏi, nhớ tới cung bàn giao, nghe vi âm u nói, điểm đủ nhân mã, chờ đối phương ra khỏi thành lại nói. Mễ Bạch phong trần mệt mỏi bởi tới hoang biệt lúc, bọn nhỏ đều đã nuốt ở khắp ngõ ngách thiết đi, chỉ có Dương Phàm nghe thấy vang động nhạy bén nắm lấy một cây gai gỗ, tránh ở sau cửa. Khi nhìn người tới là Mễ Bạch về sau, hoàng hỏi đội, Bạch đại ca, làm sao? Hắn chưa bao giờ nhìn thấy như thế vội vàng biểu lộ xuất hiện tại Mỹ Bạch Kiểm bên trên. Tiểu Phàm, đem đệ đệ muội muội kêu lên, chúng ta muốn trong đêm ra khỏi thành. Cho dù tại dạng này thời khắc khẩn cấp, Mễ Bạch ngữ khí cũng vẫn như cũ bình thản, chỉ là tốc độ nói lượm nhanh. Mễ Bạch cùng Dương Phàm hai người đem ngủ say hải tử đánh thức, hiểu chuyện bọn nhỏ đột nhiên bị đánh thức, không khóc cũng không náo, giúp đỡ đem người khác kêu lên, mang lên sở hữu có thể mang sự vận. Mễ Bạch ôm mơ mơ màng màng tiểu nha, đi theo phía sau một chuôi hải tử, lặng lẽ hướng ngoài thành sơ soạn. Muốn cảm tạ Tây Lăng là cái mậu dịch thành thị, cho nên không có cố định thành tường, nếu như là bình thường thành thị, sao có thể để người thanh niên này mang theo 8 đứa bé trộm trốn đi. Mễ Bạch cũng định tốt, mang theo hải tử xuyên qua thành Tây, qua hướng Thanh Thủy quận, nghe nói chỗ ấy có cái nữ Bồ Tát, thích hay làm việc thiện, tử tế người nghèo, đặc biệt ưa thích hải tử. Tin tưởng đến Thanh Thủy quận, bọn nhỏ cũng không cần mỗi ngày lo lắng thụ sợ bị người bắt đi. Một đoàn người sờ lấy hát chuẩn ra ngoài thành, đi qua một tòa phá miếu lúc, lại có 10 cái tráng hán giơ bó đuốc thoát ra, đem bọn hắn bao vây lại. Mễ Bạch ôm Tiểu Nha trong lòng căng thẳng, bởi vì hắn nhận biết Trương Khoát, cái kia bị hắn đánh gãy mũi lưu manh đầu bụng, vậy những người này không cần nghĩ cũng biết, là nghĩa khí giúp đỡ chúng. Không nghĩ tới chạy ra Khánh Phong được, lại vẫn không thể nào chạy ra nghĩa khí rút. Các ngươi nếu là ta, theo những hải tử này không quan hệ. Mễ Bạch nhìn thẳng Trương Khoát hai mắt, kiên quyết nói. Hừ. Trương Khoát lạnh hừ một tiếng, nhường ra sau lưng một cái cường tráng thân ảnh. Nghe Vi dùng ánh mắt dò xét đám kia đi theo Mễ Bạch bên người hải tử, hướng thủ hạ nói, đem người đều bắt lại. Cái gì hải tử đại nhân, đã tại thành này ngoại tình gặp, vậy liền đều là nghĩa khí giúp đồ vật, người là hắn vùng đức chính không có xem trọng chạy, chỉ cần sau khi nghe ngóng liền có thể biết Mễ Bạch đã chuẩn ra thành qua, về phần đi hướng lại có ai sẽ biết. Mễ Bạch không thấy, này cùng phùng trưởng quỹ nói xong chia 4-6 thành cũng tự nhiên không đến, tuy nhiên nghe Vi không quá thông minh, nhưng cái này đơn giản sổ sách vẫn là tính toán minh bạch. Cái gọi là phố phường ngang ngược, không phải liền là cưỡng đoạt một bộ a. Mễ Bạch tự rêu cười một tiếng, đối bọn nhỏ ấy này nói, liên lụy các ngươi. Hải tử rơi vào nghĩa khí trợ thủ bên trong hội có cái gì kết cục bi thảm những năm này hắn đã nhìn đến rất rất nhiều, đây cũng là vì cái gì hắn muốn lấy lực lượng một người qua ẩn tàng phụng dưỡng những hải tử này nguyên nhân. Nghĩ không ra những hải tử này cuối cùng vẫn là không thể tránh thoát nghĩa khí giúp độc thủ, Mễ Bạch chỉ cảm thấy thẹn đối bọn hắn tín nhiệm. Cường Tráng Lưu Manh cùng nhau tiến lên, đem bọn nhỏ tách ra bắt, trong lúc nhất thời tiếng la khóc liền bạo phát đi ra. Hải tử đó là tráng hán đối thủ, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở liền bị bắt lại. A, con mắt ta. Đột nhiên kêu thảm để ánh mắt mọi người tập trung ở một tên lưu manh trên thân, chỉ gặp hắn đau lăn lộn trên mặt đất, mắt trái vị trí thình lình cắm một cây gai gỗ. Dương Phàm tại đối phương bắt được chính mình lúc, đem dấu ở ống tay áo gai gỗ nắm chặt, hung hăng đâm vào đối phương trong mắt trái. "Hảo tiểu tử, đủ hung ác." Nghe Vi nhìn lấy Dương Phàm chơi liều tán thán nói, không chút nào vì đau lăn lộn đầy đất thủ hạ mà thay đổi. Mễ Bạch nhìn lấy Dương Phàm xuất thủ, liền biết việc này khó, lúc này hướng phía nghe Vi chụp qua, cũng hô, "Các ngươi chạy mau." Nghe Vi nhìn lấy hướng chính mình bọn tới thư sinh yếu đuối, liền mí mắt đều không nhấc một chút, chính là một cái đạn thối đánh ra, bá không kình lực hung hăng nện ở Mễ Bạch trên thân, đem hắn đánh ra xa xưa quẳng xuống đất. "Bạch đại ca, Bạch ca ca." Bọn nhỏ nhìn thấy hắn bị đánh bại, lúc này vây bên người hắn, đem hắn thân trên nâng lên. "Không biết tự lượng sức mình." Nghe Vi lạnh lùng nói đem bọn hắn trói lại. Một võ giả đều không phải là người bình thường, ỷ vào phàm cảnh thân thể liền muốn hướng chính mình chung kích, đơn giản cũng là nói chuyện bình ông. Vừa hô ngay tại nghe Vi hạ lệnh ngay miệng, một tiếng như là hoàng cổ nộ hống vang vọng bầu trời đêm. Mặt đất hơi hơi chấn động, để cho người ta nhịn không được quay đầu. Hoang thú nộ hống làm cho nhân loại biện pháp tâm rung động, trong lúc nhất thời chỉ có thể ngơ ngác nhìn lấy nó tiếp cận, không dám vọng động. Trong sáng dưới ánh trăng, một đầu phảng phất toàn thân khảm nạm lấy bảo thạch cự đại tê giác chạy về phía này, này trùng thiên đứng thẳng tê giác lóe sáng chói bạch quang, như là ngôi sao đồng dạng lóa mắt. Đến rất gần chỗ, bọn họ mới phát hiện, đầu này hoang thú trên lưng thế mà còn có người, một đôi mê ly cặp mắt đào hoa, nhìn chằm chằm cầm đầu nghe Vi mãnh liệt nhìn.